Chương 1414, Chu Sát, chương 1414, Chu Sát. Là tĩnh. Cây kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh. Nguyên bản chiến trường không phải như vậy. Nguyên bản chiến trường là huyên náo, là chiến mã tê minh, là chống trận lôi minh, là khóc thiên động địa, là tiếng sấm của quận, mãi đến khi vị ở chiến trường ở giữa nhất một người một chó đột nhiên hiện thân. Thanh niên kia dáng người cao giáo, tướng mạo thanh tú, đen nhánh thâm thúy tinh mâu, góc cạnh rõ ràng nhàn nhạt lãnh ý khuôn mặt, một kiện tuyết trắng thẳng và áo trường sam, thắt eo đai lưng ngọc vân cắt tưởng, không còn gì khác tô điểm, như thác nước tóc dài cũng không buộc lên, mà là mặc kệ đến eo, quanh thân cũng không có thần lực hộ thân, giống như phàm nhân bình thường, nhưng lại cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác thần bí cùng vô hình chèn ép lực lượng. Cố uy áp này, mọi thứ đều nguồn gốc từ thanh niên vừa mới ra sân thời điểm. Khi đó, khói lửa lờ lờ, mấy phương tướng sĩ hoặc cầm trường thương, hoặc cầm trường cung, kéo dây cung bắn mưa kiếm, hoặc một tay cầm kiếm một tay cầm thuẫn, kỵ binh hạng nặng cưỡi lấy chiến mã, tại trên vai thích cánh trong đám người qua lại ra sức chém giết. Thổ nhưỡng sớm đã thành màu nâu đỏ, máu tươi không cách nào ngưng kết, vùng trời vẻ lo lắng không cách nào tản ra, ngẫu nhiên nhìn thấy đoạn trên cảnh treo lấy sớm đã phân biệt không nhận ra tứ chi bộ vị. Tất cả mọi người đang kêu nhìn chém chém giết giết, từ nguyên soái tướng quân cho tới vô danh tiểu binh, đã sớm bị chiến trường tàn sát sát phạt làm choáng váng đầu óc. Mà nhưng vào lúc này, thanh niên cùng cầu đột nhiên xuất hiện, hù dọa không chỉ mấy quân tướng sĩ, còn có ngoài sáng trong tối rất nhiều người. Chỉ thấy thanh niên cũng không nhiều lời, không giống nhau chiến trường tướng sĩ lên tiếng liền chọc trời một chỉ, một tích tắc này, thiên địa yên tĩnh. Thiên cơ phong tỏa, linh khí khô kiệt, kim một thủy hỏa thổ ngũ khí trong nháy mắt bị rút sạch, 3000 đại đạo đạo pháp đều bị chặn ngang chặt đứt, toàn bộ sinh linh, phi dương bụi đất, trôi nổi mây mù, chảy xuôi huyết hải các loại trở, toàn bộ bị dừng lại tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Giờ khắc này, giống như thời không bị đứng im, đình trệ lưu chuyển. Mà thanh niên cùng cậu, bọn hắn thì chậm rãi về phía trước, không vội vã xuyên thẳng qua chiến trường. Không cần ẩn nút, người giật dây, đại đạo chó săn, ra đây. Tiêu Bạch sắc mặt bình thản, như là đang trần thuật một sự thật. Tiêu Bạch nói tới lời nói này, có người hoan hỉ, có người kinh ngạc, nhưng lại không người đáp lại. Ta cho ngươi 10 hơi thời gian. Tiêu Bạch lần nữa phát ra tiếng. 10, 9, 6, 2. Tiêu Bạch dường như một tòa núi lớn một sừng sững tại chỗ, ép người đời không thở nổi. Một cái cuối cùng đến, Tiêu Bạch lặng lẽ liếc nhìn phiến thiên địa này. Vị đạo hữu này, Tiêu Bạch yêu cầu cuối cùng đạt được đáp lại, một lão giả từ một danh tướng linh ảnh từ bên trong đi ra, chậm chậm hướng Tiêu Bạch đi tới, đầy mặt mỉm cười. Lão giả này rất nhiều cao tầng tướng lĩnh đều biết, trận chiến này mưu hoạch người, chân chính người giật dây, dường như đang tính toán cái gì đại bản tính. Không ngờ rằng thần bí như vậy lão giả, bị Tiêu Bạch tùy tiện ép một cái thì ép ra ngoài. Đạo hữu, lời ấy nguy hiểm, đại đạo há lại. Đinh. Lão giả lời còn chưa nói hết, một chi quang tiễn liền trong nháy mắt bài trừ hắn hộ thể che đậy khí, bắn thủng mi tâm của hắn, kéo theo lão giả toàn thân đinh vào ẩn hình càn khôn tường bên trong. Tốc độ nhanh chóng, lão giả phản ứng cũng không kịp. Quang tiễn làm cái đinh, thủ cấp làm treo vật, lão giả tứ chi rủ xuống lập, mặc cho gió thổi, không một tia tiếng động, thần khí tiêu yên. Chết ngược lại là còn chưa có chết, nhưng mà cũng không xê xích gì nhiều, rốt cuộc Tiêu Bạch cố ý muốn lưu tính mạng hắn. Ta không có nhường ngươi nói chuyện. Tiêu Bạch mặt không biểu tình, dừng lại một chút lại bổ sung một câu, huống chi, đã trộm. Hiểu rõ tại sao muốn lưu tính mệnh của ngươi sao? Ngươi sớm đi ra đây, chết còn thống khoái chút ít, nhưng mà ngươi ra tới muộn, lãng phí ta quá nhiều thời gian, là phản hồi, cho ngươi một ít trừng phạt cũng là nên đi. Gọt đi ngươi một thân đạo hạnh, diệt ngươi trường sinh đại đạo, biến thành phàm nhân. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ bị đinh ở chỗ này không nhúc nhích được, nhận hết phơi gió phơi nắng, còn muối đốt, về phần trừng phạt khi nào kết thúc, vậy liền nhìn xem ngươi chừng nào thì chết rồi. Về phần chuyện khác, ta thì lười nhắc quản. Dứt lời, Tiêu Bạch tiện tay giải trừ thiên địa gông cùng xiềng xích, mang theo nhị cầu biến mất không thấy gì nữa. Trên chiến trường, 1 triệu nhân mã mắt lớn trừng mắt nhỏ, không biết làm sao. Trận chiến này, đánh hay là không đánh? 11. Các phương hành động đồng thời, Cố Cửu Trần đám người tự nhiên thì không rơi xuống hạ phong. Là vô địch tông số 1 đại hiệp, vốn là vì cứu vớt thiên hạ muôn dân làm nhiệm vụ của mình, không cầu hồi báo cùng công danh, hiện nay tông chủ cho phép, bảo vật kể bên người, về sau có thể lại không cơ hội tốt như vậy, bởi vì cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, Cố Cửu Trần có thể nào không có nhiệt tình. Do đó, Cố Cửu Trần từ gia tông sau đó, mang theo Khang Minh tỷ đệ 4 người lại bắt đầu hành hiệp trượng nghĩa hành trình. Một đường theo Bắc Minh Hồn Châu giết xuyên, mấy lần kịp thời giáng lâm, mỗi lần đều là một ngựa đi đầu, xông vào trước nhất tuyến, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thần giới không biết bao nhiêu sinh linh. Tuy nhiên ít nhiều thời gian, Cố Cửu Trần kia anh tư tỏa sáng, hạo nhiên chính khí cao lớn thân ảnh thì khắc sâu in dấu vào vô số người trong óc cùng tâm linh, vung đi không được. Nguyên lai, thần giới còn có bực này người hảo tâm tồn tại. Lại nói một ngày này, Bắc Minh Hồn Châu vùng trời, cuồng phong quét sạch, sấm sét vang dội, phong vân dày đặc, trầm trọng mây đen chen mãn thương khung, sắc trời âm trầm giống như một giây sau rồi sẽ hạ lên mưa rào tầm tã tựa như. Giang giác, ầm ầm, lôi minh sen lẫn tia chớp, sắc trời lúc sáng lúc tối, ngày xưa linh khí nồng nặc phá thành mảnh nhỏ, bị thế gian trọc khí ô nhiễm, phàm nhân ngửi một chút thần hồn câu diện. Trong không khí tràn ngập sát phạt khí tức, mà không trung, đứng ở này phong vũ lôi điện trong lúc đó, hai tên nam tử giằng co, âm thầm đao kiếm giao tiếp, sắc ý nghiêm nghị. Một tên nam tử trong đó khuôn mặt thanh tú, đầu đội tử vân quan, người mặc đen như mực áo cà sa áo, eo buộc ti theo đổi mang, dưới chân kỳ lân hoa, bén nhọn đạo vận không chút nào che lấp, mặc cho hắn tàn sát bừa bãi thiên địa. Mà một tên khác nam tử sinh khí vũ hiên ngang, giữa trán đầy đạn, xem xét chính là phúc duyên thâm hậu, trung nghĩa vô song người, hắn thân mang một bộ thêu lên sơn hà đồ án tay áo, eo cuốn chỉ đen mang, thân hình cao lớn thẳng tắp, một đôi mắt phượng sáng ngời có thần, có long cất cao hổ bộ chi tư. Sau lưng ngàn vạn tinh thần lấp lóe, sắp xếp thành huyền diệu khó giải thích trận pháp đồ án, đứng ở cách nơi đây vạn dặm chỗ quan sát, nguyên lai trận pháp này lại gắng gượng trực tiếp đem thần giới không gian rút ra, đặc biệt tạo thành một phương hình hộp chữ nhật không gian. Trong không gian chỉ có hai tên nam tử, không gian kia cách trở lực lượng, ngay cả bị ô nhiễm thiên địa linh khí cũng không trốn thoát được. Thi triển này thần thông người, dĩ nhiên chính là không đành lòng chọc khí nguy hại thế gian Cố Cựu Trần. Đạo hữu, ta cùng với ngươi không oán không cừu, vì sao muốn chặn giết với ta? Thanh niên nam tử sắc mặt khó coi, lạnh giọng quát hỏi. Không oán không cừu? Ý của ngươi là bị ngươi giết chết những kia vô tội sinh linh cùng ngươi có thù rồi? Cố Cựu Trần sắc mặt càng là hơn khó coi, tức giận đến cái trán gân xanh rõ ràng có thể thấy được, tiến lên đạp mạnh một bước, giọng nói rét lạnh thấu xương. Đạo hữu, ta sát những kia ngu muội sinh linh, cùng ngươi gì quan? Thanh niên không đồng ý. Trong mắt hắn, Cố Cựu Trần chính là ăn no rồi không có chuyện làm xen vào việc của người khác. Chúng ta mạch không quen biết, ta sát ta, ngươi đi ngươi, không duyên cớ kết xuống thù hận làm gì? Chương 1415, Cầm Long, chương 1415, Cầm Long. Vì một số ngu muội sinh linh mà trêu chọc một vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La thần tiên, thậm chí còn có thể kết xuống tử thủ, nếu là hỏi cần thiết hay không. Đổi lại những người khác, có thể biết suy nghĩ một chút, hoặc là hai thai không nghe thấy, dứt khoát trực tiếp làm như không nhìn thấy. Nhưng mà trước mặt hắn là Cố Cựu Trần a. Huống chi còn là theo Tiêu Bạch chỗ nào lĩnh qua pháp chỉ Cố Cựu Trần, phụ mệnh trừ gian diệt ác, cứu vãn vạn linh tại trong nước lửa. Nếu là đổi lại trước đó, Cố Cựu Trần thì hội suy nghĩ một chút có thể hay không liên lụy đến tông môn, liên bang, mặc dù còn là sẽ xuất thủ cứu giúp, nhưng mà sẽ không để cho tông môn, liên bang bị liên lụy, chỗ có nhân quả, kiếp nạn chính hắn một người gánh chịu, nhưng bây giờ nhà mình tông chủ, phó tông chủ cũng tự mình kết cục. Thấy Cố Cựu Trần vẫn không hề bị lay động, thanh niên nam tử đành phải khẽ cắn môi lấy ra đòn sát thủ, "Đạo hữu, ta chính là đệ tử dưới trướng Chí Cao Thần." Đệ tử dưới trướng Chí Cao Thần, loại thân phận này phong đi, tất cả thần giới dường như không người còn dám khiêu chiến, liền xem như lại nóng nảy tính nết, sĩ diện, ra một người, cũng phải ngoan ngoãn nhận lầm nằm tiểu nhận lầm. Đừng nói là bình thường Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La thần tiên, liền xem như Tổ Phượng, Tổ Long đến, vậy cũng phải cho ba phần mặt mũi. Rốt cuộc phía sau đây chính là Chí Cao Thần. "Hừ, Chí Cao Thần môn hạ, buồn cười, theo ta được biết, vài vị Chí Cao Thần lao ra đã sớm lệnh cưỡng chế môn hạ đệ tử bế quan tu hành, ngươi là từ đâu tới đệ tử Chí Cao Thần? Ngươi đạo thừa từ đâu tới?" Cố Cựu Trần tiếng hừ nhẹ, khinh thường cười một tiếng. Phần tình báo này hay là một ít lão hưu nói cho hắn biết. Ngươi luôn mồm xưng chính mình là Chí Cao Thần môn hạ, thì ngươi kiểu này đức hạnh người, Chí Cao Thần các lao ra làm sao lại thu ngươi làm đệ tử? Hơn nữa nhìn ngươi tu vi cùng đạo vận, nhiều nhất chẳng qua là Chí Cao Thần lão gia ký danh đệ tử đi. Cố Cựu Trần tiếp tục chuyển vận. Chỉ cần nghe qua Chí Cao Thần giảng đạo người, đều có thể tự xưng chính mình là ký danh đệ tử. Về phần Chí Cao Thần lão gia thừa nhận không thừa nhận có cái này môn sinh, chính là Chí Cao Thần lão gia chuyện của mình. Ngươi! Thanh niên nam tử tức giận thẳng tắp lên cao, thậm chí năng lực ở tại trong con mắt nhìn thấy lấp loé ánh lửa, nguyên bản khuôn mặt thanh tú vì phẫn nộ mà biến dần dần vặn mèo, kia hung thần ác sát nét mặt, dường như nghĩ trực tiếp một ngụm nuốt Cố Cựu Trần tựa như. Cho dù chỉ là ký danh đệ tử lại như thế nào, dù sao cũng so ngươi loại này không tên không họ, giá căn đạo thừa tạm thần tốt. Thanh niên nam tử hít sâu một hơi, nỗ lực bình phục tâm cảnh, chế giễu lại giễu cợt nói: "Đệ tử ký danh của Chí Cao Thần lại kém, kia cũng không phải bình thường đạo thừa có thể so với vai. Ai nói ta không tên không họ, ngươi lại nhớ kỹ, ta là Vô Địch Tông trưởng lão Cố Cựu Trần. Về phần đạo thừa nha, đây xin chào chính là, nếu không cũng sẽ không đem ngươi đệ lên đánh, ngươi nói có phải thế không?" Trọng tâm một kích. Những lời này, triệt để đánh tan thanh niên nam tử tâm lý phòng tuyến. Tên gọi tắt, phá phòng. Tiện tay đệ lên đánh, thực sự là một chút mặt mũi thì không cho lưu. Về phần ngươi kia mấy tên huynh đệ, ta nghĩa muội, nghĩa đệ bọn hắn đã đi xử lý, đừng lo lắng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị bắt tới. Tới, ngươi ta lại đại chiến 300 hiệp, vừa nãy đánh chưa đủ nghiền, ngươi làm lớn đạo chó săn nhiều năm như vậy, lẽ nào đại đạo thì không cho ngươi chỗ tốt gì hay sao? Cố Cựu Trần hướng thanh niên nam tử vẫy tay, ra hiệu thanh niên nam tử có thể tùy ý ra chiêu. Phúc. Thanh niên nam tử ngửa mặt lên trời mánh nôn một ngụm máu tươi, tức giận đến suýt nữa mắt tối sầm lại. Giết người chu tâm. 11. Ngàn năm sau đó, thần giới có bốn châu, theo thứ tự là Tây Khanh Độn Châu đã mất Đông Húc Thần Châu, Bắc Minh Hồn Châu, Nam Phệ Kỳ Châu, tuy có bốn châu, nhưng chỉ có một hải, bao quát bốn châu, diễn sinh vạn linh, vô số đại năng chấn thủ chi hải mới có thể gọi thật sự thần hải. Ngày hôm nay thần hải dường như cũng không bình yên. Thần hải trên, càn khôn phá toái, đại đạo chấn động. Một bóng người cùng hơn 10 đầu thương long lập loè nhấp nháy, giao tiếp va chạm, mấy chục cổ thần lực, mỗi va chạm một chút, thiên địa liền lắc một trong lắc. Ảnh hưởng còn lại lan tràn đâu chỉ vạn dặm, thương khung vạn dặm không mây, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là không gian phá toái vết rách. Thần hải khuấy động, bị thần lực ảnh hưởng còn lại lật quấy cuồng phong gào thét, kinh thiên sóng biển nối gót mà lên. Hàng tỷ sinh linh chính như là ngồi xe cắp treo bình thường, bị sóng lớn từ trong hải dương quét sạch mà lên, trực tiếp cuốn vào vạn dặm thiên không, sau đó lại lần rơi xuống, về phần năng lực không có thể sống sót thì đều bằng bản sự. Sóng biển lớn, ngay cả kia hình thể hơn nghìn trượng to lớn sinh linh cũng sẽ bị này thao thiên cự lãng trong nháy mắt bao phủ. Còn sót lại thần lực trên mặt biển hình thành vô số tất cả lớn nhỏ vòi rồng, phóng thích vô cùng vô tận cường lực hấp lực, phàm là bị cuốn vào vòi rồng sinh linh, tại vào trong trong chớp mắt ấy liền bị vô tình xé nát, ép thành mảnh vỡ. Kinh khủng xé rách năng lực, nhường vô số sinh linh sinh ra ý lạnh trong lòng. Không chung, khoáng thế đại chiến còn đang kéo dài. Thư Phi Hàn một người đấu hơn trăm cái thương long. Ngâm. Chỉ nghe một tiếng long ngâm vang lên, rung khắp thương khung, một cái thương long thi triển thần thông, di hình đổi bước, trong chớp mắt thì đột tiến đến Tư Phi Hàn trước mặt, hướng phía Tư Phi Hàn vai trái chính là đột tiến cắn xé. Tư Phi Hàn thấy thế không ổn, thả người thượng vọt, thân hình lần nữa biến mất không thấy, tránh thoát thương long cắn xé, mà hơi thở tiếp theo ở giữa, chỉ thấy Tư Phi Hàn đột nhiên phá không mà ra, trong mắt lấp loé kim quang, dưới chân đạp trên càn khôn bộ pháp, đột nhiên rút ra một cái khắc lấy ảm đạm phù văn đoản kiếm, đối với Thương Long cổ họng chính là một chí mạng đâm tới.
Oeng!
Ngâm! Càn khôn chấn động, kinh lôi nổ tung. Thương Long đầu rồng dường như kẹo đông gòn giống nhau không chịu nổi một kích, bị đoản kiếm vênh thành xương máu, trong nháy mắt hết rồi sức sống, chỗ cổ máu tươi như trụ, giống như thác nước kia một phi lưu trực hạ tam thiên xích, thân rồng hóa thành tàn phá thi thể, rơi xuống thần hải, bị sâu không thấy đáy thần hải nuốt hết, bảo vật này trực tiếp diệt Thương Long thần hồn. Quanh mình mấy cái Thương Long cũng bị tác động đến, vạn trượng thân thể bị rút bay ra ngoài, chấn động vảy rồng chốc ra, phòng ngự đại phá, lộ ra mảng lớn đẫm máu huyết đục, thân thể khống chế không nổi run rẩy. Một kích này, Thương Long nhóm có bị chấn nhiếp. Bọn hắn bản thể thân rồng tại Tư Phi Hàn trước mặt lại như cùng bài trí, dường như thổ ngói, đụng một cái thì nát. Đến a, hôm nay ta liền bồi ngươi nhóm hảo hảo chơi đùa. Ta nếu là vô địch tông đại trưởng lão, ra ngoài, tự nhiên không thể nhục vô địch tông thanh danh. Các ngươi Long tộc lại làm lớn đạo chó săn.
Ngâm.
Bọn hắn Long tộc thân làm viễn cổ đại tộc, cả đời tâm cao khí ngạo, cho dù ai thì không để vào mắt, chúng Long bị khiêu khích, đương nhiên giận không kềm được, tức giận đến tê cả da đầu. Một đầu Thương Long thi triển thuật trói buộc, vì thân hình khổng lồ là dây thừng, lân giáp là đinh trụ, thẳng hướng Tư Phi Hàn qua đi, kia cứng rắn vô cùng sắc bén lân giáp, để người nhìn một chút thì sinh lòng ngắt hẳn, nếu là bị khóa lại, liền xem như tường đồng vách sắt thân thể cũng sẽ ngàn quật vận động. Nhưng Tư Phi Hàn lại là không sợ, nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp ném ra ngoài trong tay phi đao, Thương Long đã tận mắt chứng kiến qua này phi đao sát phạt hiệu quả, tự nhiên không dám kinh thường, thấy phi đao hóa thành sát khí cột sáng hướng mình bay tới liền bốc lên mây mù, nghiêng người tránh thoát. Còn chưa chờ Thương Long chế giễu Tư Phi Hàn bài câu, kết quả Tư Phi Hàn liền chẳng biết lúc nào đã thần không biết quỷ không hay đi tới hắn đầu rồng bên trái, còn như quỷ mị làm cho người kinh hãi.
Hừ.
Tư Phi Hàn bệ nghệ Thương Long một chút, cười lạnh liên tục. Đúng lúc này tay trái hóa chảo, hướng Thương Long cổ cầm đi. Thương Long bị Tư Phi Hàn cầm nhìn cổ, khủng hoảng đồng thời dùng sức toàn thân trên dưới chỗ có sức lực của quận, lúc mà bay lượn, khi thì lên trời, lúc mà xuống đất, khi thì rời sông lấp biển, nhưng chính là thoát không nổi Tư Phi Hàn cầm nã, lúc này Thương Long đâu còn có long ảnh tử, sống sờ sờ tựa một cái sốt ruột chạy trốn con rết. Chỉ thực lực này. Chương 1416, Vô Tự Thiên Thư, chương 1416, Vô Tự Thiên Thư. Không cần Thương Long chính mình tránh thoát, Tư Phi Hàn chủ động bung ra Thương Long cổ, đương nhiên, bung ra là có điều kiện. Một giây sau, Tư Phi Hàn bay lên không nhảy lên, hai tay khép lại, tay trái tay phải lẫn nhau sán, hình thành một nắm đấm, thần lực dây dưa, sau đó phần eo dùng sức, hai chân nhảy vào phần bụng, một quyền nện xuống.
Ngâm.
Thương Long kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị nện rơi, nhập vào thần hải, kích thích ngàn cơn sóng. Mới vừa rồi còn trên không trung, hiện tại đã rơi xuống thần hải, vẹn vẹn một hơi thời gian. Một quyền này có thể không vẹn vẹn chỉ là đến thịt đơn giản như vậy. Ngươi nhìn xem, đều đi qua lâu như vậy, cái kia Thương Long cho tới bây giờ vẫn chưa có bay ra mặt biển đấy. Nghĩ đến, cũng đã cơ bản cáo biệt ngao du thiên địa. Đoạn kiếm phủ văn trở lại Tư Phi Hàn trong tay, Tư Phi Hàn cuộn tại đầu ngón tay truyền đao, cũng vô tình hay cố ý nói một câu, từ tổ long sau khi ngã xuống, Long tộc quả nhiên là suy bại, lại còn làm lên đại đạo chó săn đến rồi.
9.
Gần ngàn năm đến, đại đạo hóa thân, thuộc hạ, chó săn không ngừng vẫn lạc, hiện tượng này, đại đạo khẳng định cũng sớm đã chú ý tới. Mới đầu, đại đạo thì không để ý. Rốt cuộc nhiệm vụ của bọn hắn là gây sự, cho nên đấu pháp thương vong rất bình thường. Nhưng mà, chết một hai cái mười mấy cái coi như xong, chết hàng ngàn hàng vạn cái này liền có chút ít kỳ hoặc. Nơi này cường điệu nói rõ một chút, ở trong mắt đại đạo, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Thần Tiên phía dưới chó săn không bị đưa vào trong đó. Thực lực quá yếu, ngay cả chó săn cũng không tính, chết thì đã chết. Quái thai, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Thần Tiên vẫn lạc mấy vạn người, là người phương nào tác phẩm? Đại đạo ở khắp mọi nơi, cho nên đại đạo cũng không cố định chỗ ở, có người nói đại đạo ở lại ở trong hư vô. Có người nói đại đạo ở tại hư không trong cái khe, còn có người nói đại đạo có chính mình đạo tràng, nhưng kỳ thật cũng không phải, đại đạo ở khắp mọi nơi. Đương nhiên, đạo hạnh cao thâm thần mình có biện pháp ngăn cách đại đạo ý chí, tránh né đại đạo nhìn trộm chính là. Đại đạo sứ giả thương vong thảm trọng, cái này khiến đại đạo không thể không nhìn thẳng vào lên. Đầu tiên bài trừ trí cao thần. Giả sử là trí cao thần tự mình ra tay, như vậy hắn nhất định sẽ có cảm ứng, không khác, trí cao thần đạo được quá sâu, nói một câu đều có thể cùng đại đạo sinh ra cộng minh. Với lại nếu quả như thật là trí cao thần ra tay, như vậy trí cao thần nhắm vào thực sự không phải đại đạo sứ giả, mà là đại đạo bản thể, rốt cuộc trí cao thần có thực lực cùng đại đạo khiêu chiến. Sau đó chính là bài trừ đệ tử trí cao thần. Theo đại đạo biết, trí cao thần các đệ tử hiện nay toàn bộ cũng bị cưỡng chế ở tại đạo phủ, đạo tràng tu hành nội đạo, cấm chỉ xuất hành. Với lại đệ tử trí cao thần có thực lực này cũng không có mấy cái a. Nhưng là trừ đệ tử trí cao thần bên ngoài, ai dám cùng hắn đại đạo khiêu chiến? Phượng tộc không được, Long tộc cũng không được, viễn cổ đại tộc đều không được. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải nhìn xem thôi diễn thiên cơ a. Đại đạo thở dài một tiếng, làm lên người cũ. Gặp chuyện không quyết, bấm ngón tay thôi toán. Nhưng đại đạo cho rằng năng lực thôi toán tỷ lệ thành công rất nhỏ, mặc dù đại đạo đã bài trừ cử động lần này không phải trí cao thần tác phẩm, nhưng mà dám làm như thế trong bóng tối nhất định có trí cao thần ảnh tử, tuyệt đối cùng trí cao thần kéo không được liên quan. Tất nhiên phía sau có trí cao thần đứng đài, như vậy thôi diễn thiên cơ thì khó khăn. Bất quá bởi vì cái gọi là phúc họa tương ý, thành công hay không đều có tỷ lệ, dù là chỉ có nhất tuyến phần thắng, vậy cũng coi như là hy vọng. Thế là Vô Tự Thiên Thư cảnh cáo, đại đạo vừa mới bắt đầu thôi diễn đạo vận thì trong nháy mắt bị một đoàn lực lượng hỗn độn nuốt chửng lấy ma diện. Hỗn độn tiểu tử kia, hắn khi nào hiện ra? Vô Tự Thiên Thư chính là tiên thiên chí bảo, hỗn độn chi thần hộ thân, trấn vận, thôi toán chi bảo. Tất cả tiên thiên chí bảo bên trong lão đại ca. Nguy rồi, người tới. Truyền ta pháp chỉ. Kế hoạch trước giờ tiến hành, phải tất yếu ép buộc liên lụy đệ tử trí cao thần nhập kiếp.
Đúng, lao ra.
8. Đại đạo cố gắng thôi toán người giật dây lúc, nhị cầu đương nhiên thì đã nhận ra. Rốt cuộc có tiên thiên trí bảo phụ tá, cộng thêm thôi diễn năng lực thứ 1, hai cầu đối thiên cơ mẫn cảm trình độ tự nhiên không cần nhiều lời, thế là đại đạo vừa mới tra được vô địch tông trên đầu, đạo vận liền bị nhị cầu quả quyết cho chặn ngang chặt đứt. Phàm tục. Dưới mắt mặc dù chiến sự tấp nập, kiếp nạn đứng vận mà đến, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được phàm tục náo nhiệt ồn ào. Trên đường cái tiểu phiến, tiệm cơm, khách sạn gào to, quyền quý thương nhân ở giữa lục đục với nhau, minh tranh ám đấu, câu lan nữ tử là sông công trạng ra sức biểu diễn kiếm khách, này tất cả mọi thứ đều còn tại vận chuyển bình thường bên trong, giống như đại kiếp không có quan hệ gì với bọn họ tựa như. Một tòa quán trà, một gian phòng đơn. Đơn giản mà không mất đi trang nhã bố trí, trong phòng nước trà mùi thơm ngát, sạch sẽ môi trường, mặc dù không gian không lớn, nhưng một hai người nói chuyện phiếm hay là đủ. Tiêu Bạch cùng Nhị Cẩu đang uống trà nói chuyện phiếm. Nhị Cẩu nói chuyện đột nhiên đình trệ, ngược lại là đem Tiêu Bạch cho cả ngây ngẩn cả người. Mà tình huống, Tiêu Bạch đầu góc mù mịt, giơ bàn tay lên tại Nhị Cẩu trước mắt vung khẽ mấy lần, kết quả đừng nói đáp lời phản ứng, ngay cả con mắt cũng không có động một chút. Đây là đang chơi người gỗ. Chờ một lúc lại chơi được hay không, với lại người quá ít, chí ít lại nhiều gọi mấy người a. Đã hồi thần Nhị Cẩu. Chú ý người gỗ, có chính sự. Nhị Cẩu tức giận trừng Tiêu Bạch một chút, đem một mực trước mắt lắc lư bàn tay một trào vớt ve. Cái gì chính sự? Ở đâu lại phát hiện đại đạo sứ giả? Hừ hừ, lần này còn không phải thế sao đại đạo sứ giả, ngươi đoán là cái gì? Nhị Cẩu một trào nâng đầu chó, một trào gõ nhìn bàn trà, vẻ mặt kiêu ngạo, giống như phát hiện gì rồi bảo tàng tựa như. Cái kia ăn cơm đi. Tiêu Bạch sững sờ, chợt mừng như điên, ta liền biết, cũng cái giờ này, đã sớm cái kia ăn cơm. Nhị Cẩu ba, ta mở ngươi ba. Hệ thống. Ký chủ, ngươi đầu óc còn không tìm được thích hợp đại phu sao? Mở cái giám cơm a, ngươi làm sao sẽ biết ăn? Là đại đạo, vừa nãy đại đạo thôi diễn thiên cơ, vừa thôi toán điều tra đến chúng ta, bị ta ra tay chặn lại. Nhị Cẩu đều bị Tiêu Bạch cho tức tới muốn cười, nói thiện ác chi thần tâm đại cũng liền đổ vui lên, chân đổ vui lên còn phải nhìn xem Tiêu Bạch. Cái này vị mới là thật tâm lớn. Ngươi bại lộ. Thấy quả nhiên là chính sự, Tiêu Bạch thay đổi trạng thái bình thường, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc, vớt cằm hỏi. Mặc dù biết Nhị Cẩu sớm muộn cũng sẽ bại lộ, nhưng mà không ngờ rằng ngày này lại tới nhanh như vậy. Ừm, chí ít tại đại đạo trước mặt bại lộ. Nhị Cẩu gật đầu, không bại lộ cũng không được a. Không bại lộ vô địch tông thì bại lộ. Đừng lo lắng, đại đạo chỉ là hiểu rõ ta xông ra phong ấn mà thôi. Về phần chúng ta hiện tại vị ở nơi nào, hắn không hề biết. Với lại, hiện tại tối hoảng người là hắn mới đúng. Nhị Cẩu trấn an nói. Ồ, chỉ cần ngươi không cảm thấy phiền phức là được, ta là sao cũng được. Tiêu Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chắn nha, có cái gì có thể hốt hoảng? So với cái này, hay là cơm cô đi. Đồng ý. Một người một chó ăn nhịp với nhau. Hệ thống. Chính sự đâu? Nói xong ba. Có câu nói là, phần ta bị lừa khốn thu nạp. Bằng tới cứu ta thoát bệnh trầm kha, dốc lòng dốc trí đồng hành bảo, nỗ lực tu thân tổng thần ma, nào có thể đoán được hôm nay bị đốt hại, đại đạo thôi diễn có thể làm gì? Thế nói đại đạo trật tự công, ta đạo người đợi bịa chuyện nói. Chương 1417, đại kiếp lên, đạo thừa của trí cao thần gặp kiếp nan. Chương 1417, đại kiếp lên, đạo thừa của trí cao thần gặp kiếp nan. Bắc Minh Hồn Châu, đại kiếp nguyên nhân, nguyên bản thì hỗn loạn Bắc Minh Hồn Châu càng thêm hỗn loạn, toàn viên cáo kỉnh, một lời không hợp thì đánh, lại thêm đại kiếp tăng thêm, Bắc Minh Hồn Châu chiến sự há lại chỉ có từng đó hàng ngàn hàng vạn lần tăng trưởng. Tiên môn đại chiến, đại năng vẫn lạc, sinh linh phàm tục đồ thán, mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh. Nếu là cái khác lục địa, thần minh tham gia thế gian chiến sự chắc chắn ẩn tàng, che lấp một chút, đỡ phải cứ để tiên môn, đạo hưu phát hiện, nhưng mà Bắc Minh Hồn Châu không giống nhau, cứ duy trì như vậy là được làm đi, không có cứ duy trì như vậy là được không được, đại gia hỏa dứt khoát trực tiếp làm rõ. Thanh danh. Món đồ kia năng lực đáng giá mấy đồng tiền. Đánh không lại thì huy động người, lay người hoàn mỹ tiếp tục đánh, cho đến đánh tới lay không tới người mới thôi. Chính là đối ứng điểm này. Mọi người đều biết, Bắc Minh Hồn Châu danh xưng máu tanh nhất, hỗn loạn nhất lục địa, như vậy duy trì trật tự thế lực đương nhiên sẽ không thiếu. Như vậy có thể an ổn tham gia tất cả thế lực tranh chấp, đồng thời còn có thể toàn thân trở ra thế lực có sao? Đương nhiên là có, đó chính là đạo thừa của trí cao thần. Mênh mông vô bờ sóng biết trời xanh, một đóa mây trắng bên trên, loáng thoáng hiện hiện hai đạo nhân ảnh. Một tên mùi thơm vũ mị nữ tử, cùng với một tên nam nhân bằng mỡ. Nữ tử kia mặc xích hồng sắc thêu mẫu đơn váy dài, váy bốn lượn chút xuống thiên ở giữa, vải vóc quả thực thưa thớt, đến mức lộ ra mảng lớn tuyết trắng lưng trắng, làm eo một chùm, lại không đủ một nắm. Một đôi ướt át cân xứng chân ngọc phơi bày, phảng phất đang im ắng xinh đẹp, phát ra mê người mời. Mị nhãn như tơ, đôi mắt mỉm cười, nén xinh đẹp, nén yêu, hơi nước lách thân, mị ý phơi phới, kéo léo hơi nhếch khóe môi lên lên, môi đỏ khẽ nhếch, dục làm cho người một thân phong trạch. Kia nam nhân vạm vỡ thân trắng như trâu, toàn thân trên dưới như là dùng cơ thể làm, dường như to như cột điện, một đôi thiết tí bại lộ bên ngoài không, đầu tóc rối bời, trang phục cũng có chút rách dưới. Cũng không phải hắn vừa trải nghiệm một trận đại chiến, cũng không phải không có tiền mua quần áo, mà là cái này vốn là hắn mặc quần áo phong cách. Trúc Diệu Nhan, nếu là diệt đạo thừa của trí cao thần, đệ tử trí cao thần còn không ra làm sao bây giờ? Nam nhân vạm vỡ khuỳnh tay, một đôi chung mắt to nhìn thẳng bên cạnh thân yêu diệm nữ tử, giọng nói thô kệch mà hỏi. Bọn hắn nhiệm vụ lần này là tiện tay diệt mấy cái đạo thừa của trí cao thần, bước đệ tử trí cao thần nhập kiếp. Nhưng nếu đệ tử trí cao thần chết sống không hiện thân làm sao bây giờ? Vậy còn không đơn giản. Một thằng diệt, đạo thừa của trí cao thần có mấy cái diệt mấy cái, cũng không tin bọn hắn không ra. Trúc Diệu Nhan bàn tay trắng như ngọc khẽ che môi đỏ, khanh khách cười không ngừng, cười gọi là một nhánh hoa run rẩy, một đôi đại đoàn tử run thẳng lắc mắt người. Tao đệ tử. Nam nhân vạm vỡ thầm mắng một tiếng. Thật không hổ là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Lương Nguyên Chính, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không xuất thủ. Trúc Diệu Nhan mắt phượng híp lại, chỉ vào phía dưới tiên sơn đối với Lương Nguyên Chính di khí sai sự. Cái gì? Ta ra tay. Lương Nguyên Chính chỉ vào chính mình, vẻ mặt ngươi không có nói đùa chớ, nét mặt. Nếu không đâu, ta một người. Nếu không đâu, vậy còn ngươi, ta giúp ngươi canh chừng rồi. Trúc Diệu Nhan chiếc lưỡi thơm tho khẽ liếm tiểu diễm ướt át môi đỏ, vẻ mặt vũ mị xuân sắc, giọng dịu dàng cười nói, một màn này đổi lại người khác đã sớm nhìn mà trợn tròn mắt, nhưng Lương Chính Nguyên có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Không được không được, hai chúng ta đồng loạt ra tay. Lương Chính Nguyên nghĩa chính tử nghiêm điên cuồng lắc đầu. Hắn cũng không đốc. Một mình hắn ra tay, một mình hắn gánh nhân quả, kết quả ban thưởng còn phải chia đều, cái này sao có thể được? Ngươi, hoặc là hai ta đồng loạt ra tay, hoặc là cũng đừng ra tay. Lương Chính Nguyên nghiêng đầu gấu lớn đầu, không còn đi xem Trúc Diệu Nhan, tỏ vẻ việc này không có thương lượng. Ngươi này khờ hàng. Trúc Diệu Nhan bị tức thân thể mềm mại run rẩy, ngực nở, hai ngọn núi chập trùng bất định, không còn nghi ngờ gì nữa bị tức giận đến không nhẹ. Nàng tạo đến cùng là cái gì nghiệt, lại bị sắp đặt đến cùng tiểu này ngốc hàng cùng nhau thi hành nhiệm vụ. Được được được, hai người chúng ta đồng loạt ra tay, nhưng mà cô nãi nãi ta trước giờ cảnh cáo ngươi, hành động lần này nếu là thất bại, lao ra tuyệt sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Trúc Diệu Nhan tức giận nghiến chặt hàm răng, chỉ vào Lương Chính Nguyên đổ ập xuống chính là dừng lại phát biểu. Ngươi dựa vào cái gì giáo huấn ta? Hai người chúng ta đồng cấp, ngươi cũng không phải chỉ huy của ta sứ, ngươi ở đâu ra quyền lợi phát biểu? Lương Chính Nguyên chứng trạc đàng hoàng phản bác. Nếu là Trúc Diệu Nhan là chỉ huy của hắn sứ, hắn đương nhiên sẽ không phản kích, nhưng Trúc Diệu Nhan không phải. Trúc Diệu Nhan lần này càng tức. Cái này, dùng tay cách âm. Chính mình nói nhảm cũng nghe không hiểu sao? Trúc Diệu Nhan hiện tại chỉ nghĩ đem cái này nhiệm vụ cho nắm chặt thời gian làm xong, tốt thoát khỏi thăng thiên, xa rời cái này ngốc hàng. Nàng thật sự một khắc đều không muốn lại cùng Lương Chính Nguyên ở cùng một chỗ. Bớt nói nhảm, đi nhanh lên. Liên lụy lao ra kế hoạch, có ngươi quả ngon để ăn. Một mực gọi người kêu không là người sao? Ta chỉ là thuận miệng hỏi vài câu hành động vấn đề tương quan mà thôi. Câm miệng. Nha. 9. Nói dưới. Thiên sơn sừng sững, thiên hình vạn trạng. Đông bộ tháp sơn, thế như cẩm màn hình, quần phong sừng sững, như măng, như vẽ, tây bộ thế núi nguy nga, hùng vĩ hùng vĩ. Mở nhạc tơ lụa hộ tông đại trận giống như móc ngược lưu ly bắt đem phụ cận tất cả tiên sơn sơn mạch một mực bao lại, trong núi mơ hồ có thể thấy được tiên cầm linh điệu dạo chơi, đứng ngồi đỉnh núi huy hoàng cung điện, thủ sơn đệ tử đẳng vân giá vũ tuần sát trong núi tình huống, linh khí nồng hậu dày đặc chỗ ba ngũ đệ tử kết bạn thổ nạp tu hành. Trước theo cái này nhà bắt đầu đi. Nay đạo thừa của chí cao thần không gây hỗn nguyên vô cực đại la thần tiên trấn thủ, tiện tay hủy diệt, dễ như trở bàn tay. Đạo thừa của chí cao thần uy thế dựa vào còn không phải thế sao tông chủ, trưởng lão, đệ tử, mà là đạo nhận phía sau tổ sư. Đạo thừa của chí cao thần phía sau khai sơn lập phái tổ sư. Thì tính hai người bọn họ cùng tiến lên, hai người hợp kích hai đánh một cũng khó khăn. Có kiểu này đại năng tổ sư tại, ai dám động đến bọn hắn? Húng chi phía sau còn có chí cao thần chỗ dựa. 11. Mấy ngày sau. Ngắn ngủi mấy ngày, Bắc Minh Hồn Châu chợt nổi lên đại loạn, mặc dù Bắc Minh Hồn Châu vốn là loạn, nhưng mà đại sự này sau khi phát sinh, giống như đổ dầu vào lửa, Bắc Minh Hồn Châu loạn hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, Bắc Minh Hồn Châu đạo thừa của chí cao thần liên tiếp bị diệt. Đừng nói là may mắn còn sống sót đệ tử, ngay cả một tia tàn hồn cũng không có để lại. Ngắn ngủi mấy ngày, đạo thừa của chí cao thần thì bị diệt mấy chục nhà. Sự kiện lần này nhường Bắc Minh Hồn Châu từ đại năng cho tới phàm tục bách tính, không một không sinh ra ý lạnh trong lòng. Mãi mãi ngươi, gây sự làm cái gì không tốt, làm đạo thừa của chí cao thần làm gì? Đạo thừa của chí cao thần, kia há lại dễ đắc tội. Phía sau đây chính là chí cao thần lão gia a. Chí cao thần. Chí cao thần lão gia nếu là trách tội xuống, sợ là tất cả Bắc Minh Hồn Châu cũng phải tao ương. Thực sự là, một người tìm đường chết, tất cả mọi người bị chịu liên lụy. Bình thường tiểu đả tiểu nháo, lẫn nhau đấu pháp đánh một chút coi như xong, ngươi nói ngươi không chơi nổi trêu chọc đạo thừa của chí cao thần làm gì? Cái này cùng ăn cơm là bàn, tự mình một người không muốn ăn, mọi người thì đều đừng ăn. Tất cả mọi người khác sống. Lệnh Bắc Minh Hồn Châu sinh linh không ngờ rằng là, chuyện như vậy còn chưa đình chỉ, vẫn còn tiếp tục xảy ra. Chương 1418, Trảm Thần Kiếm đề nghị, chương 1418, Trảm Thần Kiếm đề nghị. Đạo thừa của chí cao thần liên tiếp bị tập kích, lại thương vong thảm trọng, nếu là nói chí cao thần không có phát hiện, không hiểu rõ tình hình, vậy khẳng định không thể nào. Đừng nói phát hiện, đệ tử chí cao thần nhóm nói với ngự trạng đều đã không biết nói với bao nhiêu lần. Nhưng mà, dường như mỗi lần đều bị chí cao thần chặn lại. Lần một lần hai ngược lại cũng thôi, nhưng mà nhiều lần sau đó, khó tránh khỏi sinh lòng lời oán giận, hậu đại đệ tử chết thảm, lại không người cho làm chủ, người tổ sư này làm cũng quá bất ức. Các ngươi không thể có chuyện. Nghe lời, hảo hảo tu hành, chớ có đi quản chuyện ngoại giới. Trật tự chi thần và chí cao thần dường như đều là nói như vậy. Đương nhiên, có một vị ngoại lệ. Một tòa nhảy ra tam giới chi ngoại, không tại ngũ hành chi trùng, ẩn nấp tại hư vô càn khôn trong bảo điện. A, đại đạo nghĩ dẫn chúng ta nhập kiếp, ngược lại là chính hợp ý ta. Sát lục chi thần ngồi cao tại bảo tọa bên trên, tay trái không ngừng bấm ngón tay thôi toán. Anh Tuấn khuôn mặt khó nén ý cười. Trảm Thần Kiếm, đá mài kiếm hai kiện tiên tiên trí bảo lặng lặng phiêu phù ở hai bên trái phải. Dưới đài đứng mấy hàng đệ tử, đều là mặt lộ tức giận cùng vẻ lo lắng, chẳng qua vẫn còn cung kính chờ đợi nhà mình sư tôn lên tiếng. Sư tôn, chúng ta cuối cùng năng lực xuất thủ. Cầm đầu một tên hơi chút phúc hậu đệ tử tiến lên một bước, tiếng bận hỏi. Trong khoảng thời gian này có thể nín chết bọn hắn, nhất là mấy ngày nay, thực sự là lửa giận ngút trời, nhưng lại không chỗ phát tiết, cố nén khó chịu. Nghĩ bọn hắn đường đường sát lục chi thần thân truyền đệ tử, từ thời kỳ viễn cổ chính là nổi tiếng thích đấu pháp, đánh nhau, người khác khiêu khích trực tiếp đánh lại. Nếu không huy động người đánh nhau, khi nào tượng lần này giống nhau gấp tức qua, bị nhân chủ động tìm việc gây chuyện còn không thể hoàn thủ. Quả nhiên là trong lòng thịnh nộ, nhưng lại vạn bất đắc dĩ. Bây giờ thấy nhà mình sư tôn cuối cùng nhả ra, bọn hắn tất nhiên là kích động khó đè nén. Hừ, cho dù năng lực ra tay thì không phải là các ngươi xuống núi, nhớ kỹ, các ngươi không có thể tùy ý rời núi. Bởi vì cái gọi là biết tử chi bằng cha, nhà mình đệ tử những kia tiểu tâm tư, sát lục chi thần làm sao có khả năng không rõ ràng. Nhưng mà, cho dù nội tâm lại dao động, cũng không thể tùy ý nhập kiếp. Đúng, sư tôn. Chúng đệ tử thất vọng, bởi vì sát lục chi thần nói kiên định, giọng nói chân thật đáng tin, cho nên bọn hắn thì đã hiểu, chuyện này không có đường sống vẹn toàn. Thật không biết cái này đại đạo rốt cục là đứng chỗ nào. Sát lục chi thần bấm ngón tay thôi toán, trăm mối vẫn không có cách giải, lẩm bẩm nói: "Sư tôn, ngươi có ý tứ là đại đạo hiện tại đứng chúng ta bên này?" Vương Cẩn Du môi son khẽ mở, ôn nhu hỏi: "Áo đỏ phù thân, dáng người thon dài, hai mắt còn dường như một dòng thanh thủy, da thịt sáng trong mềm non, tinh xảo trắng non gương mặt xinh đẹp lược thi phấn trang điểm, càng rõ rệt tiên tư xanh ngọc. Thân thể linh lung, có lồi có lõm, xác nhận qua ánh mắt, là Vương Hạo thích loại hình. Đoạn thời gian trước không phải vừa cùng đại đạo đại chiến một trận sao? Không tính là đứng chúng ta bên này, chỉ có thể coi là cùng một cái chiến tuyến, lý niệm giống nhau." Sát lục chi thần hồi đáp, là, cũng không phải. Lý niệm giống nhau, nhưng cách làm khác nhau. Có thể đại đạo không phải cùng thiện ác sư thúc từng có một hồi mưu hay sao? Một tên đệ tử không khỏi hoài nghi đặt câu hỏi. Chuyện này náo loạn đến có thể là mọi người đều biết, nhớ ngày đó sát lục chi thần tức giận rất lâu, một người buồn bực ngồi ở trên bảo tọa thời gian rất lâu. Vậy nhất định cũng không phải là thiện ác sư đệ bản ý, thiện ác sư đệ nhất định là bị đại đạo mê hoặc. Đây là sát lục chi thần cuối cùng được ra kết luận. Nhưng cho dù là như vậy, cũng vô pháp sửa đổi thiện ác chi thần từng hợp tác với đại đạo qua sự thực. Mặc dù chuyện này cũng không thể chứng minh cái gì, nhưng chỉ có kia một chút là đủ rồi, đã từng đại đạo cũng không ủng hộ sát lục chi thần, cùng sát lục chi thần lý niệm hoàn toàn không gặp nhau. Nhưng bây giờ, chẳng biết tại sao, đại đạo lại bắt đầu là sát lục chi thần đứng này, ngược lại bắt đầu ủng hộ sát lục chi thần. Cái này, vô cùng không có thể hiểu được. Đại đạo rốt cục đang suy nghĩ gì? Xảy ra chuyện gì? Đại đạo lại tại tính toán gì? Nghi ngờ nặng nề, mấy vấn đề này đã thành không thể phá giải nan đề, ngay cả sát lục chi thần cũng thôi toán không ra. Sư tôn, ngài là dự định? Không đổi, cùng hắn đùa giỡn một chút. Sát lục chi thần tràn ngập tự tin khoát khoát tay, ra hiệu chúng đệ tử không cần phải lo lắng, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay tựa như. Ra, kỳ thực ngươi thì không có niềm tin chắc chắn gì đi. Một thẳng tinh treo ở bên hông Trảm Thần kiếm đột nhiên lên tiếng, hoàn toàn như trước đây lãnh diễm. Sát lục chi thần. Nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Chúng đệ tử. Trảm Thần kiếm cùng sát lục chi thần giao lưu, đệ tử khác tại chỗ cũng không dám xen vào nhiều lời. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Đại đạo rơi cờ quả thực quỷ dị, mỗi bước cờ nhảy vọt biên độ chênh lệch vô cùng to lớn, ra không dám tùy tiện đi cược ngược lại cũng bình thường. Có thể nghe được Trảm Thần kiếm giọng nói đã tận lực thả nhu hòa, nhưng rơi vào chúng đệ tử trong thai nhưng vẫn là như vậy rét lạnh thấu xương. Sát phạt chi khí quá nặng đi. Một mình ta ngược lại cũng thôi, ngược lại là không sợ, có thể. Sát lục chi thần muốn nói lại thôi, cho đến cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Nếu chỉ có chính hắn một người, hắn đã sớm xách Trảm Thần kiếm, tay cầm đá mài kiếm tìm đại đạo vật lý luận đạo đi. Nhưng hắn còn có đệ tử, không chỉ hắn một người đệ tử, còn có các sư đệ sư muội đệ tử, cái này nhường sát lục chi thần khó chịu, trời mới biết đại đạo tại tính toán gì. Do đó, sát lục chi thần tình huống hiện tại là có cùng đại đạo luận đạo thực lực, nhưng không thật sự bung ra tất cả, bắt đầu đấu pháp dũng khí. Với lại chân đánh nhau, trừ sinh mệnh chi thần, trật tự chi thần bên ngoài, cái khác chi cao thần đều là không biết đại biến đến. Sát lục chi thần trầm mặc, chúng đệ tử thì trầm mặc. Cho nên ra mới ứng chớ có tùy ý nhập kiếp, đem tâm tư toàn bộ phóng đang tìm kiếm đại lao ra tung tích mới là đứng đắn. Kể từ đó, có đại lao ra trấn thủ, cho dù chân đánh nhau, kém nhất kết quả các đệ tử cũng có thể che chở chu toàn. Trảm Thần kiếm quy nhủ, có hỗn độn chi thần tại, nội đấu tỷ lệ xa so với hiện tại thì nhỏ hơn nhiều, mấu chốt nhất là hỗn độn chi thần là đứng ở sát lục chi thần bên này. Đại sư Minh vì vô tự thiên thư che đậy tự thân khí tức, ta lại như thế nào tìm kiếm? Về nhị cầu hành tung, sát lục chi thần buồn rầu đã lâu. Hắn vốn cũng không am hiểu thôi diễn thiên cơ, với lại tìm hay là am hiểu nhất thiên cơ thôi diễn, lại thân có tiên thiên trí bảo vô tự thiên thư tương trợ đại sư Minh, cái này khiến hắn làm sao tìm được? Cho dù không có vô tự thiên thư che lấp thiên cơ hắn thì tìm không thấy a. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào ngươi rồi, cố gắng nhiều hơn. Ngươi nhà đầu này, lão gia chỉ cần không tự mình ra mặt, ưu thế ngay tại chúng ta bên này. Thứ nhất bây giờ gấp rõ ràng là đại đạo, không tiếc sử dụng tiểu này thiêu phá mặt mũi phương pháp bức bách đệ tử trí cao thần nhập tiếp, dẫn trí cao thần kết cục. Thứ hai nếu là sát lục chi thần tự mình kết cục, kia tất nhiên sẽ dẫn xuất mấy vị khác trí cao thần, đến lúc đó coi như khó mà thu tràng. Thứ ba có thể là đại đạo liên hợp thiện ác chi thần, thiết kế gài bẫy cho sát lục chi thần chui. Đệ tử nguyện thay thế sư tôn xuống núi, vì giáo ta tiểu bối báo thù. Đệ tử vui lòng. Đệ tử thì vui lòng. Đệ tử chờ lệnh. Nghe nói nhà mình sư tôn không thể tự mình ra mặt, chúng thân truyền đệ tử nhóm trong nháy mắt sôi trào, sôi nổi tiến lên tranh nhau chen lấn chờ lệnh. Sát lục chi thần các đệ tử có thể đều có chút táo bạo, nhưng tối trọng nghĩa khí. Chương 1419, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chương 1419, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Chúng đệ tử chủ động mệnh, nhưng sát lục chi thần lại nhắm mắt làm ngơ. Tay phải nhẹ giơ lên, chỗ có âm thanh im bặt mà dừng. Việc này không nên quá nhiều người ra mặt. Sát lục chi thần không nhanh không chậm nói: "Sư tôn, kia dù sao cũng phải phái một người đi qua đi." Một tên đệ tử thần sắc lo lắng, vội nói: "Mỗi kéo dài một lúc, đạo thừa của chí cao thần gặp nạn danh sách liền có thể thêm nữa tân tăng. Biên đồng, ngươi có biết vì sao ta sẽ không tiếc phiền phức cũng muốn kéo ngươi nhập thần giới?" Sát lục chi thần không có trực tiếp xác định xuất trình danh sách, mà là nhìn về phía biên đồng, tinh mâu treo lấy mỉm cười thản nhiên, nhẹ giọng hỏi: Hồi Sát Lục Chi Thần lao ra, vạn bối không biết. Đột nhiên bị điểm tên, Biên Đồng không chút hoang mang ra khỏi hàng, hướng Sát Lục Chi Thần làm bái chào, nói thẳng hồi đáp. Hắn không có nói dối, hắn là thực sự không biết. Từ đi vào thần giới sau đó, Biên Đồng thường ngày chính là tu hành, nộ đạo cùng với cảm ngộ Trạm Thần kiếm chém ra sát phạt kiếm khí, ngẫu nhiên còn muốn cùng nhà mình sư tôn làm nhảm tán gẫu. Nói chuyện với ta tại sao muốn tự xưng vạn bối? Ngươi cũng không cần gọi ta lão gia, hô ta đạo hữu là đủ. Vạn bối không dám mạo phạm thần uy. Này có cái gì không dám? Ngươi bản là hạ phàm thân của ta, mặc dù theo lý mà nói hai người chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, ngươi có nhân sinh của ngươi, ta có chức trách của ta, nhưng ngươi chung quy là hạ phàm thân của ta, có một số việc há lại nói dứt bỏ có thể dứt bỏ. Ngô Đức Tơ còn liền, loại sự tình này không phải đạo lý có thể chặt đứt. Sát Lục Chi Thần dứt khoát làm rõ mình cùng Biên Đồng quan hệ, đại kiếp trước mắt, chuyện khác cũng là chuyện nhỏ. Hạ phàm thân, đây là ý gì? Nghe được tiểu này nghe rợn cả người với lại nhân vật chính hay là tin tức của mình, cho dù nét mặt năng lực quản lý như Biên Đồng thì phá công. Trừng lớn song đồng, miệng há thật to, trên mặt tràn ngập không dám tin nét mặt. Tin tức này rất khó không khiếp sợ. Biên Đồng chỉ biết mình lai lịch có thể rất lớn, nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ lớn đến loại trình độ này. Chí cao thần hạ phàm thân, mặc dù không biết hạ phàm thân là có ý gì, nhưng khẳng định cùng phân thân có thiên ti vạn lũ quan hệ chính là. Nhân sinh lần đầu tiên kinh ngạc, Biên Đồng cho Sát Lục Chi Thần, ngươi không biết hạ phàm thân nghĩa là gì? Đừng có gấp, vận đạo cho ngươi từ từ mà nói tới. Nói xong, Sát Lục Chi Thần nói về hạ phàm thân, lại nói về lúc trước. Đây hết thảy đều muốn theo lần kia chí cao thần trở mặt bắt đầu. Sát Lục Chi Thần cùng Thiện Ác Chi Thần vì lý niệm khác nhau mà triệt để trở mặt. Mà Biên Đồng đạo này hạ phàm thân chính là Sát Lục Chi Thần quan trọng quân cờ một trong. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ai có thể nghĩ tới vốn chuẩn bị dùng đến Thiện Ác Chi Thần trên người kế hoạch kết quả không cần đến. Sau đó, Sát Lục Chi Thần vẫn chưa nhường Biên Đồng xuất động. Nhưng hiện tại, cùng đại đạo đánh cờ, cuối cùng có Biên Đồng xuất mã cơ hội. Thân làm Sát Lục Chi Thần hạ phàm thân, Biên Đồng cùng Sát Lục Chi đạo độ phù hợp có thể nói là chỉ dưới Sát Lục Chi Thần, thiên phú càng là hơn được trời ưu ái, thao túng đá mài kiếm, vận dụng Trạm Thần kiếm khí xa so với đệ tử khác thuận buồm xuôi gió. Do đó, ở đây trừ Sát Lục Chi Thần bên ngoài, Biên Đồng chính là thích hợp nhất thay thế Sát Lục Chi Thần hiện thế người. Hạ phàm thân ra mặt không tính là chí cao thần hiển thánh. Đạo hữu, ngươi có thể thay ta rời núi, chém tới những kia làm hại ta đạo thừa của chí cao thần đạo trích. Sát Lục Chi Thần nói, đương nhiên sẽ không để cho ngươi hỗ trợ không công, những thứ này pháp bảo coi như là thù lao, được chứ? Sát Lục Chi Thần tiện tay vung lên, tay áo bên trong bay ra lục đạo lục sắc quan đoàn, cuối cùng tại Biên Đồng trước mắt dừng lại, chỉ riêng mang tản đi, pháp bảo tướng mạo đập vào mi mắt. Có kiếm, có đao, có trường thương, linh khí nồng đậm, hào quang chói mắt, toàn bộ là cực phẩm bảo vật, đệ tử thân truyền của chí cao thần tiêu chuẩn thấp nhất chí bảo. Việc này ta đáp lại, chẳng qua những thù lao này coi như xong, ta thiếu các ngươi quá nhiều nhân quả, cũng nên trả nợ. Những năm này ở tại thần giới tu hành, Biên Đồng cùng Ngự Hư Thánh Tông tông chủ tất cả chi phí đều là Sát Lục Chi Thần cung cấp, thiên tài địa bảo tùy tiện ăn tùy tiện cầm, công pháp pháp thuật tùy tiện nhìn xem, pháp bảo tùy tiện dùng. Chưa phi thăng thần giới trước đó, cũng là Sát Lục Chi Thần trong bóng tối bảo vệ bọn hắn. Do đó, này nhân quả thiếu có chút đại a, cũng nên trả. 11. Một phương đen trắng lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, nhưng lại dị thường cân đối thế giới. Một tên khô gầy lao đạo ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Hắn thân mang một bộ đạo bào, như là trắng như là đen, lần đầu tiên là màu đen, nhìn lần thứ hai lại là màu trắng, lại nhìn một chút lại cảm thấy âm dương điều hòa, lại cũng không phân biệt được hắc bạch chi sắc. Nhìn chỉ là một vị xế chiều lão nhân, nhưng hắn chỉ một người cư ở tại phiến thiên địa này, đột nhiên có chút quỷ dị. Nơi đây không thái dương, không trăng sáng, không hoa, không cây cối, không thảo, không có nước, nhìn tựa một mảnh hư vô, nhưng vương thế giới này lại chân thực tồn tại. Lão đạo một thân một mình nói một mình, không biết tại nói cho ai nghe. Đạo thừa của chí cao thần bị tập kích, không hổ là đại đạo tác phẩm. Đại đạo đột nhiên tính tình thay đổi, rốt cục là bởi vì cái gì? Cũng may Sát Lục sư huynh không có có hiển thánh, nếu không, ta tự mình đi Đông Ly đại lục đi một lần đi, thẳng nếu tìm được vật bảo vật, kiếp nạn này có thể diệt. Điệt điệt manh mối giấu thiên địa, tầng tầng thiên cơ ẩn không bên trong. Nếu là thật sự thần đăng bảo tọa, tự có tưởng quang ngũ sắc nói. Chỉ vì tàn niệm xâm chủ vị, bừng bừng hắc khí khóa kim môn. 11. Có câu nói là, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Những lời này có thể nói là thứ nhất chân lý. Tỷ như đoạn thời gian gần nhất, bởi vì đại đạo sứ giả một lòng muốn hủy diệt đạo thừa của chí cao thần, bắt buộc đệ tử chí cao thần rời núi nhập kiếp, cho nên hành vi mười phần thô lỗ, sao thuận tiện, sao ngắn gọn làm sao tới. Trúc Diệu Nhan cùng Lương Nguyên Chính ngược lại là thư giãn thích ý, có thể quanh mình thế lực, phản tục lại tao hương. Hôn Nguyên Vô Cực Đại La Thần Tiên dậm dậm chân, từ Đại La Thần Tiên cho tới mảnh sinh vật nhỏ đều phải gặp kiếp nan. Không phải sao? Hôm nay Trúc Diệu Nhan cùng Lương Chính Nguyên lại tìm đến một mục tiêu mới, vị trí ngay tại Liên Bang Vô Địch Tông lãnh địa sát vách. Ngươi nói có khéo hay không? Trúc Diệu Nhan cùng Lương Chính Nguyên nhìn cũng không nhìn Liên Bang Vô Địch Tông một chút, trực tiếp động thủ, bọn hắn ngay cả chí cao thần cũng dám đắc tội, càng đừng đề cập tượng Vô Địch Tông tiểu này không có danh tiếng gì tiên môn tiểu tông. Ừm, tiểu tông. Bất quá, luôn luôn xuôi gió xuôi nước quá trình, hôm nay lại xảy ra chút khác biệt. Trúc Diệu Nhan chiếc lưỡi thơm tho liếm láp kiểu diễm bất át môi son, mị nhãn như tờ, nhìn phía dưới đạo thừa của chí cao thần vũ mị cười nói, ta thích xem nhất chính là huyết hải, sinh linh không hề có điểm báo trước đột nhiên biến mất, người nhà ôm thi thể nước mắt từ mưa lớn, phần lớn là một kiện chuyện tốt ta. Lương Chính Nguyên. Này nương môn. Có phải hay không có cái gì biến thái đam mê a? Còn chưa chờ Lương Chính Nguyên tới kịp trầm biếm, một thanh âm đột nhiên theo phía sau bọn họ chuyển đến. Uy, bên kia đồ đi cùng nhặt ve chai, các ngươi ở chỗ này làm gì? Ai? Trúc Diệu Nhan cùng Lương Chính Nguyên sắc mặt đại biến. Bọn hắn phía sau khi nào người đến? Liên tại bọn hắn chuẩn bị trở về mắt dò xét lúc, khuyên các ngươi chớ lộn xộn, bởi vì các ngươi vĩnh viễn không biết phía sau có kiếp nạn gì tại chờ các ngươi. Tiêu Bạch, trực tiếp giết không được sao? Chương 1420, Trảm Tà Ma, biên đồng rời núi, chương 1420, Trảm Tà Ma, biên đồng rời núi. Trực tiếp giết nhiều không có ý nghĩa, thật không dễ dàng gặp được hai cái chơi vui, không hảo hảo cùng bọn họ đùa giỡn một chút sao có thể được. Trúc Diệu Nhan cùng Lương Chính Nguyên sau lưng chẳng qua hai thước khoảng cách, Tiêu Bạch cùng Nhị Cẩu thì quang minh chính đại đứng ở phía sau hai người. Hai người tiếng nói ngay tại bên hai, Trúc Diệu Nhan cùng Lương Chính Nguyên đã tính ra đến giữa song phương khoảng thời gian, với lại pháp bảo thì tại bên người, bọn hắn thì có nắm chắc một kích tất trúng, nhưng mà chẳng biết tại sao, bọn hắn chậm chạp không dám động thủ. Đương nhiên, cũng có mặt khác nguyên nhân, Trúc Diệu Nhan cùng Lương Chính Nguyên thân thể cứng ngắc, thử một chút, bọn hắn hiện tại ngay cả bàn tay cũng không đủ sức nâng lên, giống như toàn thân trên dưới chỗ có sức lực cũng bị rút sạch như vậy. Bọn hắn có thể xin thể, theo xuất sinh đến bây giờ, bọn hắn chưa từng như này sợ hãi qua. Người đến rốt cục là thần thánh phương nào? Các ngươi có biết kể bên này là địa bàn của ai? Tiêu Bạch hai tay phụ về sau, lượn quanh đến Trúc Diệu Nhan cùng Lương Chính Nguyên trước mặt, nụ cười như một xuân phong. Nhìn thấy Tiêu Bạch ngay mặt, Trúc Diệu Nhan nhất thời thì kinh ngạc. Rất đẹp trai nam tử, cao thẳng cái mũi, đôi môi thật mỏng, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, kiếm bình thường anh lông mày tà phi, mọc lan tràn bén nhọn khí khái hào hùng, một đôi thâm thúy tinh mâu không pha bất kỳ tạp chất gì, thanh tịnh nhưng lại sâu không thấy đáy, nhìn một cái, phảng phất đang nhìn chăm chú hư không, anh tuấn bên mặt, bộ mặt hình dáng hoàn mỹ không có gì để chê. Áo trắng như tuyết, đến eo tóc dài múa may theo gió, dáng người cao giáo thẳng tắp, ngựa không mà đứng, không nói ra được phiêu giật xuất trần. Thấy Trúc Diệu Nhan chậm chạp không đáp, da mặt nóng lên, Tiêu Bạch. Tiêu Bạch. Nữ nhân này là không phải đầu óc có vấn đề gì? Cha hỏi ngươi đâu, nghĩ đi đâu vậy? Tiêu Bạch mặt đen lên nhắc nhở một tiếng. A. Đi qua Tiêu Bạch không chút khách khí nhắc nhở, Trúc Diệu Nhan lúc này mới theo trong suy tưởng giật mình tỉnh lại. Tiền bối, vãn bối không biết. Trúc Diệu Nhan thổ khí như lan, giọng nói tiểu mị mềm dẻo, ngay cả nhìn xem Tiêu Bạch ánh mắt cũng trải rộng hơi nước. Tiêu Bạch. Hệ thống. Nhị cầu. Lương Chính Nguyên. A, cái này. Tiền bối, không biết ngài phải như thế nào thẩm vấn đâu? Là muốn có roi? Hay là trước sử dụng? Ừm. Trúc Diệu Nhan càng nói càng bản thân đắm chìm, thân thể mềm mại run rẩy, một đôi tròn trịa trắng non đùi ngọc nhẹ rung. Mau mau cút. Tiêu Bạch tùy ý đánh ra một đoạn trường lực, đem Trúc Diệu Nhan đánh vào mặt đất. Oeng. Một tích tắc này, sơn băng địa liệt. Nhìn một cái thảo nguyên vô tận bị đện ra một đạo sâu không thấy đáy vực sâu vết nứt, về phần Trúc Diệu Nhan đã bị vực sâu nuốt sống. Một giây sau, vực sâu khâu lại, thảo nguyên lần nữa khôi phục bằng phẳng, hoàn hảo như lúc ban đầu, không có để lại bất luận cái gì vết nứt dấu vết. Vô dụng ngươi một thân tu vi, trấn áp ngươi vĩnh cửu năm tháng cho đến chết, đời này ngươi ngay tại trong vực sâu vượt qua đi. Ngươi yên tâm đi, như ngươi loại này yêu nữ, bên trong có rất nhiều cùng chung chí hướng người cùng ngươi chơi. Cái cuối cùng chơi chữ, Tiêu Bạch nói rất nặng. Thích ngược sát sinh linh, thích quan sát sinh linh đồ thán, sinh linh trôi dạt khắp nơi, sinh ly tử biệt, vi thảm lưu vong. Rất tốt, có thể thỏa mãn. Chỉ là, người bị hại nhân vật cần đổi một cái. Về phần ngươi, Tiêu Bạch lại nhìn về phía Lương Chính Nguyên. Cùng Tiêu Bạch kia lạnh băng thấu xương ánh mắt đối mặt, Lương Chính Nguyên linh hồn đều là run rẩy. Trúc Diệu Nhan chớp mắt bị phế, căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Lần này là thực sự đã trúng thiết bản. Bọn hắn rốt cục là thần thánh phương nào? Có thể xác định là tuyệt đối không phải đệ tử trí cao thần, vì Tiêu Bạch cũng không có trí cao thần đạo vận lưu truyền. Kẻ ngốc, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiêu Bạch không khách khí đánh thức Lương Chính Nguyên, ngắt lời Lương Chính Nguyên đoan tính. Không có. Vãn bối không có. Ngươi giải quyết như thế nào đâu? Trong lúc nhất thời Tiêu Bạch đột nhiên khó khăn, nghĩ trăm phương ngàn kế tìm một thích hợp Lương Chính Nguyên trừng phạt. Dùng lửa đốt, trực tiếp giết, thì trấn áp, rút gân lột da, chặt thanh thịt nát, sáng tạo chút ít con muỗi, đem hắn hút khô. Tiêu Bạch mỗi cử một cái ví dụ, Lương Chính Nguyên trong mắt sợ hãi thì hoành thêm một phần. Chặt thanh thịt nát, hút khô, ma quỷ a, a, có. Tiêu Bạch linh quang lóe lên, hữu quyền đánh xuống bàn tay trái, có ý nghĩ. Lộc cộc. Lương Chính Nguyên nuốt ngụm nước bọt, thần sắc thấp thỏm chờ đợi Tiêu Bạch truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng chỉ lệnh. Kết quả của mình là cái gì nhưng lại tại Tiêu Bạch một ý niệm, hay là quyết định trực tiếp giết ngươi, giao cho địa phủ thẩm phán. Tiêu Bạch meo mắt cười nói, địa phủ có chuyên môn luật hình sự quan cung địa ngục, tồn tại ý nghĩa chính là trừng trị phạm phải tội lớn ngập trời người. Tiền bối, cái này, bớt nói nhảm, ngươi cái kia lên đường. Cái gì gọi là ngôn xuất pháp tùy? Nói một câu, Lương Chính Nguyên trong nháy mắt qua đời tức, thân thể biến mất, tam hồn lục phách tiêu tán, trong lồng ngực ngũ khí yên diệt, căn bản thì không cần đến ra tay. Nhị cậu, đi. Hôm nay chuyện này, có vẻ như ta chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Nên em gái ngươi a, ngươi có biết nói chuyện hay không a? Có câu nói là, yêu loạn thần giới 3 tháng thiên, chưa có thần minh dám nhiều lời. Mồ hôi dính mặt phấn hoa nén lộ, máu nhuộm mặt đất rèn hồng liên. Kết cục thảm hại ác báo cuối cùng cũng có nhận, ai kêu tà ma đạp trước thần. Mấy lần nghĩ xong kiều bất lực, thóc mây xóa tung tính mệnh lại. 12. Có một cái Trúc Diệu Nhan, thì có cái thứ hai Trúc Diệu Nhan. Có một cái Lương Nguyên Chính, thì có cái thứ hai Lương Nguyên Chính. Đại đạo thần sứ rất nhiều, cũng được, nói đại đạo ý chí rất nhiều. Không sợ thần sứ vong, chỉ sợ thần sứ quên. Chớ có quên chính mình phải làm chính sự là cái gì, về phần tử vong, bên này tử vong, kế tiếp vật thay thế rồi sẽ tơ lụa bổ sung, không chút nào kéo dài. A, sát lục, còn không ra đại náo một trận. Nếu như thế, vậy liền phái thêm một số người. Sát lục, ẩn nhẫn cũng không giống như là tính tình của ngươi a. Ngươi có thể chịu, ta cũng có thể chờ. Hư vô mở mị tiên địa điểm, đại đạo từ bi hàng pháp môn. Chỉ rõ khai thiên sinh vạn linh, nói nhỏ tích địa hóa thân văn. Mặt top 500 hồng mông khí, sau đầu 3000 ý chí thần. Thần sứ hạ phàm thôi kiếp nạn, lại nhìn chí cao sao mở phân. 11. Lại nói Tiêu Bạch đám người làm sao hành động, làm sao phản kích đại đạo vân vân, bên kia, Biên Đồng thì lĩnh chỉ xuống núi. Biên Đồng xuống núi trước. Đạo hữu, ta cho ngươi 3000 đạo trạm thần kiếm khí, đạo hữu sớm đã rất quen sát phạt đại đạo, điều khiển thuận buồm xuôi gió, cho nên đấu pháp lúc có thể trực tiếp sử dụng, không cần lo lắng tự thân nhục thể phải chăng có thể tiếp nhận. Như nghĩ che đậy thiên cơ, có thể trực tiếp sử trạm thần kiếm khí chặt đứt thiên cơ, đến lúc đó liền xem như đại đạo thì thôi toán không ra hành tung của ngươi. 3000 là giả đếm, chỉ vô hạn. Tiểu Thạch, ngươi phụ trách bảo hộ Biên Đồng đạo hữu. Lệ. Lao ra, có ta ở đây ngươi cứ yên tâm đi. Đá mài kiếm lòng tự tin tràn đầy. Thiện, đi thôi, ta sẽ ám bên trong bảo hộ các ngươi, giả sử vị kia sư đệ, sư muội tự mình hạ tràng lời nói, ta cũng sẽ trước tiên xuất thủ. Sát Lục Chi Thần trấn an nói. Trảm thần kiếm thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Kết quả là, giữa trời đất đối kháng đại đạo người lại thêm một cái. Chương 1421, thanh tịnh bị nhiễu, chương 1421, thanh tịnh bị nhiễu. Ầm ầm. Sấm rền cuộn cuộn, đại đạo giòn minh. Nam Vệ Kỳ Châu một phương góc, lúc này cảnh hoang tàn khắp nơi, đến không hết hố sâu hang lớn, thẳng tắp dãy núi bị nổ tận gốc, ngã cắm đầu mặt đất, xác nhận bị vị kia tiên trưởng xem như tạm thời ám khí vứt ra ngoài. Bởi vì mặt đất lún xuống, ngũ hồ tứ hải chi thủy sôi nổi tràn vào mà đến, chỗ đến đều hóa thành mênh mông biển lớn. Chỉ thấy đến mấy chục đạo thân ảnh trên không trung không ngừng lấp lóe, tốc độ nhanh chóng, mắt thường khó mà bắt giữ, như là người đổi ta cản, càng giống là đơn phương đuổi theo. Mấy chục đạo thân ảnh mỗi lần giao thủ va chạm, không trung liền truyền ra một hồi liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh, vì giao thủ người làm trung tâm, ảnh hưởng còn lại tại thương khung hóa tròn, bán kính khoảng chừng ngàn dặm xa, chấn động đến không gian vỡ vụn, trời đất mù mịt. Lúc này, một bóng người hóa thành trùng sáng, vì thế xét đánh không kịp bưng thai chạy vào biển trong nước, mà một tên khác đuổi theo người thì không chịu thua kém, lạnh hừ một tiếng điện tiệm lôi chỉ theo đuổi không bỏ. Hừ. Ào ào. Bên này màn nước vừa tóe lên cao và trượng, bên ấy màn nước lại lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mênh mông biển lớn đột nhiên có thêm một cái cự đại vòng xoáy, hai đạo cuốn đánh nhau bóng người vọt ra khỏi mặt nước, nhất phi trùng thiên, trong chốc lát đầu chuyển tinh gì, hai người lần nữa đi vào trên tầng mây không, tại chỗ chỉ để lại vì nước biển làm cơ sở mưa rào tầm tã. Nhưng cuốn đánh nhau hai người vẫn là không có bung ra lẫn nhau. Ở chỗ này đấu pháp vẫn tay chân bị gò bó, chúng ta thần giới bên ngoài đánh. Nam Cung Vân Mạch song đồng hàn quang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Không sai, Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người gặp phải tao ngộ chiến, lần này gặp phải địch nhân cùng dĩ vãng đại đỉnh cùng kính, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc, vừa ra tay liền biết là từ thời kỳ viễn cổ thì còn sống sót viễn cổ đại năng. Lần này gặp được đối thủ, mặc dù còn không có sử dụng Tiêu Bạch ban thượng pháp bảo, nhưng đối phương quả thực đều là đối thủ mạnh mẽ, lại thêm ở chỗ này đấu pháp dễ lan đến gần phàm nhân cùng tu vi yếu tiểu nhân người tu hành, cho nên Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người cũng không thể sử dụng ra 10 thành tu vi ứng chiến. Người trẻ tuổi, ngươi nói ở bên ngoài đánh thì ở bên ngoài đánh. Ngươi tính là cái gì?" Cùng Nam Cung Vân Mạch dây dưa, nam tử thâm trầm nụ cười treo ở trên mặt, âm hiểm tiểu nhân sắc mặt lộ rõ. "Ngại quá, ta nói ở bên ngoài đánh, chúng ta nhất định phải ở bên ngoài đánh." Nam Cung Vân Mạch cào cào cười một tiếng, lời thề son sắt nói: "Cuồng vọng người trẻ tuổi, ngươi có bản lĩnh gì? Bị ta đuổi theo đánh người cũng xứng gọi ta người trẻ tuổi, ngươi ở đâu ra lá gan?" Nam Cung Vân Mạch chế giễu lại. Vừa dứt lời, không cho nam tử giả mồm cơ hội, Nam Cung Vân Mạch thừa dịp nam tử không chú ý nhấc chân hướng nam tử phần bụng chính là một cước, thẳng đem nam tử đạp bay bao xa. Mặc dù không có gì uy lực, nhưng mà khoảng cách kéo ra. Với lại Nam Cung Vân Mạch mục đích đúng là vì cùng nam tử kéo ra khoảng cách nhất định. "Mời bảo bối hiền uy." Nam Cung Vân Mạch hét lớn một tiếng, khí thôn sơn hà. "Ông." Vừa mới nói xong, Nam Cung Vân Mạch sau lưng chợt hiện một đạo cự đại hư ảnh màu vàng, dường như người, dường như long, dường như hổ, dường như kỳ lân, dường như phượng, dường như. Nay đạo hư ảnh màu vàng hiện lên hỗn độn chi dạng, kim quang rạng rỡ, trang nghiêm thần thánh, liền xem như Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người thì thấy không rõ lắm, thiên địa vạn linh giống như cũng có đặc thù. "Uy, đại đồ đệ, ngươi vẫn hô mời ta giúp đỡ, ngươi ngược lại là tuyển cái truyền tống chỗ cần đến a?" Hư ảnh màu vàng cũng không mở miệng, nhưng lại miệng nói tiếng người. "Tiền bối tùy ý là được, chỗ cần đến càng an toàn càng tốt." Nam Cung Vân Mạch làm vai chào, cung kính thanh âm. Về phần mới vừa rồi cùng Nam Cung Vân Mạch đấu pháp nam tử, hắn thì bị Trương Thức Ca lôi đi, cho nên mới không quấy rầy đến Nam Cung Vân Mạch cùng hư ảnh màu vàng đối thoại, vừa nãy một tá hai, hiện tại một đánh ba. "An toàn." "Tốt, yên tâm, giao cho ta." Hư ảnh màu vàng đảm nhiệm nhiều việc. "Đi, ta mang bọn ngươi đi lão gia chỗ nào, nếu nói giữa trời đất ở đâu an toàn nhất, vậy khẳng định là lao ra bên người." Nam Cung Vân Mạch ba. "Trương Thức Ca sư huynh đệ mấy người ba." "A, tiểu hòa thượng, tiền bối nói cực phải." 9. Một phương vị diện bên trong. Sóng biết và dặm, trời trong gió nhẹ. Dãy núi liên miên, đại hải vô lượng. Mặt trời chói chang trên không, chim hót hoa nở. Gió nhẹ quét, ấm áp ánh nắng bảy vây mặt đất, xanh nhạt cỏ nhỏ tại ánh nắng tắm rửa hạ phun ra mầm xanh, thảo nguyên trăm hoa đua nở, muôn tiếng nghìn hồng, hương hoa thấm vào ruột gan, hương khí nghi nhân, ánh nắng từ chi chít cành lá ở giữa chiếu xuyên xuống đến, trên mặt đất ấn đầy tất cả lớn nhỏ lằn tăn quần sáng. Dưới chân núi hồ nước sóng biết phơi phới, chợt có lý ngư đà đĩnh, nghịch ngợm biết xanh nhỏ nhảy lên hoa sen, hoa hoa kêu nhỏ. Tiêu Bạch cùng Nhị Cẩu ngồi ở một khỏa cây đào dưới bóng cây hóng mát thường trà, một tấm bàn trà, một bình trà nóng, hai cái sứ thanh hoa chén, một người một chó ngồi trên mặt đất, chợt có cười to truyền ra, một màn này nếu rơi vào tay người khác trông thấy, ứng hội nói một câu, tốt một bộ dương dương tự đắc chi cảnh. Có câu nói là: "Nghiêng nhìn ngoài núi thanh quan múa, bước hư thiên thượng tử vân sinh." Lòng quan trúc lâm ý dĩ địa xanh, phóng tầm mắt bên cạnh khắp nơi thanh. Nhã nha yếu ớt cung cấp chuyện vui, người cẩu từng đạo hỉ hồi nên. Tham đạo ngộ đạo thần quân giảng, thôi diễn tiên cơ hỗn độn minh. Chính là kia Lâm Phúc thiên địa, có được đại thần trăm đạo sinh. Nhưng mà yên tĩnh không phải vĩnh viễn, dù là phương này vị diện có Tiêu Bạch cùng Nhị Cầu trấn thủ. Cây hoa đào trước, kim quang lấp loé. Giây lát ở giữa, Tiêu Bạch cùng Nhị Cầu trước mặt đột nhiên có thêm đến mấy chục đạo bóng người. Trong đó có mấy người Tiêu Bạch cùng Nhị Cầu là biết nhau, với lại không thể quen thuộc hơn được. Nói, Vân Mạch Ba. Tiêu Bạch vẻ mặt dấu chấm hỏi. Đến mấy chục người mắt lớn trừng mắt nhỏ, khó hiểu, hoài nghi, sững sờ. Mấy người các ngươi làm gì? Nhị Cầu sạm mặt lại, khoe miệng co giật. Chính uống trà đâu, sao mang một đống người lạ quay về? Sư tôn, Nhị Cầu thúc, các ngươi nghe chúng ta giải thích, sự việc không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người gấp giọng nói. Nghĩ gì dạng? Chúng ta ép căn bản không hề nghĩ. Tiêu Bạch cùng Nhị Cầu lẽ thẳng khí hùng đạo. Lười nhắc nghĩ. Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người lao ra, vừa nãy đại đồ đệ bọn hắn đấu pháp có chút không thả ra, để cho ta giúp đỡ dẫn bọn hắn đi một địa phương an toàn, sau đó ta càng nghĩ thì dẫn bọn hắn đến ngài nơi này. Hư ảnh màu vàng đúng sự thực nói. Tiêu Bạch ba, hệ thống ba, Nhị Cầu ba, hợp lấy nơi này trở thành chiến trường. Lười nhắc quản, các ngươi đâu đi, này vị diện nhường cho các ngươi. Tiêu Bạch hung ác chừng Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người một chút, hẳn là buồn bực Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người quấy rầy hắn nghỉ ngơi, đứng dậy duỗi người một cái, nói xong muốn mang theo Nhị Cầu rút lui rời hiện trường. Xem ra Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người nên đánh thắng được, không cần đến hắn tự mình ra tay. Nay vị diện là ta tự mình sáng tạo, đánh như thế nào cũng không đánh hỏng, các ngươi có thể yên tâm đấu pháp. Tiêu Bạch căn dặn một câu, sau đó liền mang theo Nhị Cầu biến mất không thấy gì nữa. Xem ra hẳn là lại lần nữa sáng tạo một vị diện mới. Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người, thật tùy ý. Đại đạo đám sứ giả ba, cứ đi như thế, xem thường chúng ta. Các vị đạo hữu, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo tranh đấu một hồi. Vừa nãy luôn có điểm không thả ra. Chương 1422, các phương tâm tư, chương 1422, các phương tâm tư. Đến qua sang năm, trời xanh không mây, vạn dặm không mây. Tiêu Bạch cùng Nhị Cầu đang chẳng có mục đích du đãng, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy cái mèo ba chân tiện tay xử lý, ngẫu nhiên gặp chỗ kia phong cảnh tốt thì đi xuống xem một chút. Tuy nói trạng thái rất tốt, nhưng mà luôn cảm thấy thiếu chút kích tình, thiếu chút kích thích. Còn là địch nhân thực lực quá yếu, với lại thân phận địa vị không cao, đệ tử thân truyền của Chí Cao Thần thì không xuất thế, đại đạo càng là hơn chơi bẩn, sai khiến sứ giả gây sự, chính mình trốn đi âm thầm lưu hoạch. Sát lục sư đệ lần này còn thật chững chạc nha, lại không có lên đầu. Nhị Cầu bất cấm sinh lòng cảm khái, có vui vẻ, có vui mừng, có tán thưởng. Tiêu Bạch là cảm giác gì? Sát lục chi thần tại Nhị Cầu trong mắt chính là một lăng đầu thanh giống nhau tồn tại. Bên trên làm sao, không lên đầu lại như thế nào? Tiêu Bạch hỏi. Bên trên ta thì phải trước thời hạn ra mặt, trước giờ bại lộ hành tung, không lên đầu có thể giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhị Cầu hồi đáp. Bây giờ còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết, đối với đại đạo rất nhiều động cơ đầu góc mù mịt, cho nên vẹn vẹn chỉ là trước giờ bại lộ hành tung đầu này thì đủ tê dại phiền toái. Ngươi cảm thấy sát lục chi thần năng lực gần nhận bao lâu? Tiêu Bạch hỏi. Khó, căn cứ ta đối hắn hiểu rõ, cũng nhanh đến cực hạn. Nhị Cầu thở dài. Trên đời này không có mấy người so với hắn hiểu rõ hơn sát lục chi thần kia tính nết. Hiện tại không có bên trên cũng đã là kỳ tích. Đối với chuyện này cái khác Chí Cao Thần thì không có ý kiến gì. Có thể có ý kiến gì? Một phương lấy sát giết làm chủ, một phương vì thiện ác làm chủ, sát lục và thiện ác cũng không động tác, bọn hắn năng lực có động tác gì? Về phần luân hồi sư muội, nàng nhất là trầm ổn, cho nên điểm mấu chốt ngay tại ở sát lục và thiện ác. Thiện ác còn tốt, giỏi về ẩn nhẫn, tâm có lòng dạ, về phần sát lục, không đề cập tới cũng được. Luôn muốn đấu pháp. Sát lục chi thần quả thực có thể cùng đại đạo đấu pháp, có thực lực này, thế nhưng giết không được đại đạo, nay có làm được cái gì? Đánh còn không bằng không đánh. Nói trở lại, mấy năm gần đây dường như lại có một cỗ đối kháng đại đạo thế lực đột nhiên xuất hiện. Ừm, thực lực còn rất khá, chính là Trảm Thần kiếm sát phạt đạo vận quá nồng nặc chút ít. Tiêu Bạch đột nhiên hiểu rõ với ai có liên quan rồi. Này chính là không có chấn vận trí bảo lúng túng chỗ a. Nhị Cầu hít sâu một hơi, phát ra từ nội tâm cảm khái. Thật thông minh nha, phái hạ phàm thân thay thế mình xuất chiến. Hạ phàm thân không tính là Chí Cao Thần tự mình kết cục, cho nên mấy vị khác Chí Cao Thần cũng không có hiện thành lý do. 11. Bởi vì có Tiêu Bạch đám người ngăn cản, cho nên đại đạo hủy diệt đạo thừa của Chí Cao Thần, bức bách đệ tử Chí Cao Thần xuất thế nhập kiếp kế hoạch chậm không ít, nhưng mặc dù tiến độ chậm lại, kế hoạch hay là tại đủ số tiến hành. Đối kháng đại đạo thế lực cũng không chỉ vô địch tông một cỗ. Màu đỏ sát ý nhiễm lửa thương khung, nguyên bản sóng biết vạn dặm bầu trời giờ phút này giống như dáng đỏ hạ, dường như hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt, vô tận ý sát phạt chiếm cứ không gian, chen linh lực và thiên địa nguyên tố không chỗ ẩn nút, thậm chí không chịu nổi áp lực tự nghiền nát. Kiếm ý giòn minh. Một đạo tinh hồng kiếm khí hóa thành pháp tướng thiên địa cực tốc hướng mặt đất chém tới. Kiếm khí hư ảnh thân cao và trượng, vô cùng sắc bén, chỗ xẹt qua nơi, vô số vết nứt không gian bỗng nhiên xuất hiện, tựa như tan vỡ bình thường, kiếm khí mỗi rơi xuống một phần, vết nứt không gian thì càng lúc càng lớn. Không gian pha toái, càn khôn chấn động, thương khung bị đánh mở một cái cự đại vết nứt, phóng tầm mắt nhìn tới, vết nứt chỗ nghìn vạn lần tinh thần mắt trần có thể thấy, rất là rõ ràng. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí mở ra mặt đất. Oeng! Mặt đất ầm ầm nứt vang, dãy núi vỡ nát, xung quanh ngàn vạn dặm bụi đất tung bay, bao cát ngược. Vô cùng lực trùng kích trực tiếp đem cao vút trong mây tiên sơn cũng cho đánh bay ra ngoài, mênh mông biển lớn nước biển trong nháy mắt bốc hơi, hỏa sơn sơn mạch san bằng đảo rỗng, dung nham hóa thành tạp thạch, chớ nói chi là những tảng đá kia, kiến trúc, sinh linh. Là cái này Trảm Thần kiếm khí. Một đạo Trảm Thần kiếm khí liền có này uy, về phần kia Trảm Thần kiếm bản thể. Tưởng tượng năm đó Trảm Thần kiếm chỉ hơi hơi ra khỏi vỏ liền sợ tới mức vạn giới rung động, vô số sinh linh thấp thỏm lo âu, dù mình. Có câu nói là, không phải đồng không phải sắt cũng không phải thép, từng tại hồng mông thế giới giấu. Không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa ngâm mũi nhọn. Thanh phong lợi đạo tồn vong, lục tiên bốn phía lên ánh sáng màu đỏ. Tiên kiếm biến hoa vô tận diệu, đại la thần tiên máu nhuộm váy. Này chạm thần kiếm khí uy lực quả nhiên mạnh. Biên Đồng đứng ở đám mây, ngóng nhìn thiên địa, những kia cùng Biên Đồng đối lập đại đạo sứ giả đã sớm bị chạm thần kiếm khí chạm không còn sót lại một chút cặn, ngay cả khí tức cũng không cảm giác được. Thời kỳ viễn cổ uy tín lâu năm Hỗn Nguyên vô cực đại la thần tiên, tại chạm thần kiếm khí trước mặt giòn cùng giấy một dạng, một đạo chạm thần kiếm khí cũng gánh không được. Hừ, ngươi cho rằng đại tỷ đầu thế nhưng thiên hạ đệ nhất sát phạt chí bảo, lại thêm kiếm khí có ta ma luyện, chẳng một ít Hỗn Nguyên vô cực đại la thần tiên còn không phải như chơi đùa. Trừ phi đối diện có tiên tiên phòng ngự chí bảo bảo hộ, bằng không đều là một kiếm dây. Đá mài kiếm ngạo nên nói, đây chính là hai tiên tiên sát phạt chí bảo tăng thêm, uy lực làm sao lại yếu? Lại nói cái này đại đạo tín đồ có chuyện gì vậy? Sao cùng chạm không hết giống nhau? Biên Đồng hơi chút hoang mang. Những năm gần đây hắn một mực ngao du thần giới các châu, không giờ khắc nào không tại chém giết đại đạo sứ giả, nhưng này có chút lớn đạo sứ giả nhiều vô số kể, căn bản là chạm không hết. Dường như đường kia biên giã thảo mở dạng, lửa đồng đốt không xuể, gió xuân lại sinh sôi. Có khi Biên Đồng cũng nhịn không được sinh lòng nghi vấn, thờ phụng đại đạo người chân liền nhiều như thế. Người nghĩ gì thế? Đại đạo cái nào có nhiều như vậy tín đồ, chúng ta mấy năm này chém giết tiểu thần đại đa số đều là do đại đạo ý chí diện hóa mà đến. Vừa nãy giết cũng là. Không, vừa nãy giết là hàng thật giá thật Hỗn Nguyên vô cực đại la thần tiên. Tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Tiếp tục chuyển thôi, dù sao là cùng đại đạo đối nghịch. Tiên bối, tại trước chúng ta dường như đã có lớn bao nhiêu có thể cùng đại đạo đối kháng, với lại chiến quả nổi bật, cứu không ít sinh linh cùng đạo thừa của trí cao thần. Biên Đồng đột nhiên nhớ ra một sự kiện, trình bày đạo. Ừm, đại đạo đức không xứng vị, phản đối hắn người khẳng định có, cho nên có chút hiệp nghĩa chi sĩ xuất thế ngược lại cũng bình thường. Đá mài kiếm háng giọng đạo. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, khẳng định là hỗn độn lao ra bọn hắn độc thủ. Thực lực cùng đảm lượng hai cái đều tốt, trừ ra Tiêu Bạch bọn hắn hẳn là cũng không ai bằng. 9. Địa phủ. Chỗ luân hồi, thiên hạ sinh linh đất luân hồi, cũng là toàn bộ sinh linh kính ngưỡng, cung phụng triều bái luân hồi nương nương thanh tu chỗ. Một vùng không gian bên trong, mây mù cuốn lượn quanh, một bóng người xinh đẹp như ẩn như hiện, mông lung mây mù hình như có hình mà dường như vô hình, loan thoáng có thể thấy được một tên linh lung dáng vẻ thiếu nữ chính đi qua đi lại. Màu xanh nhạt hoa y khỏa thân, bên ngoài khoác mỏng như cánh ve sao y, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh, váy bước điệp điệp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tả tại đất, sắn di ba thước có thừa, có thể khí chất càng thêm ung dung ôn nhu, 3000 sợi tóc quán thành tiên búi tóc, một sợi tóc xanh rủ xuống ở trước ngực, chưa thi phấn trang điểm, lại khó nén phong hoa tuyệt đại vẻ đẹp. Từ trong ra ngoài ôn nhu từ ái chi khí, dường như mẫu thân ôm ấp, đủ kiểu khó tô lại dáng người, lại như thanh linh thấu triệt băng tuyết. Sát lục sư huynh năng lực phái chính mình hạ phàm thân kết cục, ta lại vì sao không thể phái phân thân của mình kết cục? Âm thanh như nước như ca, du dương nguyện chuyển, giống như dư âm còn vang vẳng bên tai, để người nghe không khỏi say mê trong đó. Đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, nương nương, ta muốn bế quan ngộ đạo một thời gian, địa phủ sự tỉnh các ngươi đi đầu đại diện, nếu có đại sự lại gọi ta. Đúng, nương nương. Chương 1423, thiện ác chi thần đến thăm Đông Ly đại lục. Chương 1423, thiện ác chi thần đến thăm Đông Ly đại lục. Vô Địch Tông, sơn môn mở rộng, tông chủ điện hiện thế, tông môn cao tầng tề tụ. Đây là tiếp đại khách quý mới có lãnh ngộ. Ha 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 ha, Mộ Dung tiểu thư đại giá hàn xá, không có từ xa tiếp đón, chớ trách, chớ trách. Ta mới là, chưa nói trước tiến bái thiếp liền đến quấy rầy, thật sự là thật có lỗi. Mộ Dung Thiên Tuyết được rồi cái vạn phúc, xinh đẹp mặt tràn đầy vẻ ấy nấy. Kỳ thực Mộ Dung Thiên Tuyết chạy đến lúc, Vô Địch Tông cao tầng một đều không tại, chỉ có Tiêu Bạch một đạo phân thân trấn thủ. Tại Tiêu Bạch phát hiện quý khách tới chơi lúc, tiếp theo một cái chớp mắt, Vô Địch Tông cao tầng lại tập hợp đủ. Cái gì gọi là tốc độ? Cái này kêu là tốc độ. Vân Mạch, đi đem các ngươi trên người huyết tẩy một chút, thay quần áo khác lại đến gặp khách. Tiêu Bạch nhìn bị máu tươi nhuộm thành huyết nhân Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người, nhẹ lời dặn dò, không chỉ trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh, ngay cả áo nhọn đều còn tại nhỏ máu đấy. Nghĩ đến, vừa nãy Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người lại đã trải qua một trận đại chiến. Vô sự, cũng là người một nhà. Mộ Dung Thiên Tuyết phấn tay áo khẽ che môi son, cười một tiếng đạo. Đao hồng nhà táo ngực váy bao lấy tinh xảo đặc sắc dáng vẻ, eo buộc tơ lụa, cẩm tú hoa mai, mùi thơm ám chuyển khắp toàn thân. Lụa mỏng mang khép, thân eo linh lung, quán tóc xanh, ngân châm cài tóc, rơi ánh lạc, búi tóc xuất trần, ma lún đồng tiền cười xuân đảo, môi son đỏ tươi, hàm răng hàm hương, bánh tráng thoa mặt, thịnh nhan tiên tư. Xin mời ngồi. Thấy Mộ Dung Thiên Tuyết không ngại, Tiêu Bạch cũng lười nhắc lại, rốt cuộc cũng không thể quen thuộc hơn được, chợt dùng tay làm dấu mời. Tiêu Tông chủ mời. Nam, ngồi xuống. Dâng trà. Hàng loạt quá trình sau đó. Hân Vân đâu? Còn đang bế con sao? Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ nhấp một cái trà, đem trà thả lại chỗ cũ, hỏi vấn đề thứ nhất chính là liên quan tới nàng tốt khuê mật. Hân Vân còn đang bế quan, về phần khi nào xuất quan, ngay cả ta cũng không biết. Tiêu Bạch cười khổ một tiếng, hồi đáp: "Thực sự là bế quan cùng ma a. Nay cũng bế quan tu hành mấy vạn năm, còn không xuất quan. Cái kia ngược lại là đáng tiếc." Mộ Dung Thiên Tuyết tâm trạng có chút xa xót. "Ta ngược lại còn muốn hỏi Mộ Dung tiểu thư ngươi đây, mấy vạn năm trước ngươi không phải nói muốn tránh kiếp sao? Hôm nay sao đột nhiên lại chạy ra ngoài?" Tiêu Bạch nhắc lại chuyện cũ, nén cười hỏi: "Mấy vạn năm trước Mộ Dung Thiên Tuyết thế nhưng trịnh trọng tạm biệt đến, lúc đó Tiêu Bạch còn tưởng rằng tối thiểu cần phải có mấy cái lượng kiếp không thể gặp mặt đấy." "Ừm. Xảy ra chút sai sót nhỏ đi, có thể có cần ta giúp đỡ chỗ." Thấy Mộ Dung Thiên Tuyết muốn nói lại thôi, ấp á ấp úng, Tiêu Bạch sao có thể không biết ở trong đó định sẽ không đơn giản, khẳng định có rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều liên lụy. Nhưng thân làm lẫn nhau chi kỷ, Tiêu Bạch cũng sẽ không ép hỏi cái gì, sẽ chỉ ở Mộ Dung Thiên Tuyết hy vọng đạt được giúp đỡ lúc không dành suy tư thân vị viện thủ. Rốt cuộc còn thiếu người ta rất nhiều ân tình nha. Vô sự, tạm thời không ảnh hưởng toàn cục. Mộ Dung Thiên Tuyết thanh mắt đỏ mắt, nhìn về phía Tiêu Bạch ánh mắt lại tăng mấy phần ôn nhu nói: "Giả sử thật sự có một thiên, ta mời ngươi ra tay giúp đỡ, ngươi sẽ hỗ trợ sao?" Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn Tiêu Bạch, giọng nói đột nhiên nhiều chút ít đứng đắn, chú ý mắt đỏ mắt, thanh âm êm dịu mềm dẻo, nhưng lại có một loại không nói ra được kiên định. "Đương nhiên biết." Tiêu Bạch nghĩ cũng không nghĩ, khẳng định nói: "Vậy ta cứ yên tâm nha." Ngoái nhìn cười một tiếng, bách mị mọc thành bụi, gieo người trong lòng. "Ngươi thì không hỏi xem ngươi kính nhờ ta làm sự kiện kia hiện tại tình huống thế nào?" Tiêu Bạch đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn qua Mộ Dung Thiên Tuyết tuổi qua liền phá phấn nộn gương mặt xinh đẹp, cười mỉm hỏi: "Này có cái gì tốt hỏi? Bọn hắn giao cho ngươi che chở, ta tất nhiên là phóng một vạn tâm." Mộ Dung Thiên Tuyết hé môi cười nói, nhìn về phía Tiêu Bạch ánh mắt tràn đầy tín nhiệm. Hai người bọn họ chỉ sự kiện kia dĩ nhiên chính là Tam Tướng Tông và Tam Tướng Tông sở thuộc những sinh linh kia, mấy vạn năm trước, Mộ Dung Thiên Tuyết kính nhờ Tiêu hỗ trợ không công che chở. Hiện tại tình huống của bọn hắn rất không tồi, chí ít một đời một thế đều là bình an, không cần phải lo lắng đại kiếp chủ động tìm tới cửa. Gần đây vô lượng lượng kiếp đã lên, không biết Tiêu Tông chủ có ý kiến gì không? Còn có thể có ý kiến gì không? Cái khác ta không muốn quản, nhưng mà đại đạo thật sự thiếu ăn đòn. Ta Vô Địch Tông chưa bao giờ đắc tội qua hắn, hắn lại chủ động kiếm chuyện gây sự. Tiêu Bạch cánh tay trái đặt ở tông chủ bảo tọa trên lan can, tay trái căng cứng cái đầu, cơ thể nghiêng người dựa vào bảo tọa, lười biếng cờ trách đạo. Đó, đại đạo. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mắt đẹp lấp lóe, nói như vậy đại đạo thì có đắc tội Tiêu Tông chủ chỗ rồi. Đó là đương nhiên, với lại đắc tội còn không nhẹ. Tiêu Tông chủ, người khác đều là trốn tránh đại đạo tới, sợ bị đại đạo để mắt tới, nhưng ngươi. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mắt đẹp liên tục, tố thủ đong đưa quả tròn, ôn nhu nói: "Người khác là người khác, ta là ta, người khác sợ hãi đại đạo, ta cũng không sợ." Tiêu Bạch khoát tay, không đồng ý nói: "Đại đạo là cái gì? Cũng dám ở trước mặt hắn gọi bậy. Đáng tiếc là không biết đại đạo nơi ở phương nào, với lại trong khoảng thời gian này đại đạo thì không hề lộ diện, bằng không, Tiêu Bạch đã sớm một quyền để lên đi." Tiêu Bạch hiện tại đối với đại đạo chán ghét còn không phải thế sao một điểm nửa điểm, tuy thời đều có thể hội bộc phát. Tại sao muốn khắp nơi cùng đại đạo đối nghịch? Mục đích đúng là vì bước dưới đường lớn chàng. Đáng tiếc Tiêu Bạch đánh giá thấp đại đạo, không ngờ rằng đại đạo kháng ép năng lực mạnh như vậy, vô luận như thế nào nhằm vào hắn, đại đạo sừng sốt không lộ diện. 9. Mấy ngày sau, thiên địa một phương góc, một chỗ bình thường vũ trụ, có một phương không đáng chú ý cấp thấp vị diện. Đông Ly Đại Lục. Nếu là hỏi Tiêu Bạch, Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người, đối với này Đông Ly Đại Lục có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngày hôm nay, mảnh này không đáng chú ý vị diện lại đến rồi một vị quý khách. Thiên đại quý khách, tôn quý đến thần giới bên ngoài không người biết nhau tình trạng. Trường quản thiên cơ ở giữa vạn vật sinh linh thiện và ác chí cao thần, thiện ác chi thần. Trời trong gió nhẹ, vạn dặm trời quang. Thiện ác chi thần ẩn nấp tại trong hư không, tránh cho bị Đông Ly Đại Lục sinh linh nhìn thấy, một bên che giấu mình, một bên bấm ngón tay thôi toán. Thiện ác chi thần cỡ nào đẳng hạnh, đường đường chí cao thần, chúng thần chi thần. Thôi toán một cái cấp thấp vị diện theo sinh ra cho đến hiện tại lịch sử tự nhiên không đáng giá nhắc tới, tiện tay một nhóm. Thần vương, thần hoàng, thú vị. Thiện ác chi thần hiền hòa khuôn mặt nhiều hơn mấy phần nụ cười hòa ái. Một cái cấp thấp vị diện cũng dám cho cảnh giới lên kiểu này tên, thật sự không sợ chấn không được khí vận, ngược lại bị thiên khiển sao? Quả nhiên không sai, này Đông Ly Đại Lục đã từng có thần tồn tại qua. Thiện ác chi thần khẽ vây phất trần, giây lát ở giữa liền đổi phương hướng, đi vào một chỗ thượng cổ phần mộ trung tâm. Không chỉ có thần, thời kỳ thượng cổ còn có cỡ lớn cúng tế hoạt động, chỉ là sau đó biến mất. Trong cổ mộ bích họa rất nhiều, lại không có vì năm tháng trôi qua nguyên nhân mà ăn mòn, cho ra. Tỷ như trong đó một bức bích họa, mặt trời chói chang trên không, hai cái thẳng con đường, hai nhóm bốn đầu cự tượng, cung cấp khí 72 phần, cúng tế ra súc là 28 đầu lão hổ, 33 con ngư, 34 miệng heo, hai con hiệu, 12 con khỉ. Ba năm người mặc cúng tế bảo phục tế ti tay nâng hương hỏa, bên cạnh thân tiểu sứ nâng lấy cúng tế pháp khí, trước mặt là một tôn cổ đồng đỉnh, trong đỉnh tàn hương rất đầy, đỉnh hậu phương là một ít cống quả, cống phẩm, các tế tự sau lưng thì là một đám thành kính lễ bái tín đồ. Này bãi thần tế thiên hoạt động là khi nào biến mất? Thiện ác chi thần nhỉ nó nói, theo sau tiếp tục bấm ngón tay thôi toán. Kết quả, thiện ác chi thần sắc mặt chợt biến, chau mày. Lại thôi toán không ra. Hắn thiện ác chi thần, đường đường chí cao thần, hỗn độn chi thần chi dưới đệ nhất thôi diễn. Tại tất cả chí cao thần bên trong đối thiên cơ cảm ngộ năng lực xếp hạng thứ hai, lại coi không ra. Chương 1424, phức tạp hóa, 2 chương 2 trong 1, 1, chương 1424, phức tạp hóa, 2 chương 2 trong 1, 1. Quái thai. Thiện ác chi thần không ngừng bấm ngón tay thôi diễn, nhưng thiên cơ luôn luôn tại một khắc cuối cùng triệt để sập bàn, không cách nào chữa trị nguy chuyện. Hắn chỉ là muốn hiểu rõ Đông Ly Đại Lục khi nào đoạn cúng tế bái thiên hoạt động mà thôi à. Vì sao? Vì sao luôn luôn tại mắt thấy là phải thành công lúc thiên cơ đột nhiên tách ra? Là đại đạo xuất thủ? Hay là sát lục sư huynh? Thiện ác chi thần không ngừng thôi toán, trong óc ngàn vạn suy nghĩ, chăm chú suy nghĩ, trong mắt suy tư. Đại đạo như thế nào đối với tiểu này cấp thấp vị diện để bụng? Tượng Đông Ly Đại Lục tiểu này không đáng chú ý tiểu vị diện, ngay cả giọt nước trong biển cả đều gọi chi không lên, lại làm sao lại vô duyên vô cớ bị đại đạo để mắt tới? Sát lục sư minh, có thể Đông Ly Đại Lục cũng không có trạng thần kiếm sát lục khí tức a, với lại sát lục sư minh cũng không lý tới do làm loại sự tình này. Thiện ác chi thần lông mày cao chặt, thôi toán mấy canh giờ, ngay cả một chút cái đuôi đều không có suy tính ra. Được rồi, bất kể là ai làm, việc này cũng đại có huyền cơ. Sát lục chi thần đình chỉ thôi toán, quay một chút phát trận, tự nhủ, bất luận là đại đạo làm, hay là sát lục chi thần làm, chuyện này đều khó có khả năng hướng tiểu bên trong nói, chỉ sẽ có thiên đại âm mưu hoặc là tính toán. Rốt cuộc thiên cơ chặt đứt, liền xem như chí cao thần thì thôi toán không ra một chút tiếng gió. Bốn phía hỏi thăm một chút đi. Thiện ác chi thần nói, chợt lắc mình biến hóa, hóa thành một tên bình thường, tuổi già sức yếu hiền lành lão giả bộ dáng, ngay cả phất trần đều bị ẩn giấu đi. Có lúc, ngay tại chỗ nghe ngóng có thể đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Về phần kiện pháp bảo kia, hoàn toàn không có đầu mối. Đông Ly đại lục trước kia tế bái thần minh rốt cuộc là người nào? Có một vị, hay là hai vị, ba vị, năm vị hoặc là càng nhiều vị. Đông Ly đại lục cũng tế, không biết vì sao, lại không có bài vị. Này khiến người khác làm thế nào biết nhà giàu thần minh là vị nào? Lại đi ra ngoài trước lại bàn bạc kỹ hơn đi. 9. Mấy ngày sau, Đông Ly đại lục. Thiện ác chi thần hóa thân lão giả chính chống gậy trống, chậm rãi hành tẩu tại đồng ruộng trong ngách nhỏ. Việc này chính vào năm quý, khí trời nóng bức vô cùng. Mấy tháng đến nay, phạm vi ngàn dặm chưa từng xuống một giọt mưa, màu ngà sương mù tràn ngập trong không khí, bao phủ vô biên vô tận đồng ruộng, khô nước cây nông nghiệp điển tản ra thiêu đốt tựa như khí tức. Rất nhiều u ám, hình dáng ngông lung đám mây nhàn nhã nổi thương lam trên trời, chậm rãi bỏ qua, mạnh mẽ khô phong không ngừng thổi lất phất, nhưng không thể đuổi đi nắng nóng. Liệt nhật vào đầu, nhưng vẫn là có nông dân tại đồng ruộng ở giữa lao động. Đầu đội che nắng mũ rơm, người mặc vải đai thô quần áo, chân mang giày cỏ, ba lượng người tập hợp một chỗ, dường như thảo luận chuyện gì, mấy người mồ hôi chảy trời mưa, vừa đưa tay xoa ở dưới mồ hôi, trong chớp mắt lại sung ra. Mũ nội nó, thời gian này không cách nào qua. Lại không mưa, chúng ta năm nay nhưng là không còn thu xong rồi. Hại, vất vất vả vả trồng trọt hơn nửa năm, kết quả nháo đến cuối cùng không thu hoạch được một hạt nào, này mẹ nó. Mấy người miệng phun hương thơm. Một người trong đó thấy thiện ác chi thần chống gậy chống run run rẩy rẩy đi tới, vội vàng bỏ xuống nông cụ, tiến lên chào hỏi. Hai người khác nhìn thấy cũng là gấp vội vàng đi tới nâng. Ta nói lao đầu, ngươi cũng như thế cao tuổi rồi, trời nóng như vậy còn ra đến đi dạo cái gì? Mau về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Đúng a, lão gia hỏa, trời nóng như vậy, cẩn thận bị cảm nắng. Lao hán, nhìn xem mặt ngươi xinh, ngươi hẳn không phải là thôn chúng ta à? Nhà ngươi nhi tử cái gì đây này? Sao không dịu lấy ngươi? Bọn hắn thì yên tâm như vậy một mình ngươi ra đây. Ba người một bên nâng thiện ác chi thần, một bên dăm ba câu lẩm bẩm. Thiện ác chi thần, ngươi đã giả, ngày bình thường luôn luôn lo lắng cái này, lo lắng cái đó, đây không phải hồi lâu không có trời mưa sao? Liền chạy ra khỏi đến xem hoa màu thế nào. Thiện ác chi thần giọng nói run rẩy hồi đáp, lúc nói chuyện trắng phèo phèo hàm râu đều là rung động, đem một tên xế chiều lão giả hình tượng suy diễn phát huy vô cùng tinh tế, để người không khỏi cảm thấy mười phần đáng thương. Lão hán, này hoa màu thì cứ như vậy, năm nay có thể hay không có thu hoạch thì nhìn xem mấy ngày nay có thể hay không trời mưa. Lão hán, chân không phải ta nói ngươi, ngươi một cái lao đầu tử ra đây nhìn cái gì hoa màu? Ngay cả đi đường cũng khó khăn, đừng nói con trai của ngươi, ta thấy vậy đều sợ hãi, chỉ sợ ngươi đi lại mấy bước cắm xuống đất trong, một giấc bất tỉnh. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi đây không phải nhàn không có chuyện làm tìm cho mình tội bị sao? Đúng rồi, nói lên nhi tử, lão hán, con trai của ngươi, nữ nhi, con dâu cái gì đây này? Bọn hắn sao không ra đây nhìn xem hoa màu, hết lần này tới lần khác để ngươi đến xem. Bọn hắn để cho ta tới. Thiện ác chi thần thêu dệt vô cớ một cái lý do. Ba người. Không nói cái này, không nói cái này, lão hán, ngươi uống nước. Một người đem một dùng để chứa nước thủy hồ lô đưa cho thiện ác chi thần, thiện ác chi thần sau khi nhận lấy có thể cảm ứng được thủy hồ lô trong còn có bao nhiêu thủy. Còn có một ngụm. Cũng coi là còn thừa không có mấy. Cái này khẩu hắn nguyên bản hẳn là muốn lưu cho mình. Còn có một cái người thì là đem chính mình che nắng mũ hái xuống, giúp thiện ác chi thần đội lên, bên cạnh mang bên cạnh đoán trách, lao đầu, ngươi là thật không sợ bị cảm nắng a ngươi? Ta lớn tuổi, có thật nhiều chuyện đều đã không nhớ rõ, trong lòng thực sự có một vấn đề nghĩ hỏi các ngươi. Lao hán ngươi hỏi. Hỏi đi. Chỉ cần là chúng ta biết đến chuyện. Ba người vội nói. Tất nhiên hồi lâu chưa xuống mưa, kia vì sao các ngươi không cúng tế thần mình cầu mưa đâu? Thiện ác chi thần chỉ hoan âm thanh hỏi. Ai ngờ, vấn đề này một hỏi ra, ba người lập tức thì vỡ tổ, một đôi mắt trừng tượng trung đồng. Bái thần có cái lông tác dụng. Nếu bái thần hữu dụng chúng ta đã sửa bái. Này mưa là bái thần năng cầu tới sao? Phàm là thần minh năng lực có nửa phần hưởng ứng, chúng ta cũng không trở thành cả ngày mặt mày ủ rũ buồn thành như vậy. Cúng tế thần minh loại hoạt động này sớm liền không có, hiện nay ở đâu ra cúng tế bái thần hoạt động? Tất cả Đông Ly đại lục không có một chỗ. Ba người ngươi một lời ta một lời, ngươi tranh ta cướp phẫn phát thanh nhìn một tức. Thiện ác chi thần. Hắn là thực sự không nghĩ tới hắn thuận miệng hỏi một chút lại có thể thu lấy được như thế rõ ràng, hận đời đáp lại. Cúng tế thần minh là từ khi nào bắt đầu dừng lại? Thiện ác chi thần tiếp tục hỏi. Không biết, rất lâu. Này chúng ta nơi nào sẽ hiểu rõ? Chúng ta phu nhân thái gia gia thời đại kia liền đã ngưng. Ba người hồi đáp. Bọn hắn rốt cuộc chỉ là người bình thường, tuổi thọ có hạn, liền xem như phu nhân thái gia gia niên đại đó cũng không cửu viễn. Cúng tế là vị nào thần minh? Lao hán, ngươi thế nào đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy? Sẽ không phải ngươi muốn thành thần a? Mười mấy năm trước ta hình như nghe một vị người tu hành đại nhân nhắc qua, thời kỳ thượng cổ tế bái vị kia thần minh dường như tự xưng cái gì quân ấy nhỉ? Mặc dù có hai người trêu chọc, nhưng vẫn là có một người nghiêm chỉnh trả lời thiện ác chi thần vấn đề này. Cái gì quân? Nghe vậy, thiện ác chi thần mặt ngoài cũng không có cái gì ba động, nhưng lại ở trong lòng liễu díu, yên lặng đi lại. Ngươi là từ đâu nghe nói? Ngay tại chủ thành bên trong, hơn 20 năm trước ta vào thành bán lương thực lúc ngẫu nhiên nghe được. Mặc dù hoài nghi thiện ác chi thần tại sao muốn đập phá nồi đất hỏi đến tận cùng, đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng nam tử vẫn là đem tự mình biết chỗ có tình báo đủ số toàn bộ nói cho thiện ác chi thần. Thì ra là thế. Thiện ác chi thần nhẹ nhàng gật đầu. Kỳ thực, bái thần là hữu dụng. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là có một khóa thiện tâm. Cùng lúc đó, thiện ác chi thần âm thầm giọng đến một đạo do tơ liều hóa thân biến thành một tên thanh niên bộ dáng, từ 100 mét khoảng cách xa hướng thiện ác chi thần đi tới. Cách xa 100 mét rất gần, rất nhanh, hóa thân cùng thiện ác chi thần gặp nhau. Cha, Chương 1424, phức tạp hóa, 2 chương 2 trong 1, 2, chương 1424, phức tạp hóa, 2 chương 2 trong 1, 2. Ngại quá, con ta tới đón ta nên đi về nhà. Thiện ác chi thần hòa nha nói. Lao hán, đây là con trai của ngươi. Ai ngờ, ba tên nam tử không chỉ không có lại cười nói đừng, phản mà ngựa khí bất thiện, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hóa thân hóa thành thanh niên. Là. Đúng vậy a sao? Không chờ thiện ác chi thần vừa dứt lời. Mẹ ngươi chứ? Ngươi đứa con bất hiếu này. Ngươi tên xuất sinh này nắm thành cậu vật. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi lão tử tình huống thân thể, trời nóng như vậy, lại nhường ngươi lão tử ra đây nhìn xem hoa màu. Thực sự là không là người. Mẹ nó. Đánh chết ngươi cái này bất hiếu thứ gì đó. Ba người vung vẫy đống cắt lớn nắm đấm hướng phía hóa thân hóa thành thanh niên chính là dừng lại loạn vung mạnh, ra chiêu chính là mặt mũi chào hỏi cùng nhắm thẳng vào hạ ba đường, quyền đả chân đạp, một bên đánh, vừa mắng. Thiện ác chi thần. Quả nhiên tối thiện hay là lòng người a. Nam. Hôm sau. Mưa rào tầm tã, thiên giáng cam lộ. Trời mưa. Trời mưa. Cuối cùng trời mưa. Nửa tháng sau, hoa màu thu hoạch lớn. 11. Cùng thiên đạo đối nghịch kế hoạch vẫn còn tiếp tục tiến hành. Một nhật, trong lúc rảnh rỗi, Tiêu Bạch uống trà nghe hát. Thí viên bên trong, linh lung tinh xảo đình đài lầu các phân tán tọa lạc, mặc dù tản mát, nhưng mà ngay ngắn trật tự, để người nhìn cảm giác mới mẻ. Thanh u tú lệ nước hồ hành lang, nước hồ đình bên cạnh đại giả sơn, kiến tạo tại thiên nguyên chỗ cổ sân khấu kịch, ngọc linh lung tựa như bậc thềm, tha nhìn tường vây nóc nhà kiến tạo đại bằng long, vẩy và móng chân múa, hai cần phiêu giật sinh động như thật, hình như muốn bay lên không, rất sống động, phảng phất chân vật. Hiện tại hát là thần giới tiếng tăm lừng lẫy nhân sinh lập lại. Huyền chuyển du dương làn điệu, văn phong sắc bén sướng tử. Một năm kia, mỗi chán ghét thế tục, vô dục vô cầu, không biết nên làm thế nào chuyện, bên cạnh không bằng không bạn không thân nhân, một thân một mình, không có vướng hữu, cuối cùng tĩnh cực tự động, chém tới tất cả ký ức, hạ phàm lịch kiếp. Tiêu Bạch một bên nghe, một bên thưởng thức trà, ngón tay khẽ chọc bàn trà, theo hí tử âm thanh biến đổi tiết tấu, không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Bạch vô cùng thích này xuất diễn. Tốt, tốt. Tiêu Bạch nhàn nhã đi theo gào to hai tiếng. Lúc này, giọng hệ thống đột nhiên vang lên. Ký chủ, có một vị người quen biết cũ đi Đông Ly đại lục. Người quen biết cũ? Loại nào người quen biết cũ? Nghe vậy, Tiêu Bạch đầu tiên là sửng sốt một chút, sau chợt hỏi: "Là địch nhân hay là quân đội bạn?" "Là thiện ác chi thần." Hệ thống hồi đáp: "Vì bảo vệ Đông Ly đại lục bạn bè, hệ thống cố ý tại Đông Ly đại lục lưu lại mấy phần tâm tư." "Thiện ác chi thần? Hắn lúc này đi Đông Ly đại lục làm gì?" Tiêu Bạch mày kiếm hơi nhíu, hoang mang mà hỏi. "Cũng lúc này, thiện ác chi thần còn có thời gian đi Đông Ly đại lục đến thăm. Không nên hết sức chăm chú ứng đối đại đạo sao? Ký chủ, ngươi chẳng lẽ quên rồi sao? Làm năm chúng ta còn chưa phi thăng thánh vực, còn đang ở Đông Ly đại lục lúc, thiện ác chi thần thì từng phái hắn ký danh đệ tử tìm đến giống nhau bảo vật, chỉ bất quá đám bọn hắn không có tìm được thôi." Hệ thống nhắc nhở. Làm lúc còn cùng thiện ác chi thần ký danh đệ tử qua khai ra. Ta nhớ ra rồi. Đi qua hệ thống một nhắc nhở như vậy, Tiêu Bạch cuối cùng nhớ ra năm đó chuyện cũ năm xưa. Khi đó Tạ Dật Minh, Vương Cẩn Du cũng ở đây. Với lại thiện ác chi thần quả thực đang tìm kiếm giống nhau bảo vật gì hả? Đều đã qua lâu như vậy, hắn còn không hề từ bỏ. Tiêu Bạch khóe miệng co giật, trên trán treo đầy hạt tuyến. Là nên im lặng đâu, hay là nên không hiểu đâu, hay là nói bội phục đâu? Tiêu Bạch thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, thiện ác chi thần đường đường một vị trí cao thần, tại sao muốn nhìn chằm chằm Đông Ly đại lục không tha đâu? Đông Ly đại lục chỉ là một phương mười phần không đáng chú ý cấp thấp vị diện mà thôi a. Cho dù đem Đông Ly đại lục hoàn toàn nắm trong tay, hắn một trí cao thần năng lực được cái gì chỗ tốt? Một đống sắt vụn, hay là cái gì? Về phần nói bảo vật, thiện ác chi thần nắm giữ tiên tiên chí bảo, thiện ác chí thủy, Đông Ly đại lục chẳng lẽ còn có một kiện khác tiên tiên chí bảo hay sao? Thật không biết thiện ác chi thần đau khổ tìm kiếm bảo vật đến cùng là cái gì, thậm chí không tiếc tự mình kết cục đi tìm. Xem bộ dáng là không hề từ bỏ. Hệ thống nói, hắn bây giờ tại làm gì? Tại bốn phía nghe ngóng thông tin. Đánh nghe tin tức gì? Về thời kỳ thượng cổ Đông Ly đại lục sinh linh chỗ tế bái thần minh rốt cục là ai, tiện thể lại hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới bảo vật. Tiêu Bạch ba, hắn nghe ngóng cái này làm gì? Tiêu Bạch vẻ mặt dấu chấm hỏi, nhíu chặt lông mày tụ lại, thậm chí loáng thoáng năng lực nhìn thấy một đại dấu chấm hỏi. Ta đây thì không được biết rồi. Hệ thống bất đắc dĩ. Tình báo của hắn cũng có hạn. Hắn không có làm chuyện xuất cách gì a? Tuy nói thiện ác chi thần là nhị cầu sư đệ, Tiêu Bạch lẽ ra không nên hoài nghi hắn, thế nhưng nhị cầu vị sư đệ này Tiêu Bạch thật sự là không yên lòng đến, nhớ năm đó tại Đông Ly đại lục, thánh vực lúc, thiện ác chi thần vẫn tại cùng Tiêu Bạch đối nghịch. Các loại gây sự, làm lúc Tiêu Bạch cũng kèm chút đem thiện ác chi thần bị ngộ nhận là trùm phản diện. Không, chuyện xuất cách gì đều không có làm, với lại làm đều vẫn là tốt hơn chuyện. Hệ thống hồi đáp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Tiêu Bạch nhẹ nhàng thở ra, không gây sự là được, không gây sự là được. Nếu thiện ác chi thần tại Đông Ly đại lục tùy ý gây chuyện thị phi lời nói, liền phải nhường nhị cầu tự mình kết cục đi điều giáo. Tiêu Bạch không kết cục tốt, rốt cuộc thiện ác chi thần là nhị cầu sư đệ, cho nên về công về tư cũng xử lý không tốt. Hệ thống, ngươi tiếp tục chú ý cho kỹ, một có chuyện gì, trực tiếp bẩm báo. Tiêu Bạch đứng dậy nói, không chỉ như vậy, hắn còn phải đi nhắc nhở một chút nhị cầu, trước cho nhị cầu chào hỏi, tránh chuyện xảy ra lúc nhị cầu còn cuốn quýt chân loạn. Được rồi ký chủ. Hệ thống đáp ứng. Nam. Cái gì? Thiện ác đi Đông Ly đại lục. Đúng vậy a. Hắn nhàn không có chuyện làm đi Đông Ly đại lục làm gì? Tìm bảo vật, hỏi Đông Ly đại lục thời kỳ thượng cổ cúng tế thần minh. Nhị cầu ba, tiểu tử này là áp lực quá lớn, điên rồi phải không? Đông Ly đại lục năng lực có bảo vật gì? Về phần Đông Ly đại lục cúng tế thần minh, trực tiếp thôi toán không liền thành sao? Đem sự việc phức tạp hóa làm gì? 6. DS, 2 chương 2 trong 1. Chương 1425, Vương Hạo Nghiệt duyên, 2 chương 2 trong 1, 1, chương 1425, Vương Hạo Nghiệt duyên, 2 chương 2 trong 1, 1. Vì sao thiện ác chi thần đối với Đông Ly đại lục thời kỳ thượng cổ cúng tế thần mình cảm thấy hứng thú như vậy? Tiêu Bạch hỏi ra trong lòng tồn tại đã lâu hoài nghi. Ta đây nào biết được, ta không chỉ chuyện này nghĩ không rõ lắm, ngay cả hắn tại sao phải đi Đông Ly đại lục tìm bảo vật chuyện này cũng nghĩ mãi mà không rõ. Nhị cầu cũng là một bần mê. Không hiểu, nhìn không thấu, nghĩ mãi mà không rõ. Nhà mình vị này sư đệ có phải hay không bị cái gì kích thích điên rồi? Nói trở lại, đại đạo trừ ra điều động thần sứ làm loạn bên ngoài liền không có khác kế sách sao? Tiêu Bạch vẻ mặt nhàm chán tra hỏi tới tới lui lui hay là thần sứ, thật sự có đủ nhàm chán. Hay là nói đại đạo chỉ có chút thực lực ấy? Trước mắt mà nói chỉ có những thứ này. Nhị cầu nói ra, đại đạo lớn nhất át chủ bài kỳ thực chính là hắn có không hạn chế hồng mông tử khí, một sợi hồng mông tử khí một vị hỗn nguyên vô cực đại la thần tiên. Đây cũng chính là đại đạo sứ giả vì sao liên tục không ngừng nguyên nhân. Mặc dù tốc thành sáng tạo hỗn nguyên vô cực đại la thần tiên thực lực không mạnh, nhưng mà yếu hơn nữa cũng là hỗn nguyên vô cực đại la thần tiên a, quả thực không thể cùng đệ tử chí cao thần đánh đồng, nhưng khi dễ một ít đại la thần tiên vẫn là có thể. Với lại hồng mông tử khí là có thể chống chất, hồng mông tử khí càng nhiều, ngưng tụ sứ giả thực lực cũng liền càng mạnh. Vậy tại sao đại đạo không trực tiếp ngưng tụ mạnh nhất một nhóm kia sứ giả đâu? Tiêu Bạch hoang mang mà hỏi. Tất nhiên muốn gây sự, như vậy trực tiếp ngưng tụ mạnh nhất một nhóm kia hiệu suất không thì càng cao sao? Đại đạo hồng mông tử khí mặc dù là vô hạn, nhưng có phải không là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn cái đó vô hạn, mà là vô hạn diễn sinh. Hồng mông tử khí diễn sinh có đỉnh, diễn sinh đến số lượng nhất định sau đó, hồng mông tử khí liền không còn diễn sinh, cho đến sử dụng. Tỷ như hồng mông tử khí đầy kho là 500 nói, lớn như vậy đạo sử dụng một đạo, hồng mông tử khí thì diễn sinh một đạo, sử dụng 10 đạo, hồng mông tử khí thì diễn sinh 10 đạo. Với lại hồng mông tử khí diễn sinh tốc độ cực chậm, liền xem như đại đạo thì không nỡ trắng trợn tiêu xài. Đây cũng chính là đại đạo chỉ sáng tạo những kia một sợi hồng mông tử khí sứ giả nguyên nhân chủ yếu. Nhị cầu giải thích nói, xem ra khi nào đệ tử trí cao thần nhập kiếp, đại đạo mới sẽ sử dụng số lớn hồng mông tử khí a. Tiêu Bạch cười khinh bị cười. Đúng, chính là như vậy. Át chủ bài cũng cho đệ tử trí cao thần giữ lại đấy. Nhị cầu, ngươi nói, nhưng đệ tử trí cao thần trước giờ nhập kiếp làm sao? Tiêu Bạch đột nhiên tra hỏi biểu tình kia, giọng nói không giống như là đang nói đùa, thần sắc nghiêm túc, giọng nói đứng đắn. Nếu để cho đệ tử trí cao thần trước giờ nhập kiếp, như vậy kế hoạch của hắn tiến triển có thể tăng tốc rất nhiều. Ta ngược lại thật ra vui lòng, thế nhưng sát lục sư đệ bọn hắn chắc chắn sẽ không vui lòng. Nhị cầu nửa dường như nói đùa, nửa dường như nói nghiêm túc. Nhường sát lục chi thần bọn hắn cầm đệ tử của mình làm tiền đặt cược, đây không phải muốn mạng của bọn hắn sao? Bọn hắn làm sao có khả năng đem đệ tử của mình hướng trong hố lửa thôi? Không có vạn toàn nắm chắc, sát lục chi thần bọn hắn căn bản không thể nào phóng các đệ tử của mình đi ra ngoài. Vậy coi như xong, từ từ sẽ đến đi. Tiêu Bạch thì không có cưỡng cầu, hắn chẳng qua là thuận miệng nhắc lên. Chẳng qua sát lục đệ tử nhập kiếp là chuyện sớm hay muộn, một kiếp này bọn hắn không cách nào tránh khỏi. Nhị cầu thở dài, đạo: sát lục chi thần không có chấn vận trí bảo, hoàn toàn chấn không được giáo vận. Điểm này chắc hẳn sát lục chi thần thì cũng sớm đã tính tới. Này chính là không có chấn vận trí bảo bi ai a. Hai kiện sát phạt trí bảo đánh nhau là mấy liệt, thế nhưng giáo vận đâu? Ngươi không chuẩn bị đi hỗ trợ? Nhị cầu thân có thiên hạ đệ nhất chấn vận trí bảo vô tự thiên thư, giả sử nhị cầu đi hỗ trợ, giáo vận nhất định có thể bị chấn trụ. Không tới, rút cũng vô dụng, bất luận là cái gì đi về phía, sớm muộn gì đều muốn cùng đại đạo ngả bài. Ta có đi hay không kết quả đều như thế, đi cũng sẽ chỉ kéo chậm vô lượng lượng kiếp tiến độ. Nhị cầu trực tiếp lắc đầu từ chối thẳng thắn. Đây không phải có giúp hay không vấn đề, mà là có thể hay không giải quyết triệt để đại đạo cái này căn bản căn nguyên vấn đề. Chỉ cần đại đạo còn có thể như thế, vậy thì có làm mưa làm gió nguy hiểm. Do đó, nhất định phải nghĩ hết biện pháp hạn chế đại đạo. Đương nhiên, giết chết là biện pháp giải quyết tốt nhất, nhưng mà đại đạo bất tử bất diệt, cái này phương án giải quyết trực tiếp bài trừ, còn lại chính là phong ấn, thay thế. Phong ấn. Sát lục chi thần từng nói qua chính mình có biện pháp phong ấn đại đạo, nhưng cụ thể là biện pháp gì, trừ ra sát lục chi thần không ai biết được. Về phần thay thế, vậy liền có chút đơn giản bạo lực, đầu tiên, đem đại đạo đánh thân chịu trọng thương. Vẹn vẹn chỉ là điều kiện này liền đã khó như lên trời. Đại đạo thực lực không yếu, đây là hai đại khó xử một trong. Lớn thứ hai khó xử chính là nếu là nghĩ làm thật cùng đại đạo đấu pháp, cái kia thiên hạ chắc chắn sinh linh đồ thán, đừng nói là những sinh linh khác, đệ tử trí cao thần có thể hay không giữ được đều là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Nói là cùng đại đạo đấu pháp, kỳ thực cùng luyện lại thiên địa, đem thế giới đánh về bản nguyên tái tạo thì không kém là bao nhiêu. Khác biệt duy nhất chính là một sư xuất hữu danh thì, một vô cớ xuất binh. Với lại bởi như vậy thì cùng đại đạo hiện nay mục đích hoàn toàn nhất trí, sinh linh nhân diệt, thiên địa quay lại, tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Ý của ngươi là muốn chờ đại đạo động tác, còn có bí mật quan sát sát lục chi thần bọn hắn ý nghĩ? Tiêu Bạch hỏi. Không sai, nhưng đại đạo động tác nhưng thật ra là thứ yếu, quan trọng nhất kỳ thật vẫn là sát lục bọn hắn ý tưởng của họ cùng dự định. Hai bên đại chiến, kiêng kỵ nhất chính là trước khi chiến đấu nội đấu, hoặc là đồng đội đầu hàng địch. Nhị cầu thần sắc nghiêm trọng. Không cùng đại đạo đánh nhau, bên này người một nhà dẫn đầu đánh nhau, cái này sao có thể được? Về phần đánh lúc có người đột nhiên đầu hàng địch, hình ảnh kia nhị cầu ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tên khốn kiếp, ngươi nói thẳng thiện ác chi thần không được sao? Tiêu Bạch khoe miệng co giật. Có gì nói thẳng a, làm gì một thằng điên cùng ra hiệu ngầm, nơi này lại không ngoại nhân. Không có cách nào à, ta cũng không muốn hoài nghi thiện ác sư đệ, có thể là sư huynh đệ chúng ta trong mấy người chỉ có thiện ác sư đệ cùng đại đạo hợp tác qua, hơn nữa còn là công khai hợp tác đối kháng sát lục. Nhị cầu thở dài một tiếng. Thở dài một tiếng, đạo tận vô số tăng thương, đã từng sư huynh đệ thiện ác chi thần nếu là phản chiến, như vậy mấy vị kia đâu? Tiêu Bạch ôm cánh tay, một tay nhẹ nắm cái cằm, suy tư hỏi. Mấy vị kia dĩ nhiên chính là ủng hộ thiện ác chi thần, đứng ở thiện ác chi thần bên kia trí cao thần. Nghĩ không cần nghĩ, khẳng định biết. Nhị cầu bất rảnh suy tư. Với lại nhị cầu sợ chính là điều này, giả sử thiện ác chi thần phản chiến, coi như không vẹn vẹn chỉ là thiện ác chi thần một vị trí cao thần phản bội. Nguyên bản cùng đại đạo đấu pháp thì không thoải mái. Các ngươi trí cao thần quan hệ thật coi phiền phức. Tiêu Bạch có chút im lặng. Thật phiền phức a. Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Nhị cầu lườm một cái, tức giận nói. Được rồi, trước hết như vậy đi, ta sẽ lưu ý chằm chằm vào thiện ác chi thần, nếu là có chuyện xảy ra ta sẽ kịp thời báo tin ngươi. Tiêu Bạch duỗi người một cái, lười biếng nói. Cái kia ngủ chưa đã đến giờ. Được, trước làm như vậy đi. Nhị cầu cũng cảm thấy chỉ có thể trước như vậy. 6. Mấy năm sau, lại nói Vương Hạo một bên chém giết tà ma, ra ngoài tông môn thi hành nhiệm vụ sau khi, cũng có tại làm chuyện khác. Chuyện này chính là tìm kiếm đông môn nữ hoàng tung tích. Đã thành Hỗn Nguyên vô cực đại la thần tiên, Vương Hạo có thể tùy ý xuyên thẳng qua bất luận cái gì vị diện, bất kỳ cái gì vũ trụ, thần niệm cũng là cường đại trước nay chưa từng có, chỉ là tùy tiện quét qua, liền biết đông môn nữ hoàng có ở đó hay không. Do đó, Vương Hạo lúc rảnh rỗi chính là tìm kiếm đông môn nữ hoàng. Đông môn nữ hoàng, thú này không báo, ta thể không là người. Vương Hạo một bên không ngừng xuyên thẳng qua vị diện, một bên cắn răng nghiến lợi ở trong lòng âm thầm xin thể. Nhìn tới, Vương Hạo đối với Đông Môn Nữ Hoàng cừu hận chưa bao giờ giảm bớt qua, dù là quá khứ vài vạn năm, Vương Hạo thì không có quên Đông Môn Nữ Hoàng. Nhưng thiên hạ vị diện sao mà nhiều, cho dù là Vương Hạo muốn tìm, cũng phải tìm thấy ngày tháng năm nào. Sư đệ, đều đã qua vài vạn năm, bất kỳ cái gì chuyện đều có khả năng xảy ra, có lẽ là Đông Môn Nữ Hoàng đã sớm chết. Hôm nay đi cùng Vương Hạo cùng nhau tìm người là Nam Cung Vân Mạch. Không có khống chế nhân tố thật sự là quá nhiều. Đông Môn Nữ Hoàng điểm này tu vi cùng thiên phú, thì tính quá khứ vài vạn năm nàng cũng có thể thành dài bao nhiêu đâu. Với lại hiện tại lại chính vào vô lượng lượng kiếp. An ngay nói thật, đông môn nữ hoàng có thể còn sống sót tỷ lệ rất nhỏ. Hừ, cho dù chết lại như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vương Hạo lạnh hừ một tiếng, vẻ mặt muốn cùng đông môn nữ hoàng ăn thua đủ nét mặt. Nam Cung Vân Mạch. Chương 1425, Vương Hạo nghiệt duyên, 2 chương 2 trong 1, 2, chương 1425, Vương Hạo nghiệt duyên, 2 chương 2 trong 1, 2. Nội tâm nghìn vạn lần câu khuyên ngữ cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Được rồi. Tất nhiên sư đệ thích tìm, vậy liền tìm đi, dù sao thì không có việc gì làm. Đúng rồi sư đệ, ngươi thôi toán qua đông môn nữ hoàng hành tung sao? Nam Cung Vân Mạch đột nhiên nhớ ra một sự kiện, do hỏi. Nếu có thể thôi coi là, kia ha không cũng sắp nhiều lắm. Đại sư Minh có chỗ không biết, ta một mực thôi toán, có thể vẫn luôn thôi toán không ra, bất kỳ cái gì về đông môn nữ hoàng thiên cơ cũng ly kỳ mất tích. Vương Hạo thở dài. Tự học hội thuật thôi toán bắt đầu, Vương Hạo liền bắt đầu thôi toán đông môn nữ hoàng tung tích cùng tung tích, nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Ban đầu, Vương Hạo còn tưởng rằng là bởi vì chính mình tu vi chưa đủ, không đủ để thi triển dạng này pháp thuật, nhưng là bây giờ đều đã Hỗn Nguyên vô cực đại la thần tiên, hay là thôi toán không ra. Cái này vô cùng thái quá. Nam Cung Vân Mạch lại là vẻ mặt nghiêm túc, sư đệ, nếu như là cứ như vậy, vậy liền có chút phiền toái. Phiền toái gì? Chúng ta Hỗn Nguyên vô cực đại la thần tiên cũng thôi toán không ra đông môn nữ hoàng hành tung cùng tung tích, đây cũng là mang ý nghĩa đông môn nữ hoàng định không thể nào là người bình thường, chí ít quyết định không thể nào là phàm nhân, phía sau bối cảnh tuyệt đối không bình thường. Nam Cung Vân Mạch trầm giọng nói, ý của ngươi là nói, đông môn nữ hoàng có thể là vị kia chí cao thần đệ tử? Nam Cung Vân Mạch suy đoán nói, năng lực che đậy Hỗn Nguyên vô cực đại la thần tiên tối toán, trừ ra trí cao thần tự mình ra tay, hẳn là cũng không ai bằng. Giả sử nàng là đệ tử trí cao thần lời nói, vậy tại sao muốn hạ phàm đi Đông Ly đại lục đâu? Vương Hạo Hầu nghi hỏi. Đệ tử trí cao thần hạ phàm còn chưa tính, đi lại còn vẫn là Đông Ly đại lục tiểu này cấp thấp vị diện. Cái này, vì cái gì đây? Với lại vì sao hết lần này tới lần khác muốn tiếp cận ta đây? Vương Hạo lại hỏi. Ta đây thì không được biết rồi. Nam Cung Vân Mạch lắc đầu. Cho nên nói chỉ là suy đoán nha. Đúng rồi, về chuyện này ngươi có thể mời qua nhị cậu thúc ra tay giúp đỡ. Nếu như là nhị cậu thúc tự mình thôi coi là, nhất định có thể thôi toán ra cái gì tình báo quan trọng. Mới qua, thế nhưng nhị cậu thúc chỉ cùng ta nói một câu nói. Nhắc tới chuyện này, Vương Hạo vẻ mặt thất lạc. Lời gì? Duyên phận chưa tới. Nam Cung Vân Mạch. Nhị cậu thúc luôn như vậy, đặc biệt thích làm thần bí. Đúng thế. Nam. Vô Địch Tông, tông chủ điện. Chính ghé vào trên giường ngủ nướng nhị cậu đột nhiên hắt hơi một cái. Hắt gì? Ai ở sau lưng nói xấu ta? Bên đang huyễn quýt Tiêu Bạch lườm một cái, có khuyết điểm, nhị cậu, ngươi này tự luyến chứng có chút nghiêm trọng a. Cũng vậy. Nhị cầu chế giễu lại, đồng thời bóp chào thôi toán, sau đó giật mình. Nguyên lai là Vân Mạch cùng Nhật Thiên a. Trong nháy mắt tìm thấy kẻ cầm đầu. Tiêu Bạch, Vân Mạch cùng Nhật Thiên. Hai người bọn họ không có chuyện làm ở sau lưng nghị luận ngươi làm gì? Tiêu Bạch vẻ mặt tò mò. Nói cái gì? Thảo luận cái gì? Nghị luận cái gì? Nhị cầu. Hệ thống. Ký chủ, xin chào bắt quái a. Ai cần ngươi lo? Ngươi liền nói ngươi có nghe hay không đi. Nghe. Dừng a. Hệ thống ngoài miệng vô cùng ghét bỏ, nhưng cơ thể vô cùng thành thật. Nhật Thiên lại rơi vào làm năm cùng Đông Môn Nữ Hoàng vật phá sự bên trong. Nhị cầu than nhẹ một tiếng. Đông Môn Nữ Hoàng, này cũng thật sự là một chuyện phiền toái. Tiêu Bạch mày kiếm hơi nhíu, cũng không phải nói đánh không lại, mà là bởi vì Đông Môn Nữ Hoàng thân phận thực sự có chút đặc thù. Kiếp trước, Đông Môn Nữ Hoàng, Vương Hạo kẻ thù sống còn, có thù không đội trời chung. Hóa thân, Vương Cẩn Du, chính là Vương Hạo từ nhỏ đã cực kỳ chiếu cố biểu muội, hai người thanh mai trúc mã. Đương nhiên, Vương Hạo không biết Vương Cẩn Du là thân nữ nhi, chỉ biết là Vương Cẩn Du là Sát Lục Chi Thần đệ tử. Bản thể, Nguyệt Tương tiên tử. Sát Lục Chi Thần thân truyền đệ tử, đạo hiệu Nguyệt Tương. Cho nên chuyện này xử lý có chút phiền phức a. Này có cái gì tốt xoắn xuýt? Tiểu bối chuyện liền để tiểu bối xử lý thôi, chúng ta những trưởng bối này nhìn là được rồi. Nhị cầu nhìn ra Tiêu Bạch trên mặt xoắn xuýt, thong thả nói: "Tiểu bối nhân quả, tiểu bối tự mình giải quyết. Ngươi xác định đây là tiểu bối chính mình trêu ra nhân quả?" Tiêu Bạch hai con ngươi nhìn thẳng nhị cầu, khóe miệng hơi dương lên. "Đương nhiên xác định." "Chờ một chút." Nhị cầu vô thức thì phải đáp ứng, nhưng đột nhiên nhớ ra một sự kiện. "Là, chuyện này có thể không vẹn vẹn chỉ là tiểu bối mình sự tình. Tóm lại, trước tiên đem Nhật Thiên gọi tới lại nói." Tiêu Bạch quyết định quyết nghị. "Ừm, cũng thế. Chuyện này kỳ thực sớm nên có chỗ định luận." "Đúng vậy a, nào có dấu giếm cả đời đạo lý." Dứt lời, Tiêu Bạch đánh cái búng tay. Tách. Tiếp theo một cái chớp mắt. Vừa rồi còn đang ở ngao du vũ trụ, bốn phía lêu lổng Nam Cung Vân Mạch và Vương Hạo trong nháy mắt xuất hiện tại tông chủ đại điện. Nam Cung Vân Mạch 3. Vương Hạo 3. "Tình huống gì?" "Sư tôn, ngài gọi chúng ta." Nam Cung Vân Mạch thở dài chấp lễ, Vương Hạo cũng là liền vội vàng hành lễ. "Ừm, triệu các ngươi đến có phải khẩn cấp chuyện?" Tiêu Bạch một bên hướng trong miệng của mình ném lột tốt quýt, một bên ăn, một bên giải thích. Vì tại ăn cái gì, cho nên nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. "Nhị cầu. Hệ thống. Nam Cung Vân Mạch. Vương Hạo. Trước nói chính sự được không?" "9. DS, 2 chương 2 trong 1. Quyển sách này cũng nhanh kết thúc, sách mới đại cương còn đang chuẩn bị bên trong. Trước giờ thấu cái đấy, sách mới hay là vô địch văn, cũng là bắt đầu vô địch. Quyển sách này tháng này nên có thể hoàn tất, chậm nhất tháng sau. Chương 1426, thời cơ đã tới, 2 chương 2 trong 1, 1, chương 1426, thời cơ đã tới, 2 chương 2 trong 1, 1. Chớ ăn. Nhị cầu bổ chảo đoạt lấy Tiêu Bạch trong tay vừa mới lột tốt quýt. "Giữ cho ta chờ một lúc còn muốn." Tiêu Bạch đang muốn nói nhường nhị cầu giúp đỡ bảo tồn tốt, chờ một lúc chính mình còn muốn ăn, kết quả nhị cầu đã đem quýt cho một ngụm khó chịu. "Nhị cầu, ngươi mẹ nó, lại ngứa ra đúng không? Không phải liền là ăn quả quýt sao? Nhìn đem ngươi chọc tức, tâm nhãn cũng quá nhỏ a. Ngươi đi chết đi." "Thối cầu. Tới, hai ta luyện một chút." Tiêu Bạch cùng nhị cầu vật lộn một đoàn, bàn trà, ghế cái gì đều bị Tiêu Bạch cùng nhị cầu loạn chân đấm lung tung đánh bay ra ngoài. Nam Cung Vân Mạch, Vương Hạo, trên mặt bàn quýt không phải còn có rất nhiều sao? Vì sao hết lần này tới lần khác muốn cướp một cái kia đâu? Còn có thể hay không trước nói chính sự a? Nam, một nén nhang sau, Tiêu Bạch sửa sang lại quần áo, nhị cầu trải vớt lông chó. Thật không dễ dàng mới dừng lại. "Nhật Tiên, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không lại muốn gặp ngươi vợ trước?" Nhị cầu hít sâu một hơi, ổn định tốc độ nói, do hỏi. "Nhị cầu thúc, ta đâu chỉ muốn gặp nàng, ta nằm mộng cũng nhớ giết nàng." Nhắc tới chuyện này, Vương Hạo liền có chút khống chế không nổi lửa giận, một đôi mắt năng lực giết người, trên mặt viết đầy phẫn nộ. Có thể thấy được Vương Hạo oán khí nặng bao nhiêu. "Nhật Tiên, thu lại sát khí qua ngươi, nàng hiện tại lại không tại tông môn, ngươi tức giận cho ai nhìn xem?" Tiêu Bạch nhẹ nhàng nói. "Đúng, đệ tử thất thố." Vương Hạo lại lần nữa ngồi trở lại nguyên tọa. "Ngươi có phải hay không thôi không tính được tới đông môn nữ hoàng hành tung? Hơn nữa còn rất hiếu kỳ vì sao chính mình Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Thần Tiên tu vi lại tính không ra một tên phạm nhân manh mối?" Nhị cầu dò hỏi. "Đúng, nhị cầu thúc, đệ tử. Ngươi có phải hay không còn hoài nghi đến trên người trí cao thần?" "Là, sự việc cùng ngươi đoán không sai, ngươi cả ngày lẫn đêm chỗ đọc đông môn nữ hoàng quả thực cùng một vị trí cao thần liên quan đến." Nhị cầu thẳng thắn, nói thẳng ra lời nói thật. Chuyện này đã không dối gạt được, cứng rắn dấu giếm ngược lại còn không bằng vui sướng nói ra. Như vậy Tiêu Bạch cùng nhị cầu hai cái giữ bí mật người dễ dàng, ngay cả Vương Hạo nội tâm cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Nhất là tượng Vương Hạo kiểu này thích để tâm vào chuyện vụ vặt. Quả nhiên là trí cao thần. Nam Cung Vân Mạch cùng Vương Hạo ở trong lòng cả kinh nói, bọn hắn đoán quả nhiên không sai. Đông môn nữ hoàng hậu trường thật là trí cao thần. Chẳng trách vô luận như thế nào thôi toán thì thôi toán không ra bất kỳ manh mối. Nhị cầu thúc, vì sao trí cao thần muốn hại ta? Về vấn đề này, Vương Hạo trăm mối vẫn không có cách giải. Vì sao trí cao thần hội để mắt tới hắn này cái cấp thấp vị diện thần hoàng? Tiểu này sát xuất dường như người đi trên đường, trùng hợp cùng ngày bụi đất tung bay, mà người theo dõi một hạt cát, với lại một thằng nhìn chằm chằm không tha nhỏ như vậy sát xuất. Về vấn đề này, ta trước hỏi lại ngươi hai vấn đề, ngươi cũng đã biết vì sao sát lục chi thần tiên tiên chí bảo, đá mài kiếm hội che chở ngươi. Ngươi cũng đã biết vì sao sát lục chi thần thân truyền đệ tử Nguyệt Tương hội lưu một đạo hóa thân hạ phàm, cũng ở tại bên cạnh ngươi. Nhị cầu hỏi hai vấn đề, nhường Vương Hạo lần nữa lâm vào trầm tư cùng mê man. Hai vấn đề này đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Một cái là tiên tiên chí bảo tự mình thủ hộ một cái cấp thấp vị diện phàm nhân. Một cái là sát lục chi thần thân truyền đệ tử làm bạn một cái cấp thấp vị diện phàm nhân. Này phía sau bí mật, sao cảm giác việc liên lụy càng lớn đấy? Rốt cục là có âm mưu gì cùng tính toán ba? Với lại vì sao đều là ta? Đây là Vương Hạo tiếng lòng. Sao cái gì ly kỳ cổ quái sự tình cũng xảy ra ở trên người hắn? Nhật Tiên, ngươi lai lịch rất lớn, ngươi kiếp trước kỳ thực cũng không phải Đông Ly đại lục sinh linh, cũng không phải phàm tục sinh linh, mà là tiên tiên sinh linh, đại năng thần giới, với lại ngươi kiếp trước cùng ta có rất lớn nhân quả. Này phía sau có lớn tính toán, đại nhân quả, cũng không phải đơn giản án mưu sát, ngươi có thể nhất định phải nhớ kỹ. Cũng không phải có thánh nhân muốn hại ngươi, mà là có thâm ý khác. Nhị cầu chậm rãi nói, ngươi đã từng rất nhiều lần mời ta ra tay giúp đỡ thôi toán, nhưng ta từ đầu đến cuối nói cho ngươi cũng là đồng dạng đáp án, thời cơ chưa tới, hôm nay cũng là như vậy, thời cơ chưa tới. Thời cơ chín muồi sau đó, tất cả tự có đáp án nổi lên mặt nước, đến lúc đó tất cả hoài nghi đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhật Tiên, đừng lo lắng, thả lòng tu hành, ta là sư tôn ngươi, tất nhiên làm sư tôn của ngươi, như vậy thì có bảo hộ ngươi cả đời trách nhiệm, yên tâm, có ta ở đây, cho dù ai thì không gây thương tổn được ngươi. Tiêu Bạch can đuổi. bất luận là ai, cũng đừng nghĩ động đệ tử của hắn. Đa tạ sư tôn, đa tạ nhị cầu thúc, đệ tử hiểu rồi. Ừm, ngươi lại đi xuống trước đi, thật tốt tu hành. Vân Mạch, ngươi thì đi nghỉ ngơi đi.
Đúng, sư tôn.
Nam Cung Vân Mạch cùng Vương Hạo cáo lui sau đó. Ngươi nói sát lục chi thần làm như thế là vì cái gì đâu? Tiêu Bạch bóc lấy quýt, nhíu mày đặt câu hỏi.
Bận rộn, sắp đặt, bố cục lâu như vậy, rốt cục tại tính toán cái gì?
Ta thì không rõ ràng, nhưng mà theo ta suy đoán, thực lớn có thể cùng mấy vạn năm trước sát lục đối lập đại đạo sau nói tới cái đó phong ấn phương pháp liên quan đến.
Nhị cầu phòng đoán đạo.
Căn cứ hắn đối với sát lục chi thần đã hiểu, sẽ không cần nhường Nhật Thiên hy sinh a.
Như thế tình tiết máu cho ta cũng không nhận.
Tiêu Bạch sạm mặt lại.
Đột nhiên nhớ ra trước kia nhìn xem những kia tình tiết máu chó là chuyện gì xảy ra.
Với lại nếu quả như thật làm như vậy lời nói, hắn nhưng là sẽ tức giận a.
Làm sao có khả năng, yên tâm đi, sẽ không, sát lục tiểu tử kia mặc dù bụng đen một chút, nhưng mà tuyệt sẽ không làm loại chuyện đó.
Cũng thế.
Tiêu Bạch tiếng nói ngừng lại, sau lại hiếu kỳ hỏi, nói trở lại, làm năm sát lục chi thần cùng thiện ác chi thần lý niệm xung đột đến cùng là cái gì? Là quan hệ thế nào đột nhiên thì náo loạn đến như thế cứng ngắt lại.
Trước kia nghe nhị cầu nói mặc dù trí cao thần thường xuyên cãi nhau, nhưng chưa từng có bất kỳ lần nào tượng lần này giống nhau náo loạn đến nghiêm trọng như vậy.
Hai người bọn họ lý niệm xung đột rất đơn giản, hai người lý niệm hoàn toàn tương phản.
Sát lục nhận vì thiên địa quá mức hỗn loạn, sinh linh tự giết lẫn nhau, tà niệm vô số, giáo hóa đã vô dụng, cho nên luôn muốn hủy diệt thế giới, đem thiên địa quay lại, quay về hỗn độn.
Sát lục muốn cho tất cả lại bắt đầu lại từ đầu, thiên địa lại lần nữa quy hoạch, lại lần nữa sáng lập trật tự, lại lần nữa giáo hóa sinh linh, mà thiện ác sư đệ thì là cho rằng giáo hóa hữu dụng, ứng cho thiên địa sinh linh tỉnh ngộ cơ hội.
Nhị cầu giải thích nói, một nhận là sinh linh nhóm còn có thể cứu, một nhận là sinh linh nhóm không cứu nổi.
Tiêu Bạch,
chỉ đơn giản như vậy.
Tiêu Bạch khóe miệng co giật.
Ừm, chỉ đơn giản như vậy.
Liền muốn náo thành như vậy.
Hai cái thích để tâm vào chuyện vụn vặt đòn khiêng lên chính là như vậy.
Nhị cầu thở dài một tiếng, lắc đầu, tràn đầy bất đắc dĩ.
Trong mắt có cố chuyện a.
Vậy bây giờ nói thế nào?
Tiêu Bạch lại hỏi.
Vô luận nói như thế nào, một trận đại chiến không thể tránh được, đại đạo nhất định phải bị trừ tận gốc, bằng không, bất luận là giáo hóa hữu dụng hay là giáo hóa vô dụng, sát lục chiến thắng hay là thiện ác sư đệ chiến thắng, kết quả đều như thế, đại đạo đều sẽ kết cục gây sự.
Nhị cầu hồi đáp.
Sát lục chi thần chiến thắng, thiên địa trở về hỗn độn, trừ trí cao thần và đệ tử trí cao thần nhóm bên ngoài, những sinh linh khác đều yên diệt, nhưng mà đại đạo lại không có bất kỳ cái gì tổn thương.
Kết quả cuối cùng chính là, thiên địa lại bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, sinh linh sinh sôi sau đó, đại đạo tiếp tục gây sự.
Thiện ác chi thần chiến thắng, đại đạo tiếp tục gây sự, giáo hóa không cách nào tiến hành.
Tùy bọn hắn đi thôi.
Tiêu Bạch có hơi khoát tay, tỏ vẻ chính mình không tiếp tục nói tiếp hứng thú.
Thế là, thời gian cực nhanh, lại qua vài vạn năm.
Ngay tại hôm qua, Linh Hân Vân cuối cùng xuất quan.
Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Thần Tiên cảnh giới.
Bế quan tu hành quá lâu, hiện nay tông môn Tiêu Bạch, hệ thống, nhị cầu phía dưới chắc chắn chiến lực trần nhà.
Chương 1426, thời cơ đã tới, 2 chương 2 trong 1, 2, chương 1426, thời cơ đã tới, 2 chương 2 trong 1, 2.
Khuê phòng của Linh Hân Vân bên trong.
Giai nhân Phương Phương đi tắm, gian phòng bên trong hương thơm cuốn lượn quanh, thấm vào ruột gan, gieo người trong lòng.
Người khoác mờ nhạt lụa mỏng, lộ ra đường cong duyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh, vai nửa đậy, băng cơ ngọc phu như ẩn như hiện, càng sấn có lồi có lõm linh lung dáng vẻ.
Trước bàn trang điểm, tọa lạc mỹ nhân ghế dựa, chân ngọc trần trụi, váy bức điệp điệp như tuyết ánh trăng hoa lưu động, có thể khí chất càng thêm ung dung ôn nhu. 3000 sợi tóc quán thành tiên búi tóc, chặn ngang châm ngọc, một sợi tóc xanh rủ xuống ở trước ngực, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng màu sắc, hai gò má bên cạnh như ẩn như hiện hồng phi tạo nên một loại thuần cơ như cánh hoa mềm mại, khí chất của hắn lại như cực hạn như băng tuyết thanh lãnh thoát tục, để người nhìn không nhịn được muốn.
Tú giường bên trên, Tiêu Bạch ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, chính mắt không chớp chằm chằm vào Linh Hân Vân, khóe môi nết lên như có như không cười khẽ.
Một bộ áo trắng, một cái ngọc thắt lưng, tóc dài bộ quan, vớ giày chưa xuyên, tinh thần sáng láng, thần thái phi dương.
Thế nào?
Thỏa mãn sao?
Ngươi
lại nói như vậy?
Ta
coi như giận.
Linh Hân Vân gương mặt xinh đẹp nhanh chóng nhiễm lên một vòng ửng đỏ, dường như chín mọng đồng dạng.
Đúng rồi, vài ngày trước Mộ Dung tiểu thư tới tìm ngươi, nhưng mà khi đó ngươi đang bế quan, cho nên thì không quấy rầy ngươi.
Tiêu Bạch đột nhiên nhớ ra sự tình gì, nói:
"Khi nào?"
"Mấy vạn năm trước."
"Linh Hân Vân,
lâu như vậy?"
"Đây cũng là vài ngày trước."
"Nhà mình vị này thực sự là..."
"Tốt, đêm dài lắm mộng, lại nghỉ ngơi trước đi."
Tiêu Bạch một chút nhảy đến Linh Hân Vân bên cạnh, chẳng ngang ôm lấy, cười ta nói:
"Ngươi còn muốn
trải nghiệm một trận đại chiến?" Linh Hân Vân rõ ràng có chút bối rối, lại rối tung lên.
"Ngoan, gọi sư tôn."
"Không muốn."
Chuyện phiếm nói ít.
"Nam."
Mấy ngày sau,
tông chủ điện.
Linh Hân Vân cuối cùng được cùng mọi người gặp mặt.
"Hân Vân, về vô lượng lượng kiếp sự tình, ngươi thấy thế nào?"
Tiêu Bạch cuối cùng hồi tưởng lại chính sự, nghiêm túc hỏi Linh Hân Vân thái độ.
"Ta tin tưởng ngươi."
Linh Hân Vân nói khẽ.
"Tiêu Bạch."
Nhị cầu đám người.
"Cái đó."
Đáp án dường như không phải kiểu này cách thức đi.
"Phải nói cái nhìn của mình đi.
Có ngươi đang, lại có thể xảy ra chuyện gì đâu?"
Linh Hân Vân cùng Tiêu Bạch bốn mắt nhìn nhau mà xem, giọng nói phóng nhu, tràn đầy tín nhiệm.
Nhị cầu đáng người.
"Ta ăn no rồi, ta trước câu cá đi."
Nhị cầu trực tiếp đi đường, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
Tiếng nói còn chưa rơi xuống, liền đã không thấy nhị cầu bóng người.
"Là cái này tốc độ trí cao thần."
"Mọi người ba,
trí cao thần đạo được là để ngươi như thế dùng sao?"
"Cái kia, đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc không có làm, ta đi trước một bước."
Thư Phi Hàn cái thứ hai đi đường.
Nhưng mà, còn có người theo đuổi không bỏ. có sát khí. Chấm đã, tiểu phi tử, hôm nay ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một câu trả lời mới là. Bạch Hàn, chờ ta một chút nhóm. Huynh trưởng. Thi công tử. Vu Tiên tứ nữ đuổi theo Từ Phi Hàn chạy. Mọi người, thật đáng sợ. Tu La chàng quá kinh khủng. Đại ca. Khang Mính đột nhiên giật giật Cố Cựu Trần góc áo. Làm sao vậy, nhị muội? Cố Cựu Trần vẻ mặt dấu chấm hỏi, thẳng năm mặt. Không sao. Cố Cựu Trần ba. Giáp ba. 11. Đông Ly đại lục. Cuối cùng vài vạn năm, đi khắp Đông Ly đại lục, thiện ác chi thần lại vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Tế bái cái gì thần không rõ ràng, cũng tế khi nào biến mất không rõ ràng, pháp bảo thì không có tìm được. Dù sao cũng phải mà nói, một năm này không sai biệt lắm tương đương với cái gì cũng không làm, chỉ là gặp được một ít người rảnh rỗi. Tỷ như Lưu gia gia chủ, Lưu Lưu Lục, Vương gia gia chủ, Vương Bình, Vô Định Thánh Tông tông chủ, Tô gia gia chủ. Chờ một chút các loại, đều là một ít người rảnh rỗi. Trong đó đáng giá nhất thiện ác chi thần chú ý hay là vị kia, Hợp Thiên đạo người Lý Quý Phong. Nho nhỏ cấp thấp vị diện, lại còn có người biết hợp đạo cái này biện pháp, không tệ, không tệ. Hôm nay thường ngày đi dạo, ngẫu nhiên gặp Vương gia gia chủ Vương Bình, cũng là Vương Hạo trà. Hai người không biết đạo tình huống thế nào, lại lạ thường hợp. Lão tiên sinh, nếu là có thời gian rỗi, liền đến ta Vương gia tới làm khách đi. Vương Bình cười to mời, có thể thấy được trò chuyện vui vẻ. Tốt, ta như có thời gian rỗi chắc chắn tiến đến thăm hỏi một phen. Thiện ác chi thần hiền hòa gò má che kín ý cười, thoải mái nhanh đáp ứng. Vương gia không hổ là đóa hoa giao tiếp, hạng người gì đều có thể kết giao bằng hữu. 11. Lại nói bên kia, Sát Lục chi thần ở thánh cảnh. Một ngày này sáng sớm, Sát Lục chi thần đột nhiên đem tất cả thân truyền đệ tử toàn bộ gọi đến. Thời cơ đã đến, thiên cơ đã hiện, đến phiên chúng ta hành động. Sát Lục chi thần cao cư bảo tọa, tay trái bấm ngón tay thôi toán, tay phải bên cạnh Trảm Thần kiếm ra khỏi vỏ, hỏa phá thiên cơ. Nguyệt Tương, ngươi cầm Trảm Thần kiếm nhanh chóng rời núi, hóa thành Đông Môn nữ hoàng bộ dáng, cùng Vương Hạo giải nghĩa tất cả kiếp trước nhân quả và chỗ có nguyên do, hắn hỏi ngươi cái gì liền đáp cái gì. Sát Lục chi thần kiếm chỉ quét nhẹ, Trảm Thần kiếm mang theo vỏ kiếm bay tới Vương Cẩn Du bên cạnh. Hôm nay nàng xuyên màu xanh nhạt thủy yên áo, tán hoa hơi nước cỏ xanh váy xếp nếp, người khoác mây mù khói mỏng xa, bờ vai như được gọt thành thắt lưng thon thon, phong đuôi tóc lộ tóc mai, nhặt quét mày ngài, làn da mịn nhắn như ô ngọc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn không gọi mà đỏ, tiểu diễm như tích. Đúng, sư tôn. Vương Cẩn Du nhu nhu phúc thân, cung kính đáp ứng. Mắt hạnh lưu quang lấp lóe, ngàn vạn suy nghĩ, chuyện này cuối cùng cái kia kết thúc. Ra, còn có cái gì cái khác cần giao phó sao? Trảm Thần kiếm hỏi. Hết rồi, ta hiểu rõ hắn là người, dù thế nào, hắn đều sẽ tới trợ chúng ta một chút sức lực. Về phần phong ấn đại đạo sau đó hội sẽ không biến thành kẻ thù ta cũng không biết, ha 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 ha, rốt cuộc chúng ta lừa hắn lâu như vậy, ha 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 ha. Sát Lục chi thần khoan khoái cười to. Tất cả thần điện cũng bị Sát Lục chi thần kia phóng túng không bị trói buộc, tâm lớn tiếng cười chiếm lấy rồi. Vương Cẩn Du. Chúng đệ tử. Này có gì đáng cười ba? Chí cao thần não mạch kín bọn hắn thật sự không hiểu. Nha đầu, chúng ta mau tới thôi, ngươi hẳn phải biết hắn ở đâu a. Trước kia hiểu rõ, hiện tại không biết. Trảm Thân kiếm. 9. DS, 2 chương 2 trong 1. Chương 1427, thiên cơ tiến hành lúc, 2 chương 2 trong 1, 1, chương 1427, thiên cơ tiến hành lúc, 2 chương 2 trong 1, 1. Vô lượng lượng kiếp bắt đầu hồi lâu, thiên địa gặp đại kiếp, thần giới sinh linh đổ thán, thương vong thảm trọng, thần giới phía dưới phàm tục thì là thảm hại hơn, tử vong không theo số lượng tính toán, mà là theo vị diện, tinh vân, vũ trụ đến tính toán. Hiện nay, bên ngoài, chí cao thần ẩn thế không ra, đệ tử chí cao thần bị chí cao thần hạn chế trong thánh cảnh. Hỗn Nguyên vô cực đại la thần tiên bốn phía tránh kiếp nạn, đại la thần tiên trở xuống thì là trực tiếp nhận mệnh, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, bực này đại kiếp trong số mệnh có kiếp thì chết, vô kiếp thì sinh, bọn hắn chút tu vi ấy, tránh là tránh không xong. Vụ trộm, hay là có vài vị trí cao thần trong bóng tối hoạt động. Thì như, vậy nước mỏ cá đồng chí nhị cậu, áp dụng nào đó kế hoạch sát lục chi thần, một lòng tầm bảo tìm tòi nghiên cứu câu đố thiện ác chi thần, hóa thân hiện thế luân hồi nữ thần. Lại nói một ngày này, ông, đại đạo rung lắc, mênh mông vô bờ xanh thẳm bầu trời đột nhiên vặn mèo, giống như bị một tấm bàn tay lớn xoa bóp, đầy không trung mây trắng bị vò thành một cục, trà sắt thành một cái cự đại viên cầu. Sau đó, oeng, trong nháy mắt nổ tung, mây mù tàn đi, chậm chậm lộ ra một tên xinh đẹp thiếu nữ bóng hình xinh đẹp. Thiếu nữ này thân mang một bộ hoa ngữ cúp ngực váy ngắn, áo ngực là đảo phấn, váy là dần dần trong suốt xanh lá mạ, ống tay áo tuyết trắng, bên ngoài khoác một kiện xanh đậm khói mỏng xa, tuyết cánh tay phấn nộn, mềm éo huyền chuyển không kha một nắm, ngón tay ngọc nhỏ dài trong suốt long lanh, môi son chưa điểm lại kiểu diễm bất ác, 3000 sợi tóc quấn một song đao búi tóc, ngăn nắp xinh đẹp châu báu tô điểm, mày liễu cong cong, mắt hạnh linh động. Thể nội có một sợi hồng mông tử khí liền dám cùng ta đấu pháp. Chân coi ta là ai cũng năng lực khi dễ hay sao? Thiếu nữ mặt mày cong cong, xinh xắn cười nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, ừm, Trảm Thân kiếm, thiếu nữ tại chỗ liền chuẩn bị cưới mây bay đi, nhưng mà muốn một bước gặp qua nương nương, đệ tử gặp qua luân hồi sư thúc, cho luân hồi sư thúc thỉnh an. Thiếu nữ sau lưng một người một kiếm, hai người này dĩ nhiên chính là đi ra ngoài làm việc Vương Cẩn Du cùng Trảm Thân kiếm. Luân hồi nữ thần hóa thân, tầm thường Hỗn Nguyên vô cực đại la thần tiên tự nhiên nhìn không ra, nhưng là đối với tiên tiên trí bảo Trảm Thân kiếm mà nói nha, ừm ừm, không cần đa lễ. Thiếu nữ cứng ngắc nghiêng đầu đi, không chỉ động tác là cứng ngắc, ngay cả nụ cười đều là cứng ngắc. Nương nương hôm nay sao phải có trống đi 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 dạo? Trảm Thân kiếm tò mò hỏi. Vị này nương nương đi ra ngoài. Vậy thì thật là ly kỳ gấp, mấy cái vô lượng lượng kiếp cũng khó khăn nhìn thấy môn một lần. Mới ra đến không lâu, ra đây giải sầu một chút. Luân hồi nữ thần gật cười. Hóa thân ra đây lãng bị tiểu bối tại chỗ bắt được. Thật sự là thái lúng túng. Nếu không phải là không thể được, luân hồi nữ thần chân muốn tại chỗ đốt này đạo hóa thân. Mất mặt, thật sự là thật mất thể diện.
Ồ, phải không?
Trảm thần kiếm nhẹ a một tiếng, hơi tài liệu thì một ít giọng hoài nghi. Luân hồi nương nương không thể nào hợp tác với đại đạo, điểm này Trảm thần kiếm là tuyệt đối công nhận. Nhưng là trừ đại đạo chi người bên ngoài đâu? Thì như, thiện ác chi thần. Phải biết, vị này luân hồi nương nương thế nhưng chưa bao giờ đi ra ngoài. Ngược lại cũng không phải không cho luân hồi nữ thần đi ra ngoài, mà là quá mức kỳ quặc, hết lần này tới lần khác tại vô lượng lượng kiếp vận chuyển, cùng đại đạo đối lập, chí cao thần cũng cùng nhau ẩn thế không ra lúc đi ra ngoài. Cái này không thể không khiến người suy nghĩ nhiều. Tiểu kiếm, ta có thể không có hợp tác với thiện ác sư huynh, ta cùng thiện ác sư huynh bọn hắn đã lâu không gặp. Luân hồi nữ thần tự nhiên hiểu rõ Trảm thần kiếm tại hoài nghi gì, thế là trực tiếp chủ động cho thấy lập trường của mình, nhẹ nói: "Là ta thất lễ, nương nương, hết sức xin lỗi. Chỉ là đại kiếp trước mắt, chúng ta gia cùng thiện ác lao ra đối chọi gay gắt, lại đại đạo còn đang ở bên cạnh bàn quan, ta cũng vậy bất đắc dĩ. Có thể khiến cho Trảm thần kiếm chịu thua người cũng không nhiều, thiên hạ không có mấy cái. Nhưng trùng hợp, luân hồi nữ thần chính là một cái trong số đó. Các ngươi đâu? Các ngươi sao thì hiện ra? Theo ta được biết, Nguyệt Tương tiểu nha đầu cũng đã bị sát lục sư huynh nghiêm lệnh cấm túc đi. Luân hồi nữ thần cũng đã hỏi chút ít Trảm thần kiếm cùng Vương Cẩn Du vấn đề. Chúng ta là ra đây làm nhiệm vụ, chính là lao ra nhà chúng ta an bài, phụ nhà chúng ta ra khẩu dụ, ta phụ trách bảo hộ Nguyệt Tương nha đầu." Trảm thần kiếm ngược lại cũng không có dấu giếm, nên nói đều nói rồi. "Thiện, các ngươi lại đi trước đi." Luân hồi nữ thần nhẹ nhàng gật đầu, không có tiến thêm một bước hỏi tới, ôn nhu nói: "Cho dù hỏi Trảm thần kiếm thì nhất định không có trả lời. Nương nương còn gặp lại, sư thúc còn gặp lại." Trảm thần kiếm vốn cũng không phải là nói nhiều tính tình, năng lực ít nói chuyện liền thiếu nói một câu, với lại mấu chốt chuyện đã hỏi rõ ràng, cho nên đơn giản nói khác sau đó, Trảm thần kiếm liền mang theo Vương Cẩn Du rời đi. Trảm thần kiếm cùng Vương Cẩn Du sau khi rời đi, luân hồi nữ thần không khỏi nâng trán, ít đi ra ngoài đi, hay là ít đi ra ngoài đi. Nói trở lại, sát lục sư huynh lại đang lưu đồ cái gì? Là đang chuẩn bị cái gì đại động tác sao? Trước tạm đi hỏi một chút hỗn độn sư huynh đi, hỗn độn sư huynh hiện tại hẳn là còn ở Vô Địch Tông. Dứt lời, luân hồi nữ thần thì biến mất giữa phiến thiên địa này. 9. Vô Địch Tông, tông chủ điện. Hai tên tuyệt đại giai nhân chen tại cùng một trường mỹ nhân trên đế, đang rán rán. Hình tượng là rất đẹp, nhưng mà Tiêu Bạch mấy người cũng vô cùng im lặng, không biết làm sao. Cái đó, quấy rầy một chút. Ngồi ở tông chủ trên bảo tọa, Tiêu Bạch đưa tay muốn đánh gãy một chút. Phu quân, chờ một lát. Tiêu tông chủ, lại đầu tiên chờ chút đã. Tiêu Bạch lời còn chưa nói hết, liền bị Linh Hân Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cho đảo ngược ngắt lời. Ai? Tiêu Bạch ai đáp một tiếng. Nhỏ bé, đáng thương, lại bất lực. Hệ thống, nhị cầu đáng người. Không phải ngươi ngắt lời các nàng sao? Sao trở thành các nàng ngắt lời ngươi? Nói trở lại, nữ nhân sao cũng như thế thích gián gián ba. 8. Một quãng thời gian qua đi, gián gián cuối cùng kết thúc. Mộ Dung cô nương, hiện tại có thể nói chuyện đứng đắn đi. Tiêu Bạch sạm mặt lại nói. Gián gián cuối cùng kết thúc. Chờ thật lâu cuối cùng và cho tới hôm nay, mộng rất lâu cuối cùng đem mộng thực hiện. Bối cảnh âm nhạc lên. Ở đâu ra bối cảnh âm nhạc a? Tiêu Bạch vẻ mặt sững sờ. Ta phóng, cảm giác như vậy hội càng hợp với tình hình một ít, hắc hắc. Hệ thống chủ động thừa nhận. Một bài đến từ Lưu Đức Hoa, hôm nay. Tiêu Bạch. Tiêu Tiêu ngạo giọng nói. Cách màn hình Tiêu Bạch đều có thể tưởng tượng đến một tấm tiểu nhân đắc chí cầu khen ngợi mặt. Quá tiện. Cút a. Tiêu Bạch hùng hùng hổ hổ kết thúc cùng hệ thống đối thoại. Chuyện đứng đắn. Đứng đắn gì chuyện? Mộ Dung Tiên Tuyết Guner. Mắt to như nước trong veo nháy nháy, rất là ngốc manh. Tiêu Bạch ba. Tiêu ngươi hôm nay đột nhiên đến là tới làm gì ba? Tìm đến Hân Vân a. Mộ Dung Thiên Tuyết cánh tay ngọc nắm ở Linh Hân Vân eo nhỏ nhắn, nheo mắt cười nói. Tiêu Bạch. Được rồi, là hắn bố cục nhỏ. Cuối cùng, Mộ Dung Thiên Tuyết tại Vô Địch Tông ở lại, ở mấy ngày. 9. Mấy ngày sau. Chương 1427, Thiên Cơ tiến hành lúc, 2 chương 2 trong 1, 2, chương 1427, Thiên Cơ tiến hành lúc, 2 chương 2 trong 1, 2. Mộ Dung Thiên Tuyết một mình tiến về nhị cậu thường xuyên câu cá địa điểm. Mộ Dung Thiên Tuyết lúc chạy đến, nhị cậu đã bắt đầu câu cá. Sư muội, ngươi đã đến. Nhị cậu cũng không quay đầu lại nói. Ừm, tới nhìn một cái ngươi. Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến nhị cậu bên cạnh thân, ôn nhu nói. Thanh phong thổi từ, Mộ Dung Thiên Tuyết đưa tay sửa sang bên tóc mai bị thanh phong thổi loạn mấy sợi tóc. Sư muội, có việc nói thẳng đi, ở trước mặt ta còn giấu giếm cái gì? Nhị cậu thở dài. Của mình sư đệ sư muội nhóm sao toàn viên câu đấu người đâu? Tiểu kiếm cùng Nguyệt Tương tiểu nha đầu xuống núi. Mộ Dung Thiên Tuyết ôn nhu nói xong cùng ngày sự việc. Nên, mệnh trung chú định chính là như thế, thiên cơ chính là kiểu này đi về phía. Nhị cầu câu lên một con cá lớn. Hỗn độn sư huynh có biết sát lục sư huynh đang lưu đồ cái gì? Phong ấn đại đạo sự tình. Trên đời này thật chứ tồn tại có thể phong ấn đại đạo bí hồi nữ thần đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, nghi ngờ không thôi. Phong ấn đại đạo bí pháp. Ta đây ở đâu hiểu rõ, ta lại không có thí nghiệm qua. Nhị cầu lườm một cái. Nếu thí nghiệm qua, đại đạo nơi nào còn dám như thế cuồng? Còn có thể dám như vậy tùy tiện. Như vậy a? Luân hồi nữ thần mắt trần có thể thấy thất lạc. Khắc thất lạc a, sát lục dám làm như thế, vậy liền khẳng định có nắm chắc nhất định. Nhị cầu dừng lại một chút, sau lại nói, với lại còn có biện pháp khác. Biện pháp này nói ổn định thì ổn định, nói không ổn định thì không ổn định, đều xem tâm trạng. Đúng vậy a. Sư muội, còn có vấn đề khác sao? Nhị cầu đem vừa mới câu được ngư toàn bộ phong sinh, do hỏi. Sư minh, ta nhìn xem tiểu kiếm cùng Nguyệt Tương tiểu nha đầu dường như đang tìm người, ngươi cũng đã biết các nàng cụ thể tìm người là người phương nào. Nàng có lẽ có thể giúp một tay tìm xem. Không cần tìm, chính là Tiêu Bạch đệ tử, Vương Hạo, thì chính là chúng ta thường xuyên kêu Nhật Thiên. Nhị Cầu lắc lắc đầu nói, xa tận chân trời. Vương Hạo, là hắn. Mộ Dung Thiên Tuyết bấm ngón tay thôi toán. Hắn tiền thân là sát lục sư huynh hảo hữu, Vương Hạo đạo nhân. Vương Hạo, không tính không biết, tính toán kinh thiên địa. Bình thường Mộ Dung Thiên Tuyết lười nhác thôi toán, kết quả ai nghĩ đến, nàng lại lọt một kinh thiên đại bí mật. Vương Hạo thân thế bối cảnh có nhiều bí ẩn. Sát lục chi thần đã từng có vị hảo hữu chí giao, tên Vương Hạo, Hào Vương Hạo đạo nhân, thực lực cực mạnh, đạo hạnh cao thâm khó dò, lại cùng sát lục chi thần đạo cực kỳ tương tự. Với lại, Vương Hạo đạo nhân tình cảm chân thành chính là Nguyệt Tương tiên tử. Vương Hạo đạo nhân hồi lâu chưa xuất thế, người đời cũng cho rằng Vương Hạo đạo nhân tại bế tử quan, hoặc là đã vất lạc, có ai nghĩ được, Vương Hạo đạo nhân lại bị sát lục chi thần sắp đặt luân hồi chuyển thế đi. Hiện nay sát lục chi thần lại phái Trảm Thần kiếm cùng Nguyệt Tương tiên tử đi tìm hắn, với lại ngay tại vô lượng lượng kiếp đại kiếp lúc, thậm chí Vương Hạo còn cùng Phong Ấn đại đạo bí pháp quan hệ mật thiết, thực sự là hoàn hoàn đan sen, sát lục chi thần lại tính toán đến tận đây. Chính là kia Vương Hạo đạo nhân, ta trước kia liền nói sát lục tiểu tử kia xấu bụng đi, nhìn lên tới tùy tiện, ý nghĩ đơn giản, nhưng kỳ thật hắn mới là lớn nhất tính toán người, không chỉ đem thiện ác cho đi mưu hại, ngay cả đại đạo cũng trong kế hoạch của hắn. Nhị Cầu mở ra chảo, bất đắc dĩ nói, làm năm đánh giá như thế sát lục chi thần lúc, Nhị Cầu lọt vào chúng chi cao thần nhất trí phản đối, tất cả mọi người cho rằng Nhị Cầu đang nói đùa. Có thể, Nhị Cầu, ai mẹ nó nói đùa các ngươi ba? T. Sát lục sư minh. Mộ Dung Thiên Tuyết hút miệng khí lạnh, đây cũng không phải là nàng trong ấn tượng sát lục sư minh a. Nàng trong ấn tượng sát lục chi thần, làm liền xong rồi. Ngươi có dám cùng bần đạo đấu pháp? Người ta đánh một trận, có dám tiếp? Chẳng qua cắm tiêu bán đầu ngươi, cũng dám ở ta trước mặt phách lối. Nhưng bây giờ, xong rồi, sát lục chi thần hình tượng sụp đổ. Không ngờ rằng sát lục chi thần như thế năng lực tính toán. Kia, Hỗn Độn sư minh, có cần muốn an bài Vương Hạo cùng Nguyệt Tương gặp mặt? Không cần, hữu duyên từ sẽ tương kiến, không cưỡng cầu được. Nhị Cầu lắc đầu. Với lại mấu chốt muốn nhìn Tiêu Bạch thái độ. Hắn nếu là giống như khi đó tại Tây Khanh Độn Châu như vậy tức giận lời nói, khó mà nói, chân khó mà nói. Tây Khanh Độn Châu, làm sao vậy? Các ngươi tại Tây Khanh Độn Châu đã trải qua cái gì? Kỳ thực thì không có gì. Nhị Cầu kiên nhẫn giảng thuật cùng ngày phát sinh đủ loại sự việc, bao gồm Tiêu Bạch nổi giận, trước nay chưa có lửa giận. Nghe xong bật chuyện xưa, Mộ Dung Thiên Tuyết đứng yên tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nam. Cùng lúc đó, Vô Địch Tông, tông chủ điện trong. Trong điện còn sót lại Tiêu Bạch một người. Khá tốt làm lúc khuyên nhủ ký chủ, nếu không thiên địa đã sớm quay về hỗn độn, lại bắt đầu lại từ đầu. Hệ thống lâm vào hồi ức. Hừ, cho dù là xảy ra một lần, ta thì vẫn sẽ làm cái đó lựa chọn. Tiêu Bạch lạnh hừ một tiếng, nhắc tới Tây Khanh Độn Châu sự kiện kia hắn liền tức giận. Làm lúc nếu như không phải Nhị Cầu cùng hệ thống lôi kéo, hắn đã sớm còn cần cùng đại đạo đối lập. Chí cao thần trong lúc đó đối chọi gay gắt. Không thể nào. Thật không biết sát lục chi thần muốn cầm Nhật Thiên làm cái gì. Tiêu Bạch buồn buồn đạo. Nếu như không phải cho Nhị Cầu một bộ mặt, Tiêu Bạch sớm thì tìm tới cửa. Ta đây cũng không biết. Đúng, thiện ác chi thần cùng Nhật Thiên phụ thân chạm mặt, hơn nữa còn hẹn nhau qua một đoạn thời gian tiến đến dự tiệc. Hệ thống báo cáo công việc của mình tình huống. Dự tiệc thì dự tiệc thôi, này có cái gì tốt hồi báo. Tiêu Bạch cảm giác hệ thống lần này hồi báo không hiểu ra sao. Vài ngày trước thiện ác chi thần cùng Lưu Lưu Lục bọn hắn gặp mặt cũng không có thấy hệ thống báo cáo à. Tiệc tối địa điểm ngay tại vương phủ. Ừm, ta biết rồi. Tiêu Bạch gật đầu. Này có lông gà cái gì tốt hồi báo ba? Không phải liền là ăn một bữa cơm sao ba? Hệ thống. Ký chủ, người không hiểu. Ta là có nỗi khổ không nói được à. 11. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, mấy năm trở lại đây chẳng qua giây lát. Thời gian trôi qua không coi là cái gì, mấu chốt ở chỗ trong đoạn thời gian này, có thu hoạch hay không cái gì. Thì như trước mắt. Nửa đêm. Thiện ác chi thần đáp ứng lời mời dự tiệc, từ trên xuống dưới nhà họ Vương một mảnh vui mừng. Mặc dù không biết tân khách tuổi tác mấy phần, thực lực làm sao, thân phận là gì, nhưng mà người tới là khách, chào mừng là được rồi. Từ gia gia chủ tận lực mời người, dù sao không thể nào là cái gì ác nhân. Do đó, náo nhiệt là được rồi. Lão tiên sinh, mời đi theo ta. Vương gia trưởng lão tự mình tiếp khách, dẫn thiện ác chi thần tự đi hành lang đi vào yến khách đại điện. Thiện ác chi thần sau lưng Vương gia trưởng lão, tiểu bối tùy hành, có thể nói là cho đủ mặt mũi, cho đủ bài diện. Đa tạ. Thiện ác chi thần mỉm cười gật đầu. Dân phong thuần phát, quả nhiên là dân phong thuần phát. Vừa tiến vào đại điện, thiện ác chi thần ánh mắt trong nháy mắt liền bị hấp dẫn, không phải là bị cả sảnh đường tân khách, cũng không phải bị chủ tọa bên trên vương bình, càng không phải là bị sàn yến, mà là vách tường bốn bên cạnh phù điêu bích họa. Này phù điêu. 15. DS, 2 chương 2 trong 1. Chương 1428, bảo vật xuất thế, Tiêu Bạch thấy Trảm Thần kiếm, 2 chương 2 trong 1, 1, chương 1428, bảo vật xuất thế, Tiêu Bạch thấy Trảm Thần kiếm, 2 chương 2 trong 1, 1. Lại nhìn Vương gia yến phòng khách bích họa phù điêu, bốn bên cạnh vách tường, một tấm bích họa kia bích họa do trời nhưng đạo vận điêu khắc thành bay hoa trạng hoa văn tại vô câu vô thúc đường còn biến hóa bên trong dần dần ẩn dần hiện hoặc nồng hoặc nhạt giống như một vài bức tranh thủy mặc hiện lộ rõ thanh nhã tú mỹ vận vị mười phần vẻ đạo vận ngay cả thiện ác chi thần lĩnh hội cũng chỉ cảm thấy huyền diệu khó giải thích tối nghĩa khó hiểu bấm ngón tay thôi toán quả nhiên tính không ra bất kỳ manh mối lớn như vậy bích họa chỉ vẽ lên một giống người mà không phải người dường như thú vật không phải thú vật sinh vật những vị trí khác toàn bộ là hắc điểm cùng điểm trắng lại nhìn kia phù điêu khắc là mấy đóa sinh động như thật mây trắng đồng dạng do này thiên nhiên đạo vận chỗ khác mây trắng tiếp theo phương đỉnh đồng tàu trong đỉnh cắm có ba bó cao hương đáng lưu ý chính là ba bó cao hương sắp đốt hết lập tức liền muốn đi hết cuối cùng đoạn đường trừ ra mây trắng cùng đỉnh đồng tàu không còn gì khác vương gia chủ ta có một vấn đề muốn hỏi không biết ngươi có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Thiện ác chi thần cố giả bộ chấn định, nhẹ tựa gió mây tiến về vị trí của mình, Vương Bình tay phải vị thứ nhất, vui vẻ cười nói. Nhưng rằng không sao cả, chỉ cần là ta biết, ta tuyệt sẽ không giấu giếm. Vương Bình hào khí cười to nói. Có thể thấy được, Vương Bình hào hứng rất cao. Dám hỏi này tấm bích họa cùng phù điêu là từ chỗ nào có được. Ta gặp sau đó rất là ưa thích, muốn mời vị đại sư kia vì ta thì vẽ vẽ một bức. Thiện ác chi thần ôn thanh nói. Này tấm bích họa, hắn sát thức thích. Ha 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 ha, lão tiên sinh, ngươi như là muốn mời vị đại sư kia lại vì ngươi vẽ vẽ một bức coi như khó khăn. Vương Bình nghe vậy cười to, nhưng nội tâm đã có chút ít buồn bực. Này bích họa có đẹp mắt như vậy sao? Tiêu tiền bối bọn hắn làm năm cũng đã nói đẹp mắt. Không hiểu, không hiểu. Thật chẳng lẽ là phẩm vị của mình xảy ra vấn đề? Sao? Vương gia chủ, thế nhưng vị đại sư kia công tượng cảnh ngộ cái gì bất ngờ hay sao? Thiện ác chi thần cho mày, đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất kết quả, nếu nói như vậy, manh mối liền lại toàn bộ đoạn mất. Đó cũng không phải, mà là bởi vì này tấm bích họa chính là ta tự tay chỗ điêu khắc, nhưng là chuyện này quả thực quỷ dị, liền xem như ta muốn lại sao chép một phần thì điêu khắc không được. Ta đã từng thử sao chép một phần, thế nhưng vô luận như thế nào điêu khắc, cho dù bộ dáng, phương hướng giống nhau như lúc, nhưng chính là cảm giác thiếu một dạng cái quái gì thế. Vương Bình sờ lấy râu ngắn, hồi ức đạo. Chuyện này nói đến thật là quái quá thay. Còn xin vương gia chủ vì ta giải thích. Nghe vậy, Thiện ác chi thần lại là vui mừng càng thêm tăng vọt. Sao, cũng là bằng hữu, không cần khách khí như vậy. Vương Bình nhẹ nhàng khoát tay. Mới đầu này tấm bích họa là ta theo một bản cổ tịch thượng nhìn thấy, mà lúc đó ta cũng không biết trong thư phòng của ta gì nhiều thời gian quyển này cổ tịch. Có một ngày, ôm tò mò tâm thái, ta lật ra kia bản cổ tịch nhìn một chút, làm lúc cũng cảm giác bản vẽ này có chút ý tứ, cho nên liền tạm thời lên hưng, đem khắc đến trên vách tường. Kết quả ta mới vừa vặn khắc xong, kia bản cổ tịch thì như kỳ tích biến mất, bất kể ta làm sao tìm được thì tìm không thấy. Vương Bình giảng thuật năm đó chuyện xưa. Sao chép đương nhiên không được, bởi vì này bức bích họa chính là bản thể, không có tự nhiên đạo vận gia trì, vô luận như thế nào sao chép kết quả cũng giống nhau. Thiện ác chi thần ở trong lòng nói. Đồng thời, Thiện ác chi thần càng thêm chắc chắn, này tấm bích họa chính là hắn tìm vài vạn năm chí bảo. Vương gia chủ, này tấm bích họa có thể bán cho ta. Ta có thể cầm một ít thiên tài địa bảo. Hạ, không phải liền là một bức bích họa sao? Lão tiên sinh cứ việc cầm đi, về phần mua ban cái gì, ngươi thế nhưng xem thường ta Vương Bình. Một bức bích họa còn muốn thu bằng hữu tiền, này nếu truyền đi ta còn thế nào trộn lẫn a? Chẳng phải là sẽ bị Lưu Minh bọn hắn chế nhạo chết? Ta Vương Bình có thể không muốn trở thành người trong thiên hạ đàm tiếu, lấy đi, vội vàng lấy đi. Nhắc lại chuyện tiền ta muốn phải trở mặt ta. Vương Bình trực tiếp ngắt lời Thiện ác chi thần ý nghĩ, mua. Ngươi đây không phải xem thường ta Vương Bình sao? Thiện ác chi thần, không cần tiền ba. Quả nhiên là dân phong thuần phác, dân phong thuần phác. Đa tạ, Vương gia chủ, ngươi là anh hùng. A, Vương Bình ba, anh hùng ba. Này cũng cái gì cùng cái gì a ba? Này còn không có uống rượu đó sao? Lão tiên sinh làm sao lại say rồi? Vương gia chủ, các ngươi tận lực ổn định tâm thần, ta sợ chuyện phát sinh kế tiếp hội dọa đến các ngươi. Thiện ác chi thần ôn thanh nói. Vương Bình, hà ba. Vương gia mọi người, a ba. Vừa dứt lời, chỉ thấy Thiện ác chi thần đột nhiên biến hóa bộ dáng, do lão giả bộ dáng hóa thành lao đạo bộ dáng. Hai màu trắng đen đạo sam, chân đạp mây trôi dày, tóc dài buộc đạo quan, cầm trong tay ngọc phất trần, mặc dù khuôn mặt già mua, lại thần thái sáng láng, một chút không thấy tuổi tác đã cao lão nhân xế chiều tử khí. Ngươi rốt cục là thần thánh phương nào? Chỉ thấy Thiện ác chi thần hít sâu một hơi, hai mắt nhìn về phía bích họa, quanh thân Thiện ác đạo vận lưu chuyển. Hôm nay hạ sinh linh đồ thán, đại đạo không kiêng nể gì cả tùy ý kết cục, âm thầm điều khiển vô lượng lượng kiếp, thực không nửa phần công chính. Ngươi nếu có linh hoạt hiện vừa hiển linh, giúp ta chạm trừ đại đạo, còn thế gian thiên địa sinh linh một công bằng. Vừa dứt lời, Thiện ác đạo vận tràn vào bích họa bên trong, bích họa giống bị Thiện ác đạo vận tỉnh lại, đột nhiên tỏa sáng quang kim quang bắn ra bốn phía. Kia chướng mắt kim quang, toàn trường tất cả mọi người, trừ ra thân làm chí cao thần Thiện ác chi thần, những người khác đều không dám nhìn thẳng, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, túi đầu mắt túi xuống. Bích họa tái hiện huy hoàng, thiên cơ vận chuyển, tự nhiên đạo vận lượn lờ, giống như sống lại tựa như. Nguyên lai là Thiện ác chi thần a, ta tưởng là ai gọi ta. Thú vị, ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Theo ta được biết, trừ ra hai vị kia, không người nào biết ta thân ở Đông Ly đại lục. Bích họa miệng nói tiếng người, âm thanh bình ổn trang nghiêm, tốc độ nói chậm chạp. Là đại đạo nói cho ta biết. Thiện ác chi thần đáp, hẳn không phải là hiện tại đại đạo đi. Quả nhiên mắt sáng như đuốc, không phải. Lão gia quả thật là lợi hại, các ngươi chưa chứng được trí cao thần vị lúc thì trước giờ đem ta sáng tạo ra đến, lời nói. Đỉnh đồng thau trong ba nén hương, đốt hết chính là rời núi lúc. Hiển thánh không vì hiếu thắng yếu, mà vì thiên hạ trảm hủ nhánh. Lão gia đã sớm tính tới thiên địa hội có kiếp nạn này, cũng được, ta liền tùy ngươi rời núi đi, rốt cuộc là cái này sứ mệnh của ta. Bích họa chậm rãi nói, dứt lời, bích họa liền hóa thành một bản cổ tịch xuất hiện tại Thiện ác chi thần trong tay. Vương gia yến phòng khách bích họa cũng không biến mất, nhưng lại ít mấy phần thần vận. Rất thiện. Thiện ác chi thần phát ra từ nội tâm lộ ra nét mặt tươi cười. Nắm giữ bảo vật này, thì sợ gì đại đạo? Đông Ly đại lục thời kỳ thượng cổ chỗ cung phụng vị kia thần minh, hẳn là bích họa trong miệng chỗ xương vị lão gia kia. Quả nhiên như là đại đạo nói, tại bọn họ chứng được trí cao thần vị trước đó, thì có một vị thần minh sớm đã tồn tại. Các vị đạo hữu, đa tạ tương trợ, Vương Bình đạo hữu, bình định thiên hạ, ngươi một cái công lớn. Những lễ vật này là hoàn lễ, hy vọng các vị đạo hữu thích. Thiện ác chi thần tiện tay tung ra hàng ngàn hàng vạn phần thiên tài địa bảo, cùng với thiện ác chi thủy mỗi người các một dọn. Những bảo bối này là đủ bảo đảm Vương Bình bọn hắn một tiếng bình an. Như vậy, tạm biệt. Có câu nói là, hồng mông chưa khai quang chập chờn, thất thải tường vân bay không dứt. Thần quân ý niệm chấn chín cao, đại đạo thủy hiện hoa thiên diệp. Trung tâm hiện ra một tôn thần, tướng mạo thần tuấn phong thái đường. Thôi diễn thiên cơ đại kiếp thấy, lưng đeo thần bút vô sinh diệt. Giản bút theo vẽ phù điêu khắc, được dụ đông rời và đại kiếp. Lại nói là, về phần vị kia thần quân mạo, thiên địa mấy người có thể biết được. Ngươi cũng đã biết đại đạo vị trí cụ thể. Bần đạo không biết, nhưng bần đạo có biện pháp dụ dỗ đại đạo hiện thân.
Tốt. Đúng rồi, nhắc nhở một chút, lão gia còn sống sót đâu, đừng làm rộn quá lớn, nếu không quấy rầy lão gia thanh sửa.
Vậy nhưng liền phiền toái. Lão gia kia rời dương khí, đến lúc đó đừng nói là đại đạo, đều phải chết.
Ồ. Thế nhưng thần quân,
tùy tiện xưng hô, dù sao thiên hạ không có mấy người hiểu rõ lão gia tồn tại. Ngoại trừ ngươi ta đại đạo bên ngoài, còn có những người khác hiểu rõ.
Ừm, còn có một cái người.
Nói chuyện phiếm một lúc, ta trực tiếp dẫn ngươi đi thấy của ta vài vị sư đệ, sư muội. Sau đó đi gặp sát lục sư huynh lại cẩn thận mưu hoạch việc này được chứ?
Thiện ác chi thần đề nghị.
Tốt. Bích Họa sau đó lại bồi thêm một câu, tùy ngươi sao kế hoạch, yên tâm, ta sẽ ở bên giúp ngươi che lấp thiên cơ, trừ ra lão gia cùng hắn, ai cũng không tính ra tới.
6.
Mấy ngày về sau, thần giới. Bắc Minh Hồn Châu, Vô Địch Tông. Trong lúc rảnh rỗi, uống trà nói chuyện phiếm. Cả ngôi đại điện thì Tiêu Bạch cùng Linh Hân Vân hai người. Những người khác bên ngoài lặng đi. Lúc này, Nhị Cẩu đột nhiên yên tĩnh xuất hiện tại đại điện.
A.
Cũng đột nhiên thăm dò làm cái mặt quỷ.
Cơn mờ nở.
Sợ tới mức Tiêu Bạch chân lắc một cái, trực tiếp một quét đường chân.
Ngao.
Nhị Cẩu bay ra ngoài. Chương 1428, bảo vật xuất thế, Tiêu Bạch thấy Trảm Thần Kiếm, hai chương 2-1, 2, chương 1428, bảo vật xuất thế, Tiêu Bạch thấy Trảm Thần Kiếm, hai chương 2-1, 2.
Hệ thống.
Chứa. Thì cứng rắn chứa. Người khác bị giật mình đều là cơ thể run, chỉ một mình ngươi là thủ.
Chân run ba.
Ngươi sao không nắm đấm run đâu?
Này rõ ràng cố ý a.
Nhị Cẩu, ngươi làm gì a?
Làm ta sợ muốn chết.
Tiêu Bạch vuốt ngực một cái, tức giận chất vấn.
Hệ thống, tốt biểu diễn kỹ xảo.
Khóa mới ảnh đế không phải ngươi thì còn ai?
Tìm ngươi có việc, chuyện đứng đắn.
Nhị Cẩu lật quay lại đây, nghiêm mặt nói.
Tiêu Bạch ba.
Hệ thống ba.
Linh Hân Vân ba.
Nói chuyện đứng đắn còn như thế ra ba.
Chỉ có thể nói, không hổ là ngươi.
Cái gì chính sự?
Về dẫn đại đạo hiện thân sự kiện kia.
6.
Một canh giờ qua đi.
Cứ làm như thế.
Đúng, cứ làm như thế.
Tốt, ta và tin tức của các ngươi.
Tiêu Bạch vui vẻ đáp ứng.
Ta đi tìm Luân Hồi Sư Muội.
Nhị Cẩu xuất phát hành động.
11.
Một tháng sau,
Vô Địch Tông,
Tiêu Bạch căn phòng.
Tiêu Bạch nằm ở trên giường, đang ngủ nướng, nằm ngáy ho ho.
Ba nén hương đốt hết, ngươi thì cuối cùng tỉnh lại.
Hệ thống đạo,
ngươi hu hu cặn bã gọi cái gì đâu, vội vàng đi ngủ.
Tiêu Bạch không nhịn được khiển trách.
Tiêu Bạch có rời giường khí,
còn may là hệ thống, nếu là đổi lại những người khác, Tiêu Bạch sớm một cước đạp tới.
Ngươi hống lớn tiếng như vậy làm gì a?
Thái độ của ngươi có thể hay không tốt một chút a?
Ai đu, ngươi vẫn rất cuồng.
Hệ thống, ngươi đây là muốn phản a?
Quấy rầy người khác đi ngủ ngươi còn lý luận?
Ngay tại Tiêu Bạch chuẩn bị vén tay áo lên thu thập hệ thống lúc, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa.
Ai vậy?
Là ta.
Ngoài cửa truyền đến giọng Linh Hân Vân.
Hân Vân,
làm sao vậy?
Xảy ra chuyện gì?
Tiêu Bạch vội vàng xuống giường, thần lực dây mặc quần áo, Tiêu Âm thanh hỏi.
Tại Tiêu Bạch lúc nghỉ ngơi, Linh Hân Vân tuyệt đối sẽ không tùy tiện quấy rầy, hôm nay đột nhiên gõ cửa, nhất định là có biến số gì xảy ra.
Đến rồi hai vị khách nhân, có thể muốn gặp.
Linh Hân Vân nhẹ giọng hỏi.
Khách nhân?
Ai?
Chúng ta Vô Địch Tông trừ ra Mộ Dung tiểu thư còn có khách nhân khác.
Tiêu Bạch đầu óc mù mịt, đại não cấp tốc vận chuyển, ngàn vạn suy nghĩ, nhưng thì là nghĩ không ra đến Vô Địch Tông còn có vị kia trừ Mộ Dung Thiên Tuyết bên ngoài khách nhân khác.
Hệ thống,
không hiểu cảm thấy có chút đáng thương là tình huống thế nào?
Là Sát Lục Chi Thần thân truyền đệ tử, Nguyệt Tương Tiên Tử và Tiên Thiên Chí Bảo, Trảm Thần Kiếm đến thăm.
Linh Hân Vân lời ít ý nhiều,
nguyên lai là bọn hắn, quả nhiên tìm tới cửa.
Nghe vậy, Tiêu Bạch ngược lại là cũng không quá mức bất ngờ, rốt cuộc chuyện này sớm muộn phải tới lâm, chỉ là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy.
Đi thôi, đi chiếu cố các nàng, gặp một lần Nhật Thiên cô bạn gái nhỏ.
Tiêu Bạch đẩy cửa phòng ra, cùng Linh Hân Vân đồng hành tiến về đại điện. Tuy nói Tiêu Bạch đã sớm gặp qua Vương Hạo cô bạn gái nhỏ, nhưng thời gian qua đi vạn năm chưa từng thấy, cũng coi là đã lâu không gặp.
Tông chủ điện trong,
giờ phút này trừ Nhị Cẩu bên ngoài tất cả cao tầng toàn bộ đến, Trảm Thần Kiếm cùng Vương Cẩn Du được mời trí thượng tọa, trừ ra Vương Hạo cùng Vương Cẩn Du xa cách từ lâu mừng rỡ bên ngoài, những người khác đều là túi đầu uống trà, trong mắt không nói.
Việc này
nên nói như thế nào đấy?
Nếu chỉ có Vương Cẩn Du một người đến, kia bầu không khí khẳng định không phải như vậy. Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người đã sớm la hét mở yến hội.
Có thể
Trảm Thần Kiếm cũng tại.
Nay thì có chút phiền phức, Trảm Thần Kiếm đại biểu thế nhưng Sát Lục Chi Thần đích thân đến, với lại đại gia hỏa cùng với nàng thì không quen, lung tung làm khẳng định không được.
Cho nên Linh Hân Vân liền đi mời Tiêu Bạch, mời Tiêu Bạch ra mặt định đoạt.
Liêu Thời thì là đi mời Nhị Cẩu, hỏi Nhị Cẩu có phải hay không muốn ra mặt.
Kết quả chính là, Tiêu đi ra hưởng công, Nhị Cẩu cùng Liêu Thời còn chưa trở về.
Thấy Tiêu Bạch cuối cùng hiện thân, Tư Phi Hàn mấy người cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm.
Đại lao đến rồi.
Trang diện kia là được khống chế.
Gặp qua tông chủ,
gặp qua sư tôn.
Tư Phi Hàn đám người, Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người liền vội vàng đứng lên hành lễ. Vì trường hợp đặc thù, cho nên Tư Phi Hàn cũng không giống như ngày thường xưng hô Tiêu Bạch là lão ca, Nam Cung Huyền mấy người cũng không có xưng hô Tiêu Bạch là Tiêu tiền bối.
Không cần đa lễ.
Tiêu Bạch tùy ý khoát tay, một cách tự nhiên ngồi ở tông chủ trên bảo tọa.
Phóng tầm mắt nhìn tới, Trảm Thần Kiếm cùng Vương Cẩn Du thì sớm rời vị, đi tới trong đại điện.
Tiêu tông chủ, cựu sơ vấn hậu, cơ thể chúc ngài hết thảy mạnh khỏe, mấy phần lễ mọn, xin hãy nhận lấy.
Trảm Thần Kiếm cũng không hóa hình, đột nhiên lấy ra mấy phần món quà. Gặp qua Tiêu tiền bối. Vương Cẩn Du thì là quy quy củ củ làm vai chào hành lễ, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ôn nhu nói: "Hôm nay tới gặp Vương Hạo còn đặc biệt ngụy trang một phen, vì không cho Vương Hạo nhận ra nàng là thân nữ nhi, còn cố ý mặc vào một thân quần áo thư sinh, ngay cả tóc cũng buộc chặt lên." "Ừm, thân thể ta tất nhiên là cực tốt, nhà các ngươi lão gia được chứ?" Tiêu Bạch sứ một ánh mắt ra hiệu Tư Phi Hàn tiếp lễ, đồng thời giọng nói ấm áp cười nói. Thấy Tiêu Bạch nhận lấy món quà, Vương Cẩn Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp thu món quà cũng liền mang ý nghĩa Tiêu Bạch vô ý tranh luận, càng vô ý hai bên chơi cứng. "Lão gia nhà ta cơ thể an khang." Trảm Thần Kiếm nói, đồng thời âm thầm dò xét Tiêu Bạch. Trảm Thần Kiếm cũng không phải đang xem Tiêu Bạch tướng mạo, mà là tại quan sát Tiêu Bạch cử động, cùng với âm thầm nhìn rõ Tiêu Bạch tu vi. Sau đó, không thu hoạch được gì. "Thú vị, chí cao thần ra tay." Hay là nói trước mắt vị này vốn là chí cao thần? "Hóa thân? Hay là cái gì?" Trảm Thần Kiếm âm thầm cười nói. "Đáng tiếc nàng bất thiện thiên cơ thôi diễn, chí cao thần hóa thân chỉ cần chí cao thần vui lòng che lấp tự thân đạo vận, nàng là không nhìn ra. Năng lực một chút nhìn thấu luân hồi nữ thần hóa thân nguyên nhân chính là bởi vì luân hồi nữ thần ép căn bản không hề che lấp tự thân đạo vận, cho nên mới năng lực nhìn ra. Ta biết các ngươi hôm nay đột nhiên đến thăm là vì cái gì, là tìm đến Nhật Thiên a?" Tiêu Bạch đi thẳng vào vấn đề. "Chính là, không biết Tiêu tông chủ, Nhật Thiên chính là ở đây, các ngươi có cái gì muốn nói cứ nói đi, khác đang suy nghĩ cái gì âm thầm xử lý, âm thầm giải quyết, có ta ở đây, ai cũng không thể động đến hắn." Trảm Thần Kiếm vừa định nói cần một tư nhân không gian, kết quả là đụng phải một đinh cứng. Tiêu Bạch giọng nói trước nay chưa có cay nghiệt, thái độ lần đầu tiên cường ngạnh như vậy. Kết quả không đợi Trảm Thần Kiếm cùng Vương Cẩn Du có chỗ tỏ thái độ, Vương Hạo thì dẫn đầu đứng ra. "Sư tôn, ta tin tưởng Cẩn Du, hắn là đệ đệ của ta, ta tin tưởng hắn. Hơn nữa còn là đứng ở Trảm Thần Kiếm, Vương Cẩn Du bên này." "Tiêu Bạch, Thư Phi Hàn đám người, Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người." "Trảm Thần Kiếm, a." "Vương Cẩn Du, cảm động, Hạo ca ca vì ta lại." Giờ này khắc này, Tiêu Bạch rất muốn hỏi một câu, "Tiểu tử ngươi có phải hay không hổ a ba? Rõ ràng giúp ngươi chỗ dựa đâu? Ngươi làm gì a?" "Uy." Nhìn Tiêu Bạch âm trầm giống như sau một khắc rồi sẽ tích thủy tựa như sắc mặt, đại điện lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. "Sư đệ, ngươi làm cái lông a? Sư tôn đây là vì muốn tốt cho ngươi, mau nhận sai a." Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người vội vàng truyền thanh, đồng thời còn hướng Linh Hân Vân xin giúp đỡ. Linh Hân Vân khẽ lắc đầu, nếu không có truyền thanh giải thích nghi hoặc, Tư Phi Hàn đám người và Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người còn tưởng rằng Linh Hân Vân muốn biểu đạt có ý tứ là ta thì bất lực. Nhưng có truyền thanh thì hoàn toàn khác nhau, Linh Hân Vân truyền thanh nói, "Đừng hoảng hốt, hắn tự có tính toán, đến lúc đó các ngươi chỉ cần phụ họa chính là." Toàn trường toàn bộ hành trình bị mơ mơ màng màng chỉ có Trảm Thần Kiếm, Vương Cẩn Du, Vương Hạo ba người. Sau đó, Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người khuyên thì càng mấy liệt. Ngay cả Tư Phi Hàn bọn người sôi nổi kết cục, đi theo khuyên can. Đương nhiên, mới vừa rồi còn là truyền thanh, hiện tại chính là nói thẳng khuyên bảo. Cỡ lớn lãng tử hồi đầu hiện trường. 15. DS, 2 chương 2 trong 1. Chương 1429, đại chiến. 2 chương 2 trong 1, 1, chương 1429, đại chiến. 2 chương 2 trong 1, 1. Lại nói trước đó vài ngày, 2 tuần trước. Địa phủ. Nhị cầu ẩn nấp tự thân khí tức, tiến về địa phủ tìm kiếm luân hồi nữ thần. Vì nhị cầu tu vi đạo hạnh, tìm kiếm luân hồi nữ thần tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái. Cảm giác được nhị cầu đạo vận về sau, dù là luân hồi nữ thần thì giật mình kinh ngạc. Hỗn độn sư minh, ngài sao chủ động tới địa phủ tìm ta? Thế nhưng có chuyện quan trọng gì hay sao? Luân hồi nữ thần đem nhị cầu mời đến nương nương phủ, nhỏ giọng hỏi. Ngươi kia đạo hóa thân bây giờ tại nơi nào? Thì ở tại thần giới, sư minh, sao? Vài ngày trước thiên cơ chợt hiện, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng vẫn là bị ta bắt được. Đại đạo sắp bại, với lại ngay tại gần đây. Nhị cầu nghiêm mặt nói, đây cũng chính là nhị cầu đột nhiên tìm Tiêu Bạch Đàm làm sao chu sát đại đạo nhân tố chủ yếu. Hỗn độn sư minh, ta là tin tưởng ngươi, chắc hẳn ngươi cùng Tiêu tông chủ đã có tính kế a. Ừm, chúng ta có cái kế hoạch. Hỗn độn sư minh liền trực tiếp nói cho ta biết cần ta làm những chuyện gì đi, ta đương nhiên sẽ không hỏi tới, thủy có nhỏ xuống, chẳng có cho huyết, chân tướng sớm muộn cũng sẽ công kỳ thiên hạ, ta sớm biết muộn biết đều là giống nhau. Luân hồi nữ thần ôn nhu nói. Ừm, cảm ơn ngươi, sư muội. Đều là người một nhà. Là như vậy. Nhị cầu giảng thuật kế hoạch. Hơi chút. Ngài là muốn cho ta. Ừm, có thể làm được sao? Có thể, ta hiện tại liền đi. Tốt. Tiếp xuống sư huynh muốn đi nơi nào? Đi gặp Sát Lục tiểu tử kia. 8. Một tuần trước, Sát Lục chi thần ở thánh cảnh. Hôm nay Sát Lục chi thần thánh cảnh đặc biệt hỗn loạn, huyên áo vô cùng. Vì hỗn độn chi thần quay về. Đại sư huynh, Sát Lục sư đệ. Đại sư huynh, ngươi rốt cục bị phong ấn chỗ nào? Đông Ly đại lục. Đại đạo kia cái cầu tặc. Sư huynh sư đệ gặp mặt, Sát Lục chi thần hiện lộ rõ sư đệ phong cách. Nhị cầu biến mất không thấy gì nữa, hắn liền là đại sư huynh, thân vị đại sư huynh cần lo lắng mỗi cái phương diện sự việc, sư đệ sư muội trước đó cần cân đối, cái nào cũng không thể khuynh hướng, thực sự là đau đầu cực kỳ. Dưới đại đệ tử cũng là mỗi cái cảm động hết sức, đại sư ba cuối cùng hồi đến rồi. Ngày bình thường nhà mình sư tôn người tôn kính nhất chính là hỗn độn chi thần, không khác, vì Sát Lục chi thần chỉ có một sư huynh. Đại sư huynh, ngươi bị đại đạo phong ấn sau đó, ngươi là thế nào ra tới? Sát Lục chi thần tò mò hỏi. Cũng không thể là chính mình lao ra a, có thể bị lao ra phong ấn. Cái kia còn có thể để phong ấn sao? Có người cứu ta ra tới. Nhị cầu hỏi gì đang đấy? Cái kia có hảo hảo cảm tạ sao? Có, yên tâm đi. Nhị cầu ra hiệu Sát Lục chi thần an tâm. Đúng rồi, nói trở lại, đại sư huynh, ngươi hóa hình sao trở thành một con chó a? Sát Lục chi thần nhìn nhị cầu trên trán ba ngọn lửa, mắt xanh lam, nổ nước bọt nói. Hật kỳ nha, hắn hiểu rõ. nhìn thì là một bộ trí tuệ dáng vẻ. Nhị cầu, sát lục tiểu tử này miệng làm sao còn là như thế nát ta?
Liễu Diễu nói không ngừng, nói hồi lâu, không có một câu là nói chính sự. Ta tới tìm ngươi là có chuyện đứng đắn.
Nhị cầu vội vàng chặt đứt sát lục chi thần hỏi han ân cần, thẳng điểm chính đề.
Đại sư minh tỉnh giảng.
Sát lục chi thần ngồi nghiêm chỉnh, thu lại nét mặt.
Tình hình chung dưới, nhị cầu nói có chuyện đứng đắn vậy liền thật là đại sự.
Nghe nói ngươi có một cái phong ấn đại đạo bí pháp.
Đúng, không sai, không hổ là hỗn độn sư minh, làm lúc không ở tại chỗ cũng có thể biết rõ ràng.
Sát lục chi thần từ đáy lòng kính nể.
Nhị cầu,
làm lúc hắn đang quan chiến,
hẳn là cũng tính nửa cái ở đây đi.
Bất quá, chuyện phiếm nói ít.
Bỏ cuộc ngươi cái đó bí pháp đi, ta phải một mới mưu hoạch, không chỉ có thể phong ấn đại đạo, cho dù giết hắn thì không thành vấn đề.
Nhị cầu chậm rãi nói.
Vừa dứt lời,
đại sư bá,
lời ấy thật chứ?
Đại đạo có thể chết,
có thể đại đạo không phải danh xưng bất tử bất diệt sao?
Dưới đại các đệ tử nổ.
Sát lục chi thần,
các đệ tử một chút cũng không thận trọng, ta thật là mất mặt.
Nhị cầu, không sao, ngươi thì không thận trọng, mặt mũi này đã sớm vứt sạch.
An tĩnh chút.
Huyên náo im bặt mà dừng.
Hỗn độn sư minh, ngươi nghiêm túc.
Nhị cầu nói quá mức không thực tế.
Đại đạo bất tử bất diệt, chí cao thần cũng giống như thế.
Nếu là nói đại đạo có thể chết, kia chí cao thần không phải cũng đồng dạng?
Người khác giết không được, có người giết được. Vài ngày trước ta thôi diễn thiên cơ.
Nhị cầu chắc chắn nói, đồng thời đem vài ngày trước đoạt được thiên cơ còn nguyên nói cho sát lục chi thần.
Còn có luân hồi nữ thần gia nhập liên minh, cùng với Tiêu Bạch một sự tình nói cho sát lục chi thần.
Đã như vậy, vậy liền thử một lần, dù sao nhiều cơ hội là.
Sát lục chi thần còn là hoàn toàn tín nhiệm nhị cầu, nếu là đổi lại những người khác, sớm liền xoay người cũng không quay đầu lại đi rồi, nói cái quái gì ba?
Giết chết đại đạo.
Nghĩ gì thế?
Sát lục chi thần dám trực tiếp như vậy đáp ứng còn có một cái nguyên nhân, đó chính là bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội chân rất nhiều.
Bất kể như thế nào, chí cao thần bất tử bất diệt, đánh tới cuối cùng hay là còn sót lại chí cao thần cùng đại đạo, thiên địa sinh linh sinh sôi mấy cái vô lượng lượng kiếp sau đó, hay là chí cao thần cùng đại đạo đối lập, bất kể lại bắt đầu lại từ đầu mấy lần.
Đúng rồi, đại sư minh, người kia thật có ngươi nói như vậy huyễn hoặc khó nắm bắt.
Không tin chính ngươi thôi toán thử một chút rồi.
Sát lục chi thần không tin tà, bấm ngón tay thôi toán.
Hơi chút,
đánh mặt.
Làm năm ta còn tưởng rằng là ngươi hoặc là cái khác sư đệ, sư muội giúp bọn hắn che giấu thiên cơ, kết quả không ngờ rằng.
Ta nhưng không có qua.
Nhị cầu tỏ vẻ chính mình không có cái này nổi.
Nói thế nào, đại sư minh, chúng ta làm sao hành động?
Ở chỗ này chờ, và tiểu sư muội thông tin là được, đến lúc đó Trảm Thần Kiếm có nghe hay không chỉ huy coi như nhờ vào ngươi.
Tốt.
11.
Nói trở lại, múc thời gian quay lại.
Vô Địch Tông, tông chủ điện.
Tất cả đại điện tràn ngập khuyên nhủ Vương Hạo nhận lầm âm thanh.
Nhật Tiên, ngươi có thể nào nói như thế?
Tông chủ có thể là vì tốt cho ngươi.
Nhật Tiên, này chính là của ngươi không đúng, người bên ngoài không rõ ràng nhà chúng ta tông chủ tính tình, lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm sao?
Chính là bởi vì ngươi là đệ tử thân truyền của tông chủ mới như thế che chở ngươi, nếu là đổi lại người bên ngoài, cho dù chết tại chúng ta tông chủ trước mặt, chúng ta tông chủ cũng lười nhìn một chút.
Nhật Thiên, còn không mau nhận lầm.
Sư đệ, hồ đồ a.
Hồ đồ a.
Sư đệ, ngươi đơn giản chính là hồ đồ.
Sư đệ, ngươi đây không phải lãnh sư tôn tâm sao?
Sư minh, nhanh phục cái mềm đi.
Hệ thống.
Hoa nha.
Toàn bộ là diễn kịch phái.
Từng cái tình cảm giạt rào, sinh động như thật, không tới diễn kịch đáng tiếc.
Hạo ca ca.
Chương 1429, đại chiến.
Hai chương 2 trong 1, 2,
chương 1429, đại chiến.
Hai chương 2 trong 1, 2.
Vương Cẩn Du khẽ gọi một tiếng.
Sư tôn.
Ngài ân cần chi tâm đệ tử minh bạch, thế nhưng.
Cẩn Du dù sao cũng là đệ đệ của ta.
Hắn quyết định sẽ không ra hại ta.
Ta tin tưởng hắn.
Còn xin sư tôn ân chuẩn.
Vương Hạo thở dài túi ra người, chân thành tha thiết thỉnh cầu nói.
Hồ đồ.
Tiêu Bạch giận dữ, một trường đem bảo tọa lan can cho chụp cái vỡ nát.
Tông chủ bất giận.
Sư tôn bất giận.
Mọi người vội vàng đứng dậy chấp lễ, mời Tiêu Bạch bất giận.
Được.
Phản.
Phản ngươi.
Có phải hay không cảm thấy vi sư già rồi, không quản được ngươi.
Tiêu Bạch tức giận đứng dậy rời đi tông chủ bảo tọa, đi qua đi lại.
Đệ tử không dám.
Vương Hạo vội vàng quỳ xuống, Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người thì quỳ theo dưới.
Mời sư tôn bất giận.
Hạo ca ca,
ta.
Nha đầu, lúc này ngươi tuyệt đối đừng mở miệng nói chuyện, ngươi càng nói chuyện về loạn, chúng ta cũng đừng cho bọn hắn làm loạn thêm.
Trảm Thần Kiếm kịp thời đem Vương Cẩn Du chuẩn bị nói chuyện cho còn nguyên chặn lại trở về.
Mà lúc này, Trảm Thần Kiếm đột nhiên đạt được sát lục chi thần truyền thanh, "Tiểu Kiếm, đem sự việc làm lớn chuyện, nhanh."
Trảm Thần Kiếm,
ngươi ngược lại là nói sớm a ba.
Phàm là trước giờ mấy hơi cũng không trở thành như vậy.
Không có cách, Trảm Thần Kiếm chỉ tốt chính mình cứng rắn.
Tiêu tông chủ, ngươi uy phong thật to a.
Trảm Thần Kiếm sát lục đạo vận lưu chuyển, ngự không mà đứng, bừng bừng sát khí xúc thế mà phát.
Vương Cẩn Du ba,
không phải đã nói không cho bọn hắn thêm phiền phức sao ba?
Kiếm gì, ngươi?
Trảm Thần Kiếm,
ngươi cho rằng ta nghĩ a?
U, sát lục chi thần pháp bảo cũng dám đến chỗ của ta ra vẻ ta đây.
Đem ta Vô Địch Tông làm cái gì?
Các ngươi hậu hoa viên hay sao?
Tiêu Bạch ngự không mà đứng, ánh mắt sắc bén đáng sợ.
Vương Hạ ba,
Vương Cẩn Du ba,
cần thiết hay không?
Sao đột nhiên cứ như vậy?
Vừa nãy còn rất tốt, đột nhiên muốn đánh.
Chính là hậu hoa viên, có ý kiến?
Đương nhiên là có ý kiến.
Vừa dứt lời, Trảm Thần Kiếm lại lấy được sát lục chi thần truyền thanh, Tiểu Kiếm, chém ra một đạo kiếm khí.
Trảm Tiêu Bạch,
không cần lo lắng cái khác, nhanh.
Trảm Thần Kiếm,
rốt cục tại làm trò gì ba?
Bất quá, mặc dù nội tâm đoán thầm không thôi, nhưng Trảm Thần Kiếm hay là làm theo.
Nhìn ta trước chém ngươi,
sau đó lại chém ngươi tòa này phá điện. Thử. Ngươi đều có thể thử một lần. Một cái pha kiếm, còn thật sự coi chính mình năng lực lật trời hay sao? Tiêu Bạch thần sắc lạnh lùng, lạnh hừ một tiếng. Kiếm gì không thể? Sư tôn, không thể. Vương Cẩn Du cùng Vương Hạo gấp giọng can ngăn, nhưng chuyện này xu thế đã không phải hai người bọn họ cái có thể chi phối. Ta còn không phải thế sao không quả quyết tính tình. Trảm thần kiếm vừa nói, một bên ra khỏi vỏ, vì thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng vạch ra một kiếm. Ông! Đại đạo rung lắc. Một kiếm này chạm phá càn khôn. Chém vỡ càn khôn. Phá vỡ năm tháng trường hạ. Xong rồi. Vương Hạo cùng Vương Cẩn Du ở trong lòng cùng nhau gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Tiêu Bạch đột nhiên lấp lóe, xuất hiện ở Trảm Thần kiếm khí phía trước, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng khép lại, lại trực tiếp đem đạo này hủy thiên diệt địa Trảm Thần kiếm khí nuốt chửng lấy vào trong. Sau đó hư chỉ gảy nhẹ, sắp bị thần khí bao quanh Trảm Thần kiếm khí đưa vào không trung. Oeng! Trảm Thần kiếm khí ầm vang tiêu tán, chấn động đến vân ba phơi phới, thiên địa lắc lư. Về phần Vô Địch Tông Tông chủ điện thì là mảy may không động, ngay cả trong chén trà trà đều không có vẩy ra một dọn, bị Trảm Thần kiếm khí xé rách không gian, càn khôn đều chữa trị, không thấy một tia phá toái dấu vết. Các ngươi nhưng là muốn cùng ta Vô Địch Tông là địch? Đúng thì sao? Sát Lục Chi Thần truyền thành, tiểu kiếm, các đệ tử đã đưa đến Vô Địch Tông, nhanh chỉ huy bọn hắn tiến công. Trảm Thần kiếm. Những việc này nàng sao một kiện cũng không biết ba. Rốt cục đang làm cái gì a? Bất quá, Trảm Thần kiếm hay là làm theo. Sát Lục Chi Thần môn hạ đệ tử ở đâu? Trảm Thần kiếm tiểu quát một tiếng. Đệ tử tại. Lời còn chưa dứt, lập tức có đáp lại. Cùng hét âm thanh vang tận mây xanh. Giây lát ở giữa, Vô Địch Tông Tông chủ điện nơi cửa nhiều mấy chục đạo đạo vận hùng hồn đệ tử thân truyền của Chí Cao Thần. Phóng tầm mắt nhìn tới, thuần một sắc Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Thần Tiên, với lại đều là Sát Lục Chi Thần thân truyền đệ tử, uy tín lâu năm Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Thần Tiên. Được, ta liền biết các ngươi kẻ đến không thiện. Không nghĩ lại sớm có mai phục, nhưng ta Vô Địch Tông cũng không phải ăn chay. Tiêu Bạch giận không kèm được, tức giận đến cắn răng nghiến lợi. Vô Địch Tông trưởng lão, bản tọa thân truyền đệ tử ở đâu? Tiêu Bạch chợt quát một tiếng. Có thuộc hạ. Đệ tử tại. Tư Phi Hàn đám người và Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người đều cầm pháp bảo, thần sắc lạnh lùng, xem xét liền biết đã làm tốt tùy thời đấu pháp chuẩn bị. Toàn tông nghe lệnh. Trảm Thần kiếm nhục ta Vô Địch Tông. Quả thật cả gan làm loạn. Từ hôm nay trở đi, ta Vô Địch Tông cùng Sát Lục Chi Thần cùng với đạo thừa không đội trời chung. Hiện tại toàn tông trên dưới tất cả mọi người làm tốt đấu pháp chuẩn bị, nên chiến Sát Lục Chi Thần đạo thừa. Ta tông cùng bọn hắn không chết không thôi. Lệnh. Tiêu Bạch bên này hô xong, Trảm Thần kiếm bên ấy thì bắt đầu. Các đệ tử nghe lệnh. Vô Địch Tông tông chủ Tiêu Bạch vũ nhục Chí Cao Thần cùng với đạo thừa của Chí Cao Thần, ngôn ngữ tiêu ngạo, hắn tội ác tày trời, thiên địa tổng chu. Hiện nay ta vì trấn giáo chí bảo hiệu lệnh, san bằng Vô Địch Tông. Trảm Thần kiếm khẽ tiêu đạo. Đệ tử lệnh. Vương Hạ Ba. Vương Cẩn Du Ba. A, này làm sao? Sự việc sao diễn biến thành như vậy đây? Tiếp xuống, không biết cái nào đột nhiên hô một cú họng, chơi hắn nha. Sau đó thì đánh nhau. Trận đại chiến này thực sự là thần tiên đại chiến, các hiện thần thông, pháp bảo hiển uy, đại trận nhiều lần lên. Đương nhiên, nếu như không có truyền thanh liền tốt. Vô Địch Tông một phương, Tiêu Bạch truyền thanh, đi qua loa là được rồi à? Khắc nghiêm túc đánh, đại gia hỏa cũng là người một nhà. Trảm Thần kiếm một phương, Sát Lục Chi Thần thân truyền đệ tử cho Trảm Thần kiếm truyền thanh, kiếm gì? Khắc nghiêm túc đánh, diễn kịch là được rồi, chúng ta cũng là người một nhà. Trảm Thần kiếm ba, các ngươi rốt cục còn có bao nhiêu sự việc giấu giếm ta? Cứ như vậy, giữa thiên địa tiến hành một trận đại chiến, trong thời gian ngắn náo loạn đến mọi người đều biết, ngay cả đại đạo đều biết. Tốt, tốt, cuối cùng đánh nhau. Này chút tiểu đệ tử cuối cùng kết cục, đại đạo tâm trạng sung sướng. Mặc dù không phải mình trong dự đoán kết quả tốt nhất, đệ tử Chí Cao Thần đại chiến, nhưng cũng không thể nghi ngờ là một kết quả tốt. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Kiếm nha đầu, vì sao hỏng ta Vô Địch Tông đạo thừa? Liền xem như nhà ngươi lão già cũng không dám lấn ta người, ngươi giáp tâm ở đâu? Hỗn độn chi thần đăng tràng, đại chiến trong nháy mắt ngừng. Sát Lục chi thần đệ tử kinh sợ, doa đến sắc mặt trắng bệch, miệng nói đại sư bá, không dám nhiều lời. Ha 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 ha, này lại là hỗn độn đạo thừa. Tốt tốt tốt, thật tốt quá. Đại đạo tâm trạng sung sướng đến cực điểm. Người đời đều biết hỗn độn chi thần cùng Sát Lục chi thần giao tình vô cùng tốt, giả sử bởi vì chuyện này trở mặt lời nói. Ha 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 ha, kia thật đúng là quá mỹ diệu. Vẹn vẹn chỉ là nghĩ đại đạo đã cảm thấy tâm trạng cực kỳ thoải mái, hỗn độn chi thần cùng Sát Lục chi thần giao tình tự sụp đổ, không có đây càng tốt tin tức. Nguyên bản hắn cho rằng trận đại chiến này cũng không phải rất hoàn mỹ, nhưng mà hiện tại đại đạo thu hồi câu nói kia, trận đại chiến này quá hoàn mỹ, quả thực hoàn mỹ vô khuyết. 8. DS, 2 chương 2 trong 1. Chương 1430, thần quân tôi diễn, 2 chương 2 trong 1, 1, chương 1430, thần quân tôi diễn, 2 chương 2 trong 1, 1. Hỗn độn chi thần đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ đem trận đại chiến này lại lần nữa đẩy hướng một độ cao mới. Nguyên bản có thể vẫn chỉ là đạo thừa của Chí Cao Thần thảo phạt một người đỉnh nhọn tông môn, nhưng mà bây giờ thì khác, mà là Chí Cao Thần cùng Chí Cao Thần đối lập, thậm chí vô cùng có khả năng diễn biến thành Chí Cao Thần trong lúc đó vật lý luận đạo. Thực tế là Hỗn Độn Chi Thần hay là Chí Cao Thần bên trong đại sư huynh. Lần này hoàn toàn không biết rõ tình hình Trảm Thần kiếm thì triệt để bối rối. Mất tích vài vạn năm Hỗn Độn Chi Thần đột nhiên xuất hiện. Vô Địch Tông là Hỗn Độn Chi Thần đạo thừa. Ra để cho ta đem sự việc làm lớn chuyện. Làm lớn chuyện sau đó Hỗn Độn Chi Thần ra mặt, với lại còn luôn miệng chất vấn. Cái này, rốt cục đang làm cái gì? Mất tích vài vạn năm Hỗn Độn lão gia đột nhiên xuất hiện, vừa xuất hiện ngay tại Vô Địch Tông, hơn nữa còn cùng Vô Địch Tông có mật thiết liên quan, nhà mình lao ra lại để cho mình thảo phạt Vô Địch Tông, đánh lúc lại để cho mình diễn kịch. Hoàn toàn không biết rõ tình hình Trảm Thần kiếm đã bị lượn quanh hôn mê, lão gia bọn hắn rốt cục tại tính toán cái gì a? Lúc này, Sát Lục Chi Thần lại truyền âm, "Tiểu Kiếm, nhanh cùng Hỗn Độn Sư huynh cãi nhau, Hỗn Độn Sư huynh cuối cùng hội vòng quanh các ngươi cùng đi chúng ta cung điện, nhanh." Trảm thân kiếm. Khi sâu một hơi, thời khắc nhắc nhở chính mình là thuộc nữ, không thể miệng phun chửi bậy. Lao ra ba. Nàng hiện tại muốn nhất đánh cho người không phải đại đạo, mà là nhà mình lao ra. "Tiểu Kiếm, giúp đỡ chút, ra hiểu rõ ngươi ôn nhu nhất, quan tâm nhất, tối khéo hiểu lòng người." Sát Lục Chi Thần lại truyền thanh. "Hừ, ta nhưng không có ra nói tốt như vậy, những thứ này dấu ngon dấu ngọt ngươi hay là cầm lấy đi hống người khác đi." Trảm thân kiếm tiểu hừ một tiếng. Ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng cơ thể hay là vô cùng thành thật. "Hừ." Hỗn Độn lao ra lại thì kéo lại đỡ, rõ ràng là bọn hắn trước nhục ta, ngươi ngược lại trước thay bọn hắn nói tới nói lui. "Trong mắt ngươi còn có hay không sư đệ của ngươi? Ngươi đem đồng môn tỉnh sư huynh đệ cất đặt nơi nào?" "Thật sự sao?" "Ta không tin." "Ngươi, ta chỉ thấy ngươi đang xuất lĩnh đệ tử chinh phạt ta Vô Địch Tông, ngươi làm như vậy chính là rơi mặt mũi của ta. Ngươi có biết tội của ngươi không?" "Ta biết tội gì?" "Tốt, được, thực sự là phản. Đã như vậy, vậy ta thì lôi kéo các ngươi trước đi sát lục sư đệ trước mặt lý thuyết, nhìn xem lão gia các ngươi có thể nói ra cái gì đến. Hôm nay nếu là không cho ta một câu trả lời, chúng ta thể không bỏ qua." Nhị Cầu khó thở cả giận nói. Dứt lời vừa nhấc móng vuốt, một cỗ hỗn độn chi khí quét sạch toàn trường tất cả mọi người, trong nháy mắt mang đi, không hề sức chống cự. "Trảm thần kiếm a Trảm thần kiếm, ngươi tuy là thiên hạ đệ nhất sát phạt chí bảo, nhưng không sát lục ở bên điều khiển, ngươi lại như thế nào năng lực đấu qua được chí cao thần đâu?" Đại đạo cười trên nỗi đau của người khác cười nói. "Thật đúng là may mắn mà có Trảm thần kiếm, nếu là đổi lại những pháp bảo khác đã sớm đệ thấp nhận lầm giàn xếp ổn thỏa." Trảm thần kiếm kia cáo kỉnh tính tình. "Chậc chậc chậc. Trừ ra sát lục chi thần ai cũng không phục, va chạm chí cao thần đúng là bình thường. Đáng tiếc, hỗn độn bọn hắn đi là chí cao thần thánh cảnh, như bằng không, còn có thể lại nhìn một hồi." Đại đạo hơi có chút thất vọng. "Chí cao thần thánh cảnh, liền xem như thân làm đại đạo hắn thì thẩm thấu không vào đi. Lần này gây, thiệt ác bọn hắn nghe hỏi sau đó khẳng định cũng sẽ tiến đến. Thật sự là quá tốt, gặp được chẳng tốn chút công phu." 11. Ngay tại đại đạo lẩm bẩm đánh nhau. Đánh nhau, đồng thời, Tiêu Bạch bọn hắn đã tới sát lục chi thần thánh cảnh. Cuối cùng diễn xong, thái phiền toái. Vừa xuống đất, Tiêu Bạch tiện tay lôi ra một cái ghế, đến cái ngồi liệt. "Vương Hạ Ba, Vương Cẩn Du Ba, Diễn Kịch Ba." Những người khác cũng là đều tự tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Diễn kịch thật sự đấu pháp còn phiền phức. "Đúng vậy a, ta kia hạ lưu chiêu thức thì không dùng đến. Sư đệ, ngươi có thể chết vừa chết sao? Nói trở lại chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, đúng hay không?" "Ha ha 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 ha. Cái gì gọi là không đánh nhau thì không quen biết? Chúng ta vốn chính là người một nhà." "Là cực, là cực. Ha 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 ha." Vừa rồi còn kiếm bạt nỗ trương, để đó các loại lời hung ác hai phe nhân mã, đảo mắt thì dàn xếp ổn thỏa, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ còn đặc biệt tốt dáng vẻ. Cái này khiến Vương Hạo cùng Vương Cẩn Du không khỏi mắt trợn tròn. Đã xảy ra chuyện gì? Là bọn hắn xuyên việt rồi. Cùng một thời gian, Trảm Thần Kiếm cũng tại cùng Sát Lục Chi Thần tiến hành hữu hảo lại thám thiết giao lưu. "Ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngài dù sao cũng phải cho ta một câu trả lời a. Không cho ta giao phó lời nói, ngài nên rõ ràng đi." Sát Lục Chi Thần bị Trảm Thần Kiếm vũ mị giọng nói dọa được liên tiếp lui về phía sau, trán đúa ra mồ hôi. "Tiểu Kiếm, ngươi nghe ta giải thích, thực sự là chuyện xảy ra có nguyên nhân, ta cũng không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi. Làm lúc ngươi cùng Nguyệt Tương đã rời núi, sau đó..." Sát Lục Chi Thần từ từ nói đến, giải thích tiền căn hậu quả cùng với tất cả mưu hoạch. Biết được chân tướng sau đó, Vương Hạo cùng Vương Cẩn Du song song hóa đá. Nguyên lai chỉ là diễn kịch, ta thực sự là hù chết bọn hắn. "Như vậy kế hoạch hiện nay tiến hành đến cái nào một vòng?" Trảm Thần Kiếm hỏi. "Tổng cộng ngũ hoàn, hiện nay là vòng thứ hai. Vòng thứ nhất, diễn kịch. Vòng thứ hai, đám người. Chờ ai? Này không phải đã tới sao?" Tiêu Bạch nhíu nhíu mày. Vừa dứt lời, "Đại sư Minh, Sát Lục sư Minh, các ngươi đừng đánh a. Trật Tự Chi Thần đến, tiếp xuống, Luân Hồi Nữ Thần đến, Sinh Mệnh Nữ Thần đến. Sau đó, Thiện Ác Chi Thần và Chí Cao Thần cũng đều đến." Hỗn Độn sư Minh bất giận, Sát Lục sư Minh bất giận. "Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, làm gì náo thành như vậy chứ?" "A, không có đánh nhau, không có cãi nhau. Lần này, Chí Cao Thần tề tiểu. Hỗn Độn sư Minh, Sát Lục sư Minh, đây là có chuyện gì?" Thiện Ác Chi Thần nhìn qua cùng nhạc vui hòa, không có nửa phần cãi nhau không khí mọi người, nhíu mày. Hắn dường như bị gài bẫy. "Rõ ràng a, đang chờ các ngươi đến." Nhị Cầu khỏe miệng hơi dương lên. Lúc này, Thiện Ác Chi Thần trong tay áo đột nhiên bay ra một vệt kim quang, rơi đến Tiêu Bạch trước mặt, cũng khẩu công bố, "A, lao ra. Mọi người ba, Tiêu Bạch ba, lao ra ba." "Đây là cái gì?" Tiêu Bạch chỉ lên trước mắt một đoàn kim quang, nhìn về phía Thiện Ác Chi Thần, vẻ mặt sửng sở. Có thể Thiện Ác Chi Thần cũng không trả lời Tiêu Bạch vấn đề, mà là vớt râu giật mình kinh ngạc, "Hẳn là ngươi chính là kia thần quân." "Mọi người, thần quân ba, cái này lại là cái gì ba? Lao ra, ngươi không nhận ra ta sao?" "Lao ra." Đoàn kia kim quang thấy Tiêu Bạch hoài nghi, giọng nói liền nhiều hơn mấy phần lo lắng. "Này đoàn kim quang tất nhiên là Thiện Ác Chi Thần theo Đông Ly Đại Lục có được bích họa." "Mọi người." "Được, chính chủ cũng không biết, còn có ai có thể biết?" "Đại ca, ngươi ra đây a, ngươi giúp ta đánh thức Lao ra. Lao ra không nhận ra ta." Bích họa lại hô to. "Đại ca, đại ca là ai?" Vừa dứt lời, ai ngờ lại một đoàn kim quang từ Tiêu Bạch nơi ngực bay ra. "Mọi người ba, cái này lại là vị nào ba? Lao ra quên ngươi là có nguyên nhân, khác ổn nào?" Thanh âm này Tiêu Bạch quen thuộc, "Hệ thống, ngươi sao chạy ra ngoài?" "Mọi người, hệ thống ba." "A, đại ca, ngươi thế nào đổi tên?"
Chương 1430, thần quân tôi diễn, 2 chương 2 trong 1, 2, chương 1430, thần quân tôi diễn, 2 chương 2 trong 1, 2. Bích Họa tò mò hỏi, trước kia rõ ràng không gọi tên này a. Ai nha, ta thật nghĩ đấm ngươi. Đừng tê, lại để đợi lát nữa cánh tay cũng cho ngươi vểnh lên gấp. Hệ thống bị Bích Họa làm cho đau đầu. Nha. Bích Họa nhu thuận đáp một tiếng. Mọi người, hôm nay chắc chắn đặc sắc a. Cái gì cũng gặp phải. Ngừng ngừng ngừng, tất cả vấn đề cũng trước để ở một bên, trước tiên đem người tập hợp hoàn tất lại nói. Tiêu Bạch đề nghị, vòng thứ 2 còn chưa kết thúc đâu, có thể nào trước giờ bước vào vòng thứ 3? Thần Quân, Hỗn Độn Sư Minh, Sát Lục Sư Minh, trừ ra chúng ta bên ngoài, còn có những người khác sao? Thiện Ác Chi thần hỏi. Gọi ta Tiêu Bạch. Thần Quân nghe luôn cảm thấy không thích hứng. Được rồi, Tiêu tông chủ. Thiện Ác Chi thần gật đầu. Tiêu Bạch, ngươi thật sự nhớ kỹ ba? Còn có đệ tử của các ngươi, đem các ngươi tất cả thân truyền đệ tử cũng gọi tới, tiểu sư muội thì đem địa phủ tin được quan lớn hầu cận gọi tới đi. Nhị cầu dặn dò. Còn có, còn nhớ hung một chút. Nhất định phải tới thế rào rạn, nhờ người bên ngoài nhìn cảm giác đầu tiên cho là chúng ta sắp nội đấu khí thế loại này. Tốt. Chúng chí cao thần lộn xộn cùng đáp ứng. Có Hỗn Độn sư huynh cùng vị này thần bí thần quân tại, hẳn là không đánh được. Trật tự sư đệ, Tả Giật Minh sư điệt nhất định phải tới. Nhị cầu đặc thù căn dặn một câu. Tốt. Trật tự chi thần nhìn thoáng qua Đoạn Vô Lạc liền đã hiểu tiền căn hậu quả. Sau đó, chí cao thần và chí cao thần thân truyền tề tụ thánh cảnh, bao nhiêu vô lượng lượng kiếp đến nay lần đầu tiên toàn viên đến đông đủ. Ổn định trật tự sau đó, vòng thứ 3, giải quyết vấn đề phân đoạn do Tiêu Bạch chủ trì. Như vậy, bởi vì sự việc quá nhiều, chúng ta bỏ phiếu đề cử vấn đề giải quyết thiết yếu, sau đó theo thứ tự tiếp tục đề cử, một sự kiện giải quyết. Tiêu Bạch nói, phía dưới, tò mò thân phận ta câu đấu người xin giơ tay bỏ phiếu. Bạch. Toàn viên bỏ phiếu, một không kém. Tiêu Bạch. Tình thế phát triển sao cùng chính mình tưởng tượng không cùng một dạng. Hôm nay tập hợp một chỗ không phải hàng đầu đến đàm làm sao dẫn đại đạo hiện thân chuyện này sao? Kỳ kỳ quái quái. Nhưng là công bằng bỏ phiếu, tất nhiên tất cả mọi người cảm thấy hứng thú như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Hệ thống, ngươi nên rõ ràng đi, ra để giải thích. Duy nhất biết mình thân phận nội tình người, hẳn là từ ban đầu xuyên qua đến Đông Ly đại lục lúc liền bồi bạn tại chính mình tả hữu hệ thống. Đinh. Nhận được. Hệ thống hóa làm trung sáng. Ký chủ nguyên là sáng tạo phiến thiên địa này sinh linh, một nhật đột nhiên cảm thấy nhàm chán, liền sáng tạo ra ta cùng đại đạo, nhường đại đạo khai thiên tích địa, ta thì làm bạn ký chủ bên cạnh. Lại một nhật, ký chủ cảm giác quá mức nhàm chán, thôi diễn thiên địa biết được hôm nay đại kiếp, liền trước giờ sáng tạo bích họa, vì cứu vớt ngàn vạn sinh linh. Nhưng ký chủ chính mình cho rằng cuộc sống bây giờ quá mức buồn tẻ không thú vị, thì ý tưởng đột phát phong tỏa tự thân ký ức, hạ phàm lịch kiếp đi. Hệ thống trình bày đạo, là cái này làm năm sự tình. Mọi người nghe vậy, một mảnh xôn xao. Nguyên lai Tiêu Bạch lại có lớn như vậy địa vị, đã sớm biết Tiêu Bạch lai lịch không đơn giản. Nhị cầu khẽ cười nói, tại Đông Ly đại lục lúc nhị cầu còn ngẫu nhiên châm biếm Tiêu Bạch thực lực, nhưng đến thánh vực sau đó, nhị cầu liền thiếu coi châm biếm. Về phần phi thăng thần giới sau đó, nhị cầu chưa bao giờ lại châm biếm qua. Chẳng thể trách đại sư huynh tới tìm ta lúc có chỗ rửa không sợ, chẳng thể trách. Sát Lục chi thần tỉnh ngộ. Sau đó thì sao? Tiêu Bạch thì là hỏi. Cái gì sau đó? Hệ thống hoài nghi. Phía sau liền không có. Hết rồi a, sau đó chúng ta chính là chỗ này. Chẳng lẽ lại còn muốn theo khai thiên tích địa lúc nói rõ chi tiết lên sao? Tiêu Bạch. Đây hắn trong tưởng tượng còn muốn ngắn a. Ký chủ, muốn hay không khôi phục ký ức? Không được, hiện tại thì rất tốt, ta không cần những ký ức kia. Tiêu Bạch lắc đầu, đồng thời nhìn về phía lo sợ bất an Bích Họa cười nói, yên tâm đi, ta đã hiểu rõ ngươi, đồng thời đã nhớ kỹ. Lao ra. Bích Họa mừng rỡ như điên. Tất nhiên đại đạo là ta sáng tạo, như vậy dạng này đại đạo thì lẽ ra phải do ta tới tự mình trừ tận gốc. Tiêu Bạch thần sắc lạnh dần, hắn lại sáng tạo ra dạng này đại đạo. Ký ức phong tỏa trước hắn rốt cục cũng sáng tạo ra thứ gì a? Ký chủ, ngươi sáng tạo đại đạo cũng không phải như vậy, chí ít tại trong ấn tượng của ta không phải như vậy. Hệ thống đột nhiên nói. Chỉ giáo cho. Tiêu tông chủ, ta cũng có thể làm chứng, trước kia đại đạo cũng không điên cuồng, tương phản, còn vô cùng tự ái. Thiện Ác Chi thần thì đứng ra, là đại đạo phát ra tiếng. Bích Họa thân ở Đông Ly đại lục tình báo này manh mối chính là đại đạo tiết lộ cho ta. Đại nói sao sẽ đem đối với hắn có hại thông tin tiết lộ cho địch nhân? Sát Lục Chi thần đưa ra chất vấn. Ta đây thì không được biết rồi. Thiện Ác Chi thần lắc đầu. Trước kia ta tiếp xúc đại đạo quả thực không phải như vậy, đại đạo tác phong làm việc hình như là này mấy vạn năm bắt đầu dần dần chuyển biến. Nhị cầu trầm tư nói, mấy vạn năm trước, đại đạo lý niệm bảo hộ văn vật, sinh linh sinh sôi. Hiện tại đại đạo điên cuồng, không có bất kỳ cái gì lý trí, hủy diệt thiên địa. Nay còn không đơn giản, lão gia thôi diễn thiên cơ không phải, lão gia tự mình ra tay thôi diễn thiên cơ, thiên hạ vô sự có thể giấu giếm. Bích Họa ngạo nghễ nói. Nghe vậy, mọi người cũng đem chờ đợi ánh mắt ném đến trên người Tiêu Bạch. Đúng a, nếu là thần quân thôi toán. Tiêu Bạch. Cái đó, ta sẽ không thôi toán. Mọi người ba. A ba. Nói đùa cái gì ba? Chí cao thần nhóm chưa chứng được chí cao thần thần vị trước đó có thể thôi toán ra, hôm nay lại kiếp người nói mình sẽ không thôi toán. Ký chủ chỉ là sẽ không mà thôi, có thể học a. Hệ thống tỏ vẻ râu ria, cái quái gì thế, Tiêu Bạch đều là xem xét rồi sẽ. Ký chủ, đây là pháp thôi toán, ngươi nhìn một cái. Hệ thống đột nhiên biến ra một quyển quyển trục. Ừm, ta thử một chút. Tiêu Bạch triển khai quyển trục nhìn qua, chợt khép lại, tay trái bắt đầu bấm ngón tay thôi toán. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Bạch mở ra hai con ngươi. Thế nào? Mọi người sôi nổi muốn hỏi, ánh mắt nóng bỏng. Nhị cầu bọn hắn nói không sai, đại đạo mới đầu cũng không phải như vậy. Tiêu Bạch thở dài. Kia là bởi vì cái gì? Đại đạo điên rồi. A. Mọi người ba. Đơn giản mà nói,
đại đạo tâm thần phân liệt, thể nội tổng cộng có hai nhân cách, một cái là nguyên bản nhân cách thiện, một cái khác thì là mới tinh sinh ra nhân cách ác. Thiện nhân cách ác tranh chấp quyền chủ đạo, cuối cùng nhân cách thiện bị thua, cũng bị nhân cách ác thôn vệ. Thiện ác chi thần một lần cuối cùng thấy nhân cách thiện chính là báo cho biết bích họa tung tích một lần kia. Tiêu Bạch thở dài, thực sự là không ngờ rằng đại đạo lại điên rồi. Tốt, việc này chấm dứt, tiến hành xuống một sự kiện đi. Về phần đại đạo, ta sẽ đích thân nấu ăn. Tiêu Bạch khoát khoát tay, tỏ vẻ chính mình không nghĩ bàn lại chuyện này. 8. Ts, hai chương 2 trong 1. Chương 1431 kết thúc. 1. Chương 1431 kết thúc. 1. Tiêu Bạch thân phận trọng tâm câu chuyện có một kết thúc sau. Đúng lúc này là kế tiếp trọng tâm câu chuyện. Trong đó, về làm sao dẫn đại đạo hiện thân chủ đề bị nhảy vào qua, vì Tiêu Bạch nói, đại đạo chuyện ta sẽ xử lý, các ngươi không cần lo lắng. Sau đó bỏ phiếu lựa chọn, kế tiếp trọng tâm câu chuyện chính là Vương Hạo cùng Vương Cẩn Du chủ đề. Hai người đứng tại giữa đại điện, chung quanh bu đầy người, cực kỳ giống hình tròn sân khấu. Vương Hạo cùng Vương Cẩn Du hai người đều có chút ngượng ngùng. Hạo ca ca. Ừm. Kỳ thực ta là nữ tử. Ừm, ta biết, ta. Hả? A. Vương Hạo vô thức thì muốn gật đầu, kết quả. Nữ nhân. Cẩn Du là nữ tử. Hắn từ nhỏ chăm sóc đến đại, một thẳng cùng giường ngủ, với lại vẫn cho là nam nhân hào đệ đệ lại là nữ nhân ba. Quả thực kinh ngạc cánh ốc. Quẹo cua quá nhanh, Vương Hạo trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử ngốc, thì chỉ một mình ngươi một thằng ngốc ngốc nhìn không ra. Tiêu Bạch trêu bừa. Sư tôn, các ngươi đều biết ba. Vương Hạo con mắt trừng tượng trung đồng, miệng há thật to, vẻ mặt không dám tin nét mặt. Nói nhảm. Đây không phải một chút có thể nhìn ra được sao? Vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng thoải mái, không áp lực a. Nữ giả nam trang rất khó phân biệt sao? Vương Hạo, thật chẳng lẽ chính là hắn ốc? Còn có một việc. Cẩn Du, không, muội ngươi nói. Vương Hạo nói thuận miệng, vội vàng đổi giọng. Ngươi hai vị trí đầu thế chính là sư tôn ta hảo hữu Chí Giao, Vương Hạo đạo nhân. Thì ra là thế, chẳng thể trách Thạch Thúc sẽ như vậy che chở ta, ngươi lại sẽ cố ý phân ra một đạo hóa thân tới chiếu cố ta. Vương Hạo gật đầu, điểm này hắn cũng không kinh ngạc, rốt cuộc nhị cậu đã sớm cho hắn đánh qua dự phòng châm, kiếp trước thân phận gì chính mình cũng trong đầu nghĩ qua, cho nên không có gì tốt kinh ngạc. Hắn thậm chí còn hoang tưởng qua chính mình thì là vị nào chí cao thần hạ phàm thân. Cho nên so với chí cao thần hạ phàm thân mà nói, Vương Hạo đạo nhân cái thân phận này liền có chút thầy đồng gặp phù thủy. Mọi người, ngươi cũng vậy thực có can đảm nghĩ a? Ngươi hai vị trí đầu thế đã từng theo đội ta. Ừm. Hả? Vương Hạo ba. A. Truy. Truy 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 cầu. A này. Muội muội, ta. Hạo ca ca, ngươi có biết ngươi hai vị trí đầu thế là như thế nào vẫn là sao? Ta đây làm sao có khả năng hiểu rõ, sư tôn cùng nhị cậu thúc một thằng không chịu nói cho ta biết. Vương Hạo lắc đầu. Bị ta an bài xuống phàm, bao gồm Đông Môn Nữ Hoàng cùng với ngươi ba đời. Sát Lục Chi Thần đột nhiên xen vào nói, Đông Môn Nữ Hoàng. Vương Hạo trong lòng kinh hãi, không hề bận tâm sắc mặt trong nháy mắt bị nổi giận chiếm cứ. Sát Lục Chi Thần lao ra, dám hỏi đây là ý gì? Đông Môn Nữ Hoàng một mực là Vương Hạo trong lòng một cây gai, thâm căn cố đế một cái gai ngược. Sư tôn, Nguyệt Tương nha đầu, lui ra đi. Việc này dù sao cũng là ta một tay bày ra, các loại nhân quả cũng phải để ta tới gánh. Sát Lục Chi Thần ôn thanh nói, nào có nhường đệ tử thay thế mình lưng đeo nhân quả lời giải thích. Ta trước nói rõ một chút nhân quả trải qua đi. Sát Lục Chi Thần lo lắng nói, chuyện xưa khoảng thời kỳ thượng cổ, Vương Hạo đạo nhân cùng Sát Lục Chi Thần giao nhau tâm đầu ý hợp, vô số vô lượng lượng kiếp sau đó, Sát Lục Chi Thần tân thu một tên tiểu đệ tử, Vương Hạo đạo nhân đối nó vừa thấy đại yêu. Lại sau đó, Sát Lục Chi Thần tân có mưu hoạch, chỗ nghiên cứu tân trận pháp thậm chí có thể phong ấn đại đạo, nhưng cần một tên cùng Sát Lục Chi đạo cực kỳ phù hợp dưới người phàm lịch kiếp, cũng trải nghiệm hai thế, lại tu luyện nhất định phải là Sát Lục Chi đạo, đời thứ hai tu vi cần được Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Thần Tiên đại đạo. Sau cùng Sát Lục Chi Thần giao nhau tâm đầu ý hợp, Vương Hạo đạo nhân tự đề cử mình, hạ phàm lịch kiếp. Đời thứ nhất, Vương Hạo đạo nhân yêu Nguyệt Tương tiên tử. Đời thứ hai, Vương Hạo thành tựu Đông Ly Đại Lục Thần Hoàng, cũng yêu Nguyệt Tương tiên tử hóa thân Đông Môn Nữ Hoàng. Ba đời, Vương Hạo hiện tại một thế này, thành tựu Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Thần Tiên, từ nhỏ đã cùng Nguyệt Tương tiên tử hóa thân Vương Cẩn Du ngủ cùng một cái giường. Đệ tam, yêu cùng một nữ nhân. Cái này, nên nói là nghiệt duyên đâu? Còn là cái gì đây? Hạo ca ca, ta không phải cố ý muốn gặp ngươi. Ngươi lại chính là Đông Môn Nữ Hoàng. Ta thật ngốc. Ha 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 hờ a a a. Khắp thiên hạ hẳn không có so với ta kẻ càng ngu hơn. Nguyên lai ngươi luôn luôn đang gạt ta. Vương Hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên. Một cái là ta nằm mộng cũng nhớ giết chết, cùng ta có thủ không đội trời chung thế tử, một cái là bị ta coi là người nhà muội muội, Cẩn Du, ngươi để cho ta lựa chọn như thế nào đâu? Hạo ca ca. Vương Cẩn Du vành mắt đỏ bừng, âm thanh nghẹn nào, gắt gao nắm vuốt góc áo bàn tay trắng như ngọc càng thêm tái nhợt. Ngươi không cần lại gọi ca ca ta. Vương Hạo nghiêm nghị quát. Hôm nay sư tôn ở đây, nhị cầu thúc ở trước mặt, chư vị trí cao thần lao ra cùng ở tại, thân tình, tình yêu, duyên phận hay là cửu hận, ngươi ta sau này thành toán xong đi. Bất kể kiếp trước kiếp này, người ta từ đây lại không cái gì liên quan. Loại trang diện này, báo thủ là khẳng định báo không được, với lại mặt đối với mình một tay chăm sóc nuôi lớn muội muội, Vương Hạo thật sự là không xuống tay được. Hạo ca ca, Hạo ca ca. Vương Cẩn Du tuổi nhỏ lúc kêu gọi luôn luôn vung đi không được. Tóm lại, hay là chặt đứt phần này nhân quả đi, rõ ngày sau nhiều ưu phiền. Hạo. Nha đầu, chớ ép Nhật Thiên, tất cả mọi người tỉnh táo một chút. Tiêu Bạch đưa tay ngắt lời. Nhật Thiên thay đổi, quả thật là thay đổi. Chắc hẳn Vương Hạo cũng biết, mình nếu là muốn giết Vương Cẩn Du lời nói, Sát Lục Chi Thần khẳng định hội đứng ra gánh phần này nhân quả. Vì Sát Lục Chi Thần trí cao thần tu vi, cho dù đứng nhường Vương Hạo đánh cả đời thì không gây thương tổn được Sát Lục Chi Thần một cọng lông măng. muốn sát sát Lục Chi Thần, vậy cũng chỉ có thể xin giúp đỡ nhà mình sư tôn. Đến lúc đó khó làm nhưng chính là Tiêu Bạch, cái khác chí cao thần cầu tình Tiêu Bạch có thể không để ý, nhưng nhị cầu cầu tình. Vậy thì thật là tình thế khó xử. Nhưng Vương Hạo từ bỏ, bỏ cuộc báo thủ, lựa chọn chính mình gánh chịu tất cả. Chặt đứt nhân quả, nhân quả há lại dễ dàng như vậy chặt đứt. Chém không đứt, lý còn loạn. Trừ phi Vương Hạo triệt để bỏ cuộc thất tình lục dụng. Đệ tam yêu cùng một nữ nhân, cái này, này làm sao chạm? Mọi thứ đều tùy bọn hắn đi thôi. Tiêu Bạch đành phải thầm than trong lòng. Cái tiếp theo. Nam. Tiếp đó, cái tiếp theo, cũng là cuối cùng một kiện. Đoạn Vô Lạc cùng Tạ Dật Minh. Chương 1431, kết thúc. 2. Chương 1431, kết thúc. 2. Sư tôn, ta cùng hắn không có gì tốt nói chuyện. Đàm đều không có đàm, Đoạn Vô Lạc trực tiếp cho thấy thái độ của mình. Tiêu Bạch. Mọi người. Tốt trực tiếp. Tạ Dật Minh thì là liên tục cười khổ. Ta cùng một bỏ rơi vợ con người không có gì để nói. Đoạn Vô Lạc lần nữa tuyên bố. Dật Minh nhi tử, phụ thân ngươi nhưng không có ném thê, mẫu thân ngươi còn sống sót đấy. Trật tự chi thần cười ha hả cười nói. Mẫu thân của ta. Thật sự. Đoạn Vô Lạc đột nhiên biến vô cùng kích động. Sư tôn. Ừm, mẫu thân ngươi còn sống trên đời. Tiêu Bạch bấm ngón tay thôi toán, sau cho Đoạn Vô Lạc một thỏa mãn trả lời chắc chắn. Kia mẫu thân của ta bây giờ tại nơi nào? Đừng nóng nội, cho ta chậm rãi nói đi. Trật tự chi thần chậm rãi nói. Ngươi lai, Tả Dật Minh làm sơ cũng là hạ phàm lịch kiếp, chẳng qua cùng chuyển thế trùng tu lịch kiếp khác nhau, Tả Dật Minh là tự phong tu vi lịch kiếp. Cũng cùng Đông Ly Đại Lục một nữ tử cũng là Đoạn Vô Lạc mẫu thân yêu nhau. Cuối cùng sinh hạ một đứa con, Đoạn Vô Lạc, nhưng Đoạn Vô Lạc lúc sinh ra đời, Tả Dật Minh đã phản về thần giới. Làm Tả Dật Minh chuẩn bị đi đón Đoạn Vô Lạc cùng Đoạn Vô Lạc mẫu thân lúc mới biết Đoạn Vô Lạc mẫu thân đã bởi vì bệnh qua đời, Đoạn Vô Lạc thì là không nhận Tả Dật Minh người phụ thân này. Bất đắc dĩ bi thống phía dưới, Tả Dật Minh đành phải bước nhập địa phủ luân hồi, tìm thấy Đoạn Vô Lạc mẫu thân hồn phách, mới đầu Tả Dật Minh là nghĩ đến trực tiếp đem Đoạn Vô Lạc mẫu thân sống lại, thế nhưng lại bị Trật Tự Chi Thần khuyên can. Vì Trật Tự Chi Thần thánh cảnh có một bảo địa, có thể ôn dưỡng hồn phách, giúp đỡ hồn phách vững chắc căn cơ lại ngộ đạo tu hành, sống lại lúc có thể lấy được một thân cao thâm tu vi và kiên cố căn cơ, cho nên Đoạn Vô Lạc mẫu thân mới một thẳng chậm chạp không có sống lại. Mặc dù không có sống lại, nhưng mà nói chuyện phiếm các loại và hành động cũng có thể, cho nên Đoạn Vô Lạc mẫu thân thì không nhất thời vội vã. Thì ra là thế, có thể ngươi vì sao một thằng chậm chạp không có nói cho ta biết? Đoạn Vô Lạc hơi đã hiểu một ít nội tình, thế nhưng đối với Tả Dật Minh chán ghét lại không có giảm bớt bao nhiêu. Dù thế nào, bỏ rơi vợ con cái tội danh này Tả Dật Minh là tránh không xong. Bỏ xuống thê tử một mình phản về thần giới, con độc nhất càng là hơn vài chục năm không gặp một lần, chưa bao giờ thấy hắn chiếu cố. Cái này, làm năm cũng không biết là cái nào đồ hỗn trướng nói cho ta biết nhi tử thì phải tiếp nhận thiên truy bách luyện, nhận hết nhân sinh ngọt bùi cay đắng mặn mới có thể trưởng thành à? Tả Dật Minh không khỏi khó thở, làm năm hắn cũng là bởi vì nghe câu này giảm muốn mới. Kỳ thực hắn một mực thần giới ám bên trong nhìn lấy Đoạn Vô Lạc, nhiều lần nghĩ muốn ra tay giúp đỡ, có thể vẫn bị những lời này ngăn đón. Đoạn Vô Lạc, Tiêu Bạch, mọi người, đây là cái nào người mới nói đích lời nói? Này không tinh khiết hại người sao? Tốt, chuyện này trước qua, Vô Lạc, ngươi trước đi theo phụ thân ngươi đi gặp mẫu thân ngươi đi, mẫu thân ngươi khẳng định thì một mực đang nghĩ ngươi. Tiêu Bạch đứng dậy nói, lúc không còn sớm, hắn cũng nên làm việc. Ta đi thu thập đại đạo, về phần cái khác phân đoạn thì hủy bỏ đi, không cần thiết, đại đạo vị trí ta tiện tay có thể suy tính ra. Tiêu Bạch duỗi lưng một cái, lười biếng nói, không cần đến dẫn dụ. Lời nói vừa dứt, Tiêu Bạch trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. 8. Hư vô, hay là thiên địa bên ngoài? Nói không rõ ràng chỗ, nơi này không cái gì linh khí, nguyên tố, không có thời gian lưu động, không có không gian, cái gì cũng không có, trống rỗng một mảnh, nơi này là đại đạo bản thể nơi ở. Đại đạo chính là đại đạo, không có bản thể, chỉ có ý chí. Ngay tại đại đạo buồn bực vì sao còn không có chí cao thần đại chiến thông tin bay tới lúc, một đạo làm hắn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn âm thanh truyền đến. Uy, đại đạo. Âm thanh kia trực kích linh hồn sợ hãi. Ngươi đang sợ? Tiêu Bạch nhếch miệng lên, khinh thường cười một tiếng. Thần quân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại đạo hoảng sợ. Đây là ta sáng tạo thiên địa, ta vì sao không thể ở chỗ này? Đại đạo, ngươi thực sự là càng thêm hết rồi quy củ a, luôn miệng lao ra cũng sẽ không để. Tiêu Bạch trêu tức trêu chọc. Lão, lao ra. Ừm, âm thanh không dễ nghe, cho ngươi trừng phạt. Tiêu Bạch hư chỉ một chút, năm tháng quay ngược. Lao ra, ngài đã tới. Giữa trời đất có hai cái đại đạo, một thiện, một ác. Ừm, lại không ngày nữa địa tiểu chân loạn rồi. Tiêu Bạch đem thì ra là nhân cách thiện đại đạo xuống lại, về phần con kia nhân cách ác đại đạo, lúc này đang không ngừng vặn mẹo, biến hình, tiêu thảm. Lao ra, ta sai rồi, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Nói ta sai rồi có làm được cái gì? Đi nhà tù sám hối đi thôi, ta chuyên môn vì ngươi sáng tạo, giữa thiên địa tất cả hình phạt cũng ở đâu, có thể để cho ngươi vô hạn trải nghiệm, đi thôi. Tiêu Bạch mặt không biểu tình, thản nhiên nói, bất kể ác đại đạo có nguyện ý hay không, dù sao Tiêu Bạch là bắt hắn cho nhét trong ngục giam đi. Lao ra, ta cuối cùng gặp ngươi lần nữa, yên tâm đi. Về sau thường xuyên năng lực nhìn thấy. Đúng rồi, hệ thống, lại nói tên nguyên thủy của ngươi là cái gì? Hệ thống. Trầm mặc thật lâu. Thật nhiều. Tiêu Bạch ba. Một bích họa, một thật nhiều ba. Bích họa thật nhiều ba. 9. Vô số năm tháng trôi qua, không biết qua bao lâu. Vô Địch Tông sớm đã dương danh. Huyền Kiếm Tử còn đang ở không may, vận may bên trong, Vô Địch Tông trong ngục giam duy nhất một tên tội phạm muốn tu luyện đến Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Thần Tiên cảnh giới, nhưng cũng tiếc là vẫn là không có hết hạn tù phong thích. Tiêu Bạch một đoàn người tiếp tục lấy thường ngày. Tiêu Bạch sớm đã biết được Mộ Dung Tiên Tuyết thân phận chân thật, Tư Phi Hàn còn đang ở bị Vu Tiên Tứ Nữ ép hỏi, Cố Cựu Trần Hành Hiệp Trượng Nghĩa, Nam Cung Vân Mạch sư huynh đệ mấy người bốn phía lãng, Vương Hạo cùng Vương Cẩn Du kết làm đạo lữ, Đoạn Vô Lạc người một nhà đoàn viên mỹ mãn. Về phần con kia ác đại đạo, còn đang hưởng thụ vô tận hình phạt tra tấn, quả nhiên là muốn sống không được muốn chết không xong, giờ này khắc này, ác đại đạo chỉ muốn nói, muốn chết quá khó khăn. 8. DS, kết thúc. Các huynh đệ, kết thúc. Viết xong cảm nghĩ. Viết xong cảm nghĩ. Kết thúc, hơn 300 vạn chữ. Không nói thành tích thế nào, đây là do ta viết quyển tiểu thuyết thứ nhất, năng lực hoàn hoàn chỉnh chỉnh viết xong liền đã rất tốt. Mặc dù đổi mới chậm, nhưng ít ra không có thái giám. Do đó, quyển sách này ta vẫn là rất hài lòng. Tuy nói quyển sách này đã kết thúc, nhưng ta còn có viết xuống một quyển kế hoạch cùng ý nghĩ, sách mới còn đang ở chuẩn bị bên trong, lại không lâu nữa rồi sẽ tuyên bố. Cảm tạ các huynh đệ một đường đến nay ủng hộ, cảm tạ. DS, sách mới đạo vẽ đã tuyên bố. Cầu ủng hộ.